Chương 649, khiêm nhượng chương 649, khiêm nhượng lưu thông thiên thần khu tựa như sơn nhạc, đang nằm giữa thiên địa. Một con mắt còn không có mọc ra, một con mắt khác bên trong bắn ra lừng lẫy kim quang đâm xuyên mây xanh thẳng vào thần ma di tích trong sương mù đi. Cuồn cuộn thanh âm tựa như hạo nhiên tiên lôi bình thường hướng phía bốn phương tám hướng truyền vang mà đi, vang vọng tại từng tòa thần ma trong di tích. Nguyên bản tràn ngập hỗn loạn tiếng chém giết các tòa thần ma trong di tích trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Toàn bộ thế giới cũng trong nháy mắt này tựa hồ là yên tĩnh trở lại. Bốn phía yên tĩnh im lặng. Con trâu này, cùng con trâu này sừng trâu phía trên đạo thân ảnh kia tại lúc này nghiễm nhiên trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Thần ma trong di tích truyền đến có chút tiếng gió thổi lất phất trong đó trắng đồng mê vụ tụ tán không chừng. Ha ha ha. Một đạo thu kịch tiếng cười từ trong đó một tòa thần ma trong di tích dẫn đầu truyền ra. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Lưu gia. Nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cũ. Nếu Lưu gia đều dương kim khẩu, chúng ta tự nhiên làm theo chính là. Ngay sau đó từng đạo thanh âm từ các tòa thần ma trong di tích truyền ra. Mỗi một đạo thanh âm phía sau đều là từng đạo khí tức khủng bố. Mặt mũi của người khác có thể không bán, nhưng Lưu gia mặt mũi ta nhất định phải bán. Nghe Lưu gia. Từng đạo thanh âm liên tiếp. Lưu gia. Cái kia nếu là những này nhân tộc cố ý khi dễ chúng ta đâu? Một thanh âm từ đó truyền ra. Lưu Thông Thiên có chút nhướng mắt, nhìn về hướng đứng tại sừng châu phía trên phương tân. Phương Tân nhìn xem các tòa thần ma trong di tích, thần sắc không lạnh, trong miệng nhàn nhạt phun ra 12 cái chữ, nhiệm vụ chí thượng. Nhất trí đối ngoại. Kẻ trái lệnh chém. Xung quanh từng cái thế lực bên trong người nói chuyện nhau nhau ôm quyền cuối người, cần tuân phương chỉ huy pháp chỉ. Tất cả mọi người nhìn đứng ở sừng châu phía trên phương tân. Trong lòng mỗi người đều là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vị này nhỏ mãng phu vậy mà từng bước đi tới mức hiện nay. Cương đại kinh khủng làm cho người giận sôi. Có thần linh cảnh giới tồn tại vậy mà nguyện ý đi theo với hắn. Cái này mẹ nó thế nhưng là thần linh à. Ở đây rất nhiều người cảm thấy có thể bị cấp 14 chiến lực thậm chí là cấp 13 chiến lực cường giả đi theo, vậy cũng là có thể ghi vào trong gia phả khắc vào trên bia mộ đời đời truyền lại như bức sự tích, vị này chính là để thần linh cúi đầu. Bây giờ trở về muốn trước đó, vị này tuổi trẻ tổng chỉ huy nói tiến vào đã đóng lại thần ma di tích giải quyết vấn đề, tất cả mọi người tưởng rằng vì lập uy cho đám người trang bước đầu, tất cả mọi người giống như cười mà không phải cười trong lòng xem thường, không có nghĩ rằng người ta thật làm được. Sau ngày hôm nay, ở đây cái nào dám không phục vị này nhỏ mã phu. Thượng Thiên Quyết nhìn xem Phương Tân, miệng há mở cả người nghiêm chỉnh giống như là có thể nhét vào hai viên siêu cấp lưu đạn. Trời Bồ Tát nha, thật đúng là thần ma trong di tích tóc kia bị điên trâu. Tiểu tử này vậy mà chiêu thu một đầu thần linh cảnh giới thần thú. Cái này mẹ nó là hắn nằm mơ cũng không dám mộng sự tình a, vậy mà tiểu tử này cho thực hiện. Tiểu tử này còn có bao nhiêu là hắn không biết. Trước kia hắn hay là tiểu tử này đuổi, hiện tại tiểu tử này đã biến thành đuổi, quá mẹ nó treo. Thượng Thiên Quyết nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết định, tuyệt đối không có khả năng còn như vậy cả lơ phất phơ đi xuống. Giới sắc Cung Tử Nguyên ngơ ngác nhìn Phương Tân, trước đó còn cho Phương Tân lối thoát, dù sao cũng là thái tử gia, các mặt hay là đến chiếu cố đến, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vị này có chút lỗ mãng, thậm chí là có chút chỉ vì cái trước mắt, còn chuẩn bị đợi lát nữa lúc không có người, niên kỷ của hắn hơi lớn một chút, miễn cưỡng coi là huynh trưởng, cho Phương Tân giáo một chút đạo lý đâu. Không nghĩ tới Phương Tân cho hắn lên bài học. Vị này đã mạnh để hắn cái này phó trưởng phòng bắt đầu nhìn lên. Mà lại vị này cùng vị kia Bạch Mao tử hoàn toàn là hai loại thiên tài. Quả nhiên, thái kê món ăn liên miên bất tận, cường giả mạnh thiên biến bản hóa. Cung Tử Nguyên trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ, có loại này thiên kiêu yêu nghiệt dẫn đầu, đệ cửu sử ngày sau khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Dĩ vãng vị kia Bạch Mao tử quá mức chói mắt, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy cái này lực lượng hệ mãng phu cùng Bạch Mao tử tịnh xưng đệ cửu sử song tử tinh có chút cho mình trên mặt rất vàng, hiện tại xem ra, người ta là thật có thực lực này. Phương Tân ôm cánh tay đứng tại sừng châu phía trên, đốc chiến các phương. Có phương pháp mới cùng Lưu Thông Thiên ở chỗ này tỏa chấn, các tòa thần ma trong di tích mỗi cái thế lực đều xưa nay chưa từng có an ý hợp tác. Trước đó các phe phái thế lực vốn là còn trộm gian dùng mạnh lưới. Lúc này từng cái mà đều điên cuồng một dạng khố khố xông về phía trước, sợ tại Phương Tân nơi này lưu lại ấn tượng xấu. Dù sao Phương Tân dưới chân thế nhưng là một tôn thần linh. Rất nhiều tổ chức thế lực người nói chuyện nhìn xem Phương Tân, trong lòng cảm thán, mụ nội nó có thể đem thần linh thu nhập dưới trướng, lại là ao ước gà tím một ngày. Mà lại từ nay về sau, đệ cửu sử địa vị lại đi lên không ít. Tin tức này hôm nay truyền đi đằng sau, giáo hội bên kia trong khoảng thời gian này dần dần táo bạo bầu không khí đoán chừng cũng phải hạ thấp xuống để ép. Dù sao bọn hắn giáo hoàng còn không có tiếp dẫn thần linh trở về, mà vị này sát tinh là thật mang thần linh ở chỗ này tỏa chấn. Qua hồi lâu, Phương Tân tâm thần khẽ động, quay đầu lại nhìn về hướng Cung Tự Nguyên, "Cung tổng, ta có chút sự tình phải đi xử lý một chuyến, ngươi ở chỗ này trước nhìn chằm chằm." "Tốt." Trả lời đằng sau Cung Tự Nguyên không khỏi trong lòng âm thầm bật cười. Chính mình rõ ràng là tổng chỉ huy, Phương Tân là phó tổng chỉ huy, mà hắn còn nhận lời rất tơ lụa. Chính tự định giá thời điểm, Cung Tự Nguyên bỗng nhiên thần sắc cứng lại, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phương Tân trực tiếp biến mất tại chỗ không biết tung tích. "Ngoa tào, đây là đi đâu? Phương tổng chỉ huy đây là thủ đoạn gì?" "Không biết, đây không phải Phương tổng chỉ huy thủ đoạn đi, Phương tổng chỉ huy cảnh giới còn chưa đủ, xem ra hẳn là thần linh vĩ lực đi. Cái kia thần linh là Phương tổng chỉ huy thủ hạ, bốn bỏ năm lên, đó không phải là Phương tổng chỉ huy thủ đoạn sao? Muốn thả trên mạng ta cao thấp cùng ngươi tranh cãi, nhưng ở trong hiện thực, vậy ta chỉ có thể nói ngươi nói đúng. Dù sao ta là thật sợ Phương tổng chỉ huy chân thực ta." Thượng Thiên Quyết trừng trong mắt, "Mẹ nó, vừa rồi chính là như vậy biến mất, tiểu tử này quá ngu bức, cho ta chỉnh áp lực quá lớn, áp lực một lớn liền muốn phát tiết, tính toán, ngày mai lại giới sát. Hôm nay chỉ coi là giới sắc trước sau cùng quân hoan. vừa rồi tân tử con trâu kia cho ta một chút mới linh cảm, còn giống như cho tới bây giờ không có chơi qua mang sừng hình tượng, đợi lát nữa để Nhã Nhã cổ dê chấm dê. Không gian bảo khí bên trong, Lận Ứng Luân rất cung kính đứng ở một bên cho cái bàn một tuần mấy lão nhân rót rượu. Cổ Khiếu Sơn cùng Nhiêu Phá Quân ngồi tại cái bàn hai bên, bên cạnh còn có mấy vị chi nhánh người nói chuyện. Trên bàn trưng bày viên kia thần cách, thủ tọa ngồi hai cái rất giản mua lão nhân, hai người nhìn chằm chằm viên kia tản ra quang mang nhu hòa thần cách. Bên trong một cái khô khan gầy ra bọc xương lông mày rất dài lão nhân thân thể nghiêng về phía trước, hai tay nhấn lấy bậy trống, cái cằm gác lại trên mu bàn tay, một lát sau giơ ngón tay lên lấy viên kia thần cách. Tiểu A Nhi kia cứ như vậy đem cái này thần cách ném chỗ này đi. Nhiêu Phá Quân cười gật gật đầu, đối với hắn có phải hay không biết vật này tầm quan trọng. Cổ Khiếu Sơn tiếp lời gốc dạng, nhìn cái dạng kia không giống. Mặc dù tiểu tử kia là cái mã phu, nhưng lại không phải cái kẻ ngu. Không đến mức không biết vật này chân quý cỡ nào. Khô khan gầy lão nhân trầm mặc sau một lát, lão lục, thứ này ngươi dùng đi. Ngồi bên cạnh cá thể thái mập ra lão nhân một bộ mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ, nghe vậy mí mắt giơ lên một chút, ra thận, ngươi dùng đi, ta so ngươi tuổi trẻ, chí ít còn có thể sống cái 30 năm, trước kia có mệnh sư cho ta tính qua, nói ta có thể thành thần. Khô khan gầy lão nhân cười nói, hay là ngươi dùng đi. Cái kia mệnh sư nói ngươi có thể thành thần cơ hội đang ở trước mắt. Hai người khiêm nhượng thời điểm, bên cạnh Lận Ứng Luân do dự một chút mở miệng nói, nếu không chúng ta hỏi lại hỏi tiểu tử kia, nhìn còn có hay không thần cách. Lời nói này xong sau mặt khác cả đám nhao nhao nhìn lại. Lão Lận, ngươi cái này cũng mới hơn 140 tuổi, tuổi quá trẻ, thế nào nói loại này bất quá đầu góc thì sao đây? Ngươi coi thần cách là rau cải chẳng sao? Ngươi là để cho người ta đem đầu góc đổi thành mãng phu đầu góc. Chương 650, ta còn có một viên chương 650, ta còn có một viên, ta đây không phải suy nghĩ tiểu tử kia có thể đem thần cách nhẹ nhàng như vậy lấy ra, chưa chừng còn có thần cách đâu. Lão Lận, không phải ta nói ngươi, phàm là ngươi động não ngẫm lại, bọn hắn muốn để chúng ta một lần nữa rời núi, liền phải xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc, vật này chính là khiêu động chúng ta đám này lão cốt đầu đòn bẩy. Liền viên này đoán chừng bọn hắn cũng phí hết không ít khí lực. Chính là a lão Lận, thần cách nào có tốt như vậy thu hoạch? Làm sao có thể có một người cầm hai viên quang minh hệ thần cách, ngươi coi hắn là bán buôn thần cách. Nói ngươi là mãng phu đều làm bẩn mãng phu. Ngươi mạch não này ngay cả mãng phu cũng không bằng. Một đám lão gia hỏa ngồi cùng một chỗ vui đùa trò chuyện. Mãng phu làm gì ngươi? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đám người vừa quay đầu, liền thấy Phương Tân mang theo Nưu Thông Thiên bỗng nhiên liền xuất hiện ở nơi này. Đám này giáo hội cách tân phái lão gia hỏa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Phương Tân đều là sửng sốt một chút. Ở đây cảnh giới cao nhất Thận lão cùng Lục lão đều là nửa bước thần linh cảnh giới, chỉ kém một viên thần cách liền có thể bước vào thần linh cảnh giới tồn tại. Hai vị này tồn tại kinh khủng đều không có cảm giác được Phương Tân đi vào. Ở đây đông đảo lão nhân có hơn phân nửa đều không có gặp qua Phương Tân. Lúc này nhao nhao nhìn chằm chằm Phương Tân. Tuy nói bọn hắn bình thường không xuất thế, nhưng năm thì mười họa hay là sẽ chú ý chuyện của ngoại giới dấu vết tin tức, đối với cái này gọi Phương Tân người trẻ tuổi hay là thông qua truyền thông có sự hiểu biết nhất định. Nhưng rất hiển nhiên, truyền thông đối với người trẻ tuổi này giới thiệu còn chưa đủ kỹ càng. Phương chủ nhiệm, Nhiêu Phá Quân dẫn đầu đứng lên, tuy nói tuổi đã cao, nhưng Phương Tân phía sau đi theo cái thần linh, cảnh giới ở chỗ này bày biện. Những người khác đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, cuối cùng Cổ Khiếu Sơn dẫn đầu đứng lên tiếng gọi Phương chủ nhiệm, những người khác trừ hai vị kia nửa bức thần linh, đều thưa thớt đứng dậy. Phương Tân lên tiếng, đại mã kim đao ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua đám người, nhìn ra được, cách tân phái đám người này nội tình hay là rất dày, mặc dù năm đó bị thương nặng, nhưng nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức cũng khôi phục không ít. Ngồi tại cái bàn một chỗ khác hai cái lão nhân đều là hướng phía Phương Tân nhìn lại. Dựa theo lẽ thường, hai vị nửa bước thần linh tồn tại trên người uy áp đầy đủ để rất nhiều người trẻ tuổi đại khí không dám thở. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này đối với hai vị lão nhân trên người uy áp không có nửa điểm cảm giác, thậm chí là trong lúc phất tay, khí thế trên người ẩn ẩn nghiền ép hai vị lão nhân. Phương Tân thẳng vào chủ đề, các vị nói chuyện thế nào? Chu Bại Trượng Thận lão nhìn xem Phương Tân, mặt mày từ bi, ha ha cười nói, trò chuyện tốt, viên thần cách này cho ta bên người vị này. Thân thể mập ra lão nhân có chút xách một tiếng, ra thận, ngươi cũng đừng cùng ta cưỡng, ta đều nói rồi, ta còn có thể sống chí ít 30 năm, vật này đưa cho ngươi nói, có thể đem lợi ích tối đại hóa. Thần Nam Hoa chủ quải trượng ha ha cười nói, lão lục nói còn chưa dứt lời, Nưu Thông Thiên nhìn thấy tràng cảnh này có chút vội vàng sao động, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí. Mụ nội nó, các người đám người này làm việc thật sự là dày vò khốn khổ, hai người đều khiêm nhượng cái lông gà đâu, ngươi, nói ngươi đâu, chủ quải trượng cái này, ta nhìn ngươi run rẩy một bộ thuận gió đi tiểu đều có thể nước tiểu đến dày con dáng vẻ, đoán chừng sống không được bao lâu, ngươi dùng thần cách sau khi đột phá tuổi thọ còn có thể kéo dài. Tên mập mặt này, ta nhìn ngươi còn có thể sống cái mấy chục năm, ngươi nếu là dùng thần nghiên cứu thành thần. Hắn không dùng hai mắt khẽ đảo chân đạp một cái ở ra dám, cái kia chỉ có một cái thần, nếu là hắn dùng thành thần tuổi thọ còn có thể kéo dài, dạng này các ngươi liền có một cái thần cùng một nửa bức thần linh, chỉ có ngần ấy sổ sách tính không rõ. Nói nhau 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 nhau, học mẹ hắn khủng long để cách đâu. Giữa sân yên tĩnh trở lại, Nưu Thông Thiên chỉ vào nhìn mệt mỏi muốn ngủ Lục Lao, mập mặt kia. Ta đã nói với ngươi đâu, nghe không có. Lục Lao cười híp mắt nhẹ gật đầu, đang nghe. Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi đem con mắt mở ra. Nưu Thông Thiên kéo cuống họng lại lần nữa đạo. Lục Lao mím môi, trầm mặc một lát sau, ta đã trận đến lớn nhất. Nghe nói như thế, Phương Tân nhịn không được nhìn thoáng qua, nhìn thấy đối phương con mắt hoàn toàn chính xác đang cố gắng mở rất lớn, nhưng vẫn là một cái khe hở, không khỏi vui vẻ một chút. Hai vị, các ngươi cầm tới thần cách đằng sau đều có thể bảo đảm 100 thành thần sao? Phương Tân Tương chủ đề một lần nữa kéo lại. Hai người đều là sửng sốt một chút, chúng ta đã kẹt tại nửa bước thần linh rất nhiều năm, tự nhiên có đầy đủ nắm chắc. Phương chủ nhiệm vì sao hỏi như vậy? Những người khác tựa hồ cũng nghe đi ra một chút nói bóng gió. Lận Ứng Luân cảm xúc có chút ít kích động nói, Phương chủ nhiệm là còn có khác thần cách sao? Đám người nhìn chằm chằm Phương Tân. Phương Tân cười nói, thần cách cũng không phải rau cải trắng. Trong phòng tất cả mọi người là tiết khẩu khí, hại, liền nói đi, thần cách cũng không phải rau cải trắng. Ở thời đại này, có thể lấy ra một viên vậy cũng là khó lường sự tình, lấy ra hai viên làm sao có thể? Tiểu tử này nói chuyện thở mạnh, ta còn thực sự cho là hắn có hai viên, khiến cho ta còn có chút hơi khẩn trương. Nhỏ chờ mong, ai nói không phải đâu? Khẩn trương cái mông ta cơ mông đều có rút lại. Ai biết tiểu tử này tới cái này? Thủ tọa Lục lão cùng Thận lão đều là cười cười, mập mạp Lục lão cũng không có bởi vì không có thần cách mà thất lạc, tựa hồ là hết thảy đều nhìn rất thản nhiên, một bộ chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta biểu lộ. Lưu Thông Thiên kéo cuống học đạo, ồn nào cái gì, hiện tại là thời đại mạt pháp, chính các ngươi cũng đều biết thần cách có bao nhiêu khó thu hoạch. Làm sao có thể lập tức lấy ra mấy quả thần cách? Cái đồ chơi này có liền có, không có ngươi cái này mắt nhỏ mập mạp trước hết chờ lấy. Chỉ cần ngươi tốt nhất biểu hiện, ta lãnh đạo nếu là một cao hứng, đến lúc đó không chừng đưa ngươi một cái. Đám người chỉ là cười cười, tự nhiên là biết con trâu này cảnh giới độ cao, mà lại trước khi đến, Lận Ứng Luân cho tất cả mọi người đề cập qua tình, con trâu này hay là lực lượng hệ giả mã phu, đám người chỉ là cười cười không dám trêu chọc. Ở đây đều có thể nhìn ra, con trâu này rất giữ gìn Phương Tân, nói những này đây là cho người trẻ tuổi này kiến tạo hình tượng đâu. Cổ Khiếu Sơn cũng là cười phụ họa, Châu cô vấn, ngài đừng nóng giận, chúng ta cũng không nói cái gì, đây không phải nói đùa đó sao, chúng ta khẳng định biết thần cách vật này có bao nhiêu quý giá, chín thành chín vật hy hãn, xuất ra một viên vậy cũng là khó lường sự tình. Nhưng mà này còn là đưa chúng ta, đương kim trên đời này, xuất ra một viên thần cách tặng người loại chuyện này gần như không tồn tại, nói trở lại, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ Phương chủ nhiệm đâu. Đúng đúng đúng, còn phải cảm tạ Phương chủ nhiệm đem vật chân quý như vậy đưa cho chúng ta. Cả nhân loại trong lịch sử, từ rất nhiều năm trước linh khí khôi phục đến bây giờ, đưa thần cách loại chuyện này đều là chưa có nghe thấy, lại càng không cần phải nói tại loại thời đại này. Có người cười giỡn nói, may mắn Phương chủ nhiệm không phải quang minh hệ, không phải vậy cùng chúng ta thiên phú được phải. Chuyện tốt như vậy còn rơi không đến trên đầu chúng ta. Phương Tân mắt nhìn, ta có quang minh hệ thiên phú. A, ha ha, Phương chủ nhiệm chủ chức là lực lượng hệ thiên phú, quang minh hệ thiên phú là phó chức, ta lực lượng hệ quang minh hệ đều là cấp 13 chiến lược đỉnh phong. Giữa sân tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này mẹ nó, so ở đây một chút lao ra hỏa quang minh hệ chiến lược đều cao. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao kêu thiên tài chỉ là gặp người ta ngưỡng cửa. Chu Quải Trượng Thận lão quyền, nói lên từ đáy lòng, Phương chủ nhiệm đại nghĩa. Tự thân là quang minh hệ thiên phú còn đem quý giá như vậy thần cách cống hiến ra đến. Lão phu bội phục. Ở sau đó lật đổ bảo hoàng phái bá quyền chi chiến bên trong, lão phu chắc chắn dốc hết toàn lực. Không phụ Phương chủ nhiệm kỳ vọng cao. Lão phu cũng hướng Phương chủ nhiệm cam đoan, ổn định đằng sau, ổn thỏa tìm kiếm nghị cách là Phương chủ nhiệm tìm được một viên quang minh hệ thiên phú thần cách. Này cũng không cần. Không cần. Đây là vì gì? A, Phương chủ nhiệm là muốn một lòng phát triển lực lượng hệ thiên phú sao? Này cũng không phải, ta còn có một viên. Chương 651, vẫn rất hăng hái chương 651, vẫn rất hăng hái đám người sức sở. Đều nghĩ lầm nghe lầm. Khi Phương Tân ảo thuật bình thường lại lần nữa lấy ra một viên thần cách thời điểm, toàn trường tất cả lão bạch đồ ăn đám đều kinh ngạc. Lại một viên. Này làm sao lại lấy ra tới một viên? Hai viên thần cách cái này còn cao đến đâu? Ngồi tại thủ tọa Thận Nam Hoa cùng Lục Sùng Niên cũng là khiếp sợ khó mà phục thêm. Lục Sùng Niên cặp kia híp híp mắt kinh hãi từ hai cái khe hở biến thành hai cái khe hở bùn. Người đây đều là ở đâu ra? Đám người nhao nhao nhìn xem Phương Tân, dưới mắt cái này đường khẩu, bất luận cái gì thần cách cũng không tốt thu hoạch, quang minh hệ thần cách đó càng là không tốt thu hoạch, trong nước bị giáo hội lũng đoạn, nước ngoài bị thánh quang giáo lũng đoạn, muốn thu hoạch được một viên khó như lên trời, nhưng Phương Tân lập tức lấy ra hai viên. Phương Tân hay là dựa theo trước đó thuyết tử chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, kỳ thật ta trước đó đi trên hòn đảo kia, nhặt được hai viên. Lúc đầu ta chỉ muốn cầm một viên cho các ngươi, còn lại một viên chính ta dùng, nhưng nhìn đến các ngươi có hai vị nửa bước thần linh, ta trước mắt mới cấp 13 chiến lực, muốn thành thần còn có một đoạn đường muốn đi, dưới mắt đại chiến sắp đến, hay là cho các ngươi tỷ lệ hiệu suất cao hơn một chút. Người ở chỗ này đều là hô hấp gấp gáp. Đây là đem chính mình thần cách lấy ra đưa cho người khác, cái này mẹ nó không phải rau cải trắng. Dù cho là bên cạnh Lưu Thông Thiên đều nhìn sững sờ, thầm nghĩ trong lòng không hổ là sát lục chi vương, tại thời đại mạt pháp trực tiếp lấy ra hai viên thần cách. Phương Tân lưu luyến không rời nhìn xem trong tay viên kia thần cách, sau đó cắn răng một cái dậm chân một cái, một bộ nhịn đau cắt thịt dáng vẻ hướng phía Lục Sùng Niên đưa tới. Lục Sùng Niên cặp kia híp híp mắt nhìn chằm chằm Phương Tân trong tay thần nghiên cứu, đứng lên, vươn tay ra cẩn thận từng ly từng tí đi đón thần cách. Không nghĩ tới cầm thời điểm phát hiện Phương Tân trong tay còn nắm đuốt thần cách, tựa hồ là rất không nỡ. Lục Sùng Niên sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Phương Tân cười cười, nhẹ nhàng cử động một chút, Phương Tân lúc này mới một bộ cắt thịt biểu lộ buông lòng tay ra. Trong đầu truyền đến côn bằng tiếng cười. Ai nha ngoại tảo, muốn nói ngươi có thể làm lãnh đạo đâu? Ngươi cũng qua mấy cái có thể diễn. Phương Tân trong lòng trả lời, đừng nói chuyện, ta mới vừa vào đùa giỡn, đừng ảnh hưởng ta phát huy. Giữa sân tất cả mọi người là cảm xúc kích động nhìn Phương Tân, Phương Tân lập tức lấy ra hai viên thần cách, cái này mang ý nghĩa bọn hắn sắp thêm ra đến hai vị thần linh. Hai vị lão nhân cũng là vui mừng lộ rõ trên mặt, tại nửa bước thần linh thẻ hơn mấy chục năm, rốt cục nên đón ánh dạng đông. Mọi người thấy Phương Tân, phát hiện Vương Tân biểu lộ có chút miễn cưỡng vui cười, cảm giác một giây liền muốn rơi tiểu trân châu. Lục Súng Nghiên cầm thần cách, hướng về phía Vương Tân đạo, nếu không ngươi lấy về đi. Vương Tân gạt ra vẻ tươi cười, không cần, nếu đều lấy ra, đâu còn có cầm về đạo lý, đại cục làm trọng, vậy các ngươi lúc nào có thể thông qua vật này thành thần? Con đường thành thần còn cần rất nhiều khảo nghiệm, đến lúc đó sẽ còn đứng trước lôi kiếp, cho nên cần làm đủ vạn toàn chuẩn bị, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng. Đây cũng quá chậm đi. Thần Nam Hoa kiên nhẫn giải thích nói, không chậm, ngươi phải biết, rất nhiều người cuối cùng cả đời khả năng cũng chỉ là kẹt tại cấp 14 chiến lược thậm chí là cấp 13 chiến lược, mà lại thành thần cũng không phải cho đùa, cần cước đạp thực địa mới có thể một bước lên trời. Được chưa, vậy các ngươi mau chóng, nhưng ở trước đây, ta có chút muốn nói với hai vị nói chuyện, phiền phức những người khác tránh một chút. Đám người sửng sốt một chút. Thần Nam Hoa phủi phủi tay, Phương chủ nhiệm muốn cùng chúng ta nói chuyện, các ngươi đi đầu lui ra. Đợi đến cả đám rời đi, Thần Nam Hoa còn thân mật bố trí cách tâm trận, hướng về phía Phương Tân cười ha hả nói: "Phương chủ nhiệm, chuyện gì?" Phương Tân lộ ra một cái xấu hổ dáng tươi cười, ánh mắt quét qua. Nưu Thông Thiên một cái lắc mình đã đến hai cái phía sau lão nhân khống chế được hai người. Phương Tân lấy ra một cái bình, đẩy ra hai người miệng, một người một ngụm điệu tinh rót xuống dưới. Thần Nam Hoa thanh âm có chút khàn khàn đạo: "Phương chủ nhiệm, đây là vì gì?" Phương Tân một lần nữa ngồi xuống, hai vị không có ý tứ, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, không thể không phòng. Mà lại ta hoàn toàn chính xác xác thực bị giáo hội các ngươi người làm có chút tờ tờ sờ. Các ngươi dù sao cùng bảo hoàng phái đều là giáo hội đi ra, đồng căn đồng nguyên, ngươi nói ta đem thần cách cho các ngươi, đến lúc đó động thủ các ngươi sáu phần đầu, vừa quay đầu chạy tới cùng bảo hoàng phái Hồng Trần làm bạn sống được tiêu tiêu sái sái, dùng ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phồn hoa, vậy ta không tâm tính nổ sao? Thứ này đổ vật đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì thân thể cùng trên cảnh giới tổn thương, chỉ là để cho các ngươi đối với ta không có lý, ta làm những này xem như bên trên nhất trọng bảo hiểm. Thần Nam Hoa nhìn không ra sinh khí hay không, chỉ là lắc đầu cười cười. Ngươi hoa nhi này thật đúng là can đảm cẩn trọng, cái này tại lực lượng hệ mãng phu bên trong ngàn dặm mới tìm được một. Ngài quá khen. Phương Tân một ánh mắt, Nưu Thông Thiên tâm linh thần hội liền cho hai người làm choáng. Sau một lúc lâu, Thần Nam Hoa cùng Lục Sùng Niên lần lượt tỉnh lại, nhìn trước mắt Phương Mụ Mụ. Phương Tân sau khi ăn xong đồ lau miệng, cho trên bàn buông xuống hai viên thông tin bảo khí, hai vị, sau đó liền dốc lòng luyện công, trùng kích thần linh cảnh giới, có bất kỳ không hiểu có thể hỏi ta. Hai người đều là cười cười. Đa tạ Phương chủ nhiệm. Khách khí. Phương Tân biến mất tại chỗ. Trở lại phía ngoài thời điểm, Thần ma di tích bên ngoài đều đâu vào đấy đang tiến hành nhiệm vụ. Phương Tân nhìn chung quanh một chút, cảm thấy không cần cái gì tự mình đi quan tâm, chuẩn bị đi Thượng Thiên Khuyết nơi đó, tìm cái này lao sắp phê tâm sự. Đến Thượng Thiên Khuyết chỗ lều vải thời điểm, trong lều vải còn có ánh sáng. Bên trong bóng dáng bắn ra tại trên lều. Phương Tân chiều lấy lều vải phương hướng bay đi thời điểm, liền thấy trên lều chiếu ảnh ra một con cừu, Thượng Thiên Khuyết ngồi ở kia con dê bên cạnh. Lao thượng được a, đêm hôm khuya khoắt còn tại luyện công cùng thú tộc ký kết khế ước, chính là làm thế nào cái gậy như vậy yếu dê, nhìn không có gì công kích ai. Lao thượng đây là muốn làm gì? Ai? Ai ai ai? Cái này không đúng sao? Mẹ nó! Ngươi lại ra láo thượng! Con mắt của ta! Phương Tân quay đầu đi, dùng sức rủi rủi con mắt, lắc lắc đầu, muốn em nhìn thấy đồ không sạch sẽ bay ra. Làm sao một màn kia lực trùng kích hay là không nhỏ? Vung tay lên, linh khí đem nơi này che đậy đứng lên, tiện thể mơ hồ trên lều chiếu ảnh, tiết kiệm người khác nhìn thấy bên trong khó coi hình ảnh. Côn bằng tiếng cười quái dị âm truyền đến, quá biến thái, ta một cái đồ biến thái đều cảm thấy biến thái. Trong lều vải, Thượng Thiên Khuyết quay đầu lại hướng nhìn chung quanh một lần, giống như có nói thanh âm. Thế nào nghe giống Tân Tử đâu? Không đối, khẳng định là tiểu tử này hôm nay cho ta tạo thành lực trùng kích quá lớn, khiến cho ta có chút trong lòng hoảng hốt, đây là có tâm ma, một cái dê trắng dê không quá đủ, không chấn áp được tâm ma của ta, đến lại toàn bộ Linh Dương công chúa. Lệ lệ, tới, ngươi toàn bộ Linh Dương công chúa, các loại đêm nay phát tiết qua đi, ngày mai liền giới sắp luyện công. Mụ nội nó, ta lúc nào mới có thể cho Tân Tử một điểm nho nhỏ rung động đâu? Dây vo nửa đêm, Thượng Thiên Khuyết tới dễ sau đó khói, nghỉ ngơi một hồi đằng sau, thừa dịp hiền giả thời gian mặc quần áo tử tế, ta phải ra ngoài tuần tra một chuyến, bảo trì đi làm suất, dù sao Tân Tử tiểu tử kia tỏa chấn, ta phải cho đem mặt mũi cho đến. Từ lều vải đi ra, Thượng Thiên Khuyết quay đầu nhìn một chút, ai cho ta chỗ này ra cố linh khí cháo? Đây là nhìn thấy ta làm việc chiếu ảnh đến trên lều ra cố. Có phải hay không nhìn thấy ta lão thượng tự sáng tạo Thiên Khuyết cung 18 thức sau tự thi? Mặc quần áo tử tế, Thượng Thiên Khuyết tìm cái thần ma trong di tích chui vào, hướng phía thần ma trong di tích hàng rào phương hướng mà đi. Chẳng biết tại sao, càng đến gần hàng rào, nhiệt độ liền càng thấp. Trong hắc ám, Thượng Thiên Khuyết nhìn thấy phía trước tựa hồ là có bóng người, nhìn bóng lưng là nữ nhân, một bộ váy đỏ, thân thể thướt tha. Thượng Thiên Khuyết lách mình hướng phía bên kia mà đi. "Tiểu cô nương, đêm hôm khuya khoắt ngươi làm sao ai?" "Tân tử." "Tiểu tử ngươi ai?" "Chậc chậc chậc, không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có cái này yêu thích đâu." "Tiểu tử ngươi cái này?" "Cái này?" "Con mẹ nó rất hăng hái." Chương 652, nhìn xem phía sau ngươi đâu chương 652, nhìn xem phía sau ngươi đâu Thượng Thiên Khuyết khỏe miệng so á cờ còn có ép. Vòng quanh nữ trang Phương Tân dạo qua một vòng, vẻ mặt tươi cười. "Tiểu tử ngươi còn cảm giác ta bị sai sao a, làm sao còn càng xem càng mì thanh mục tú. Không nghĩ tới đạo thân ảnh kia mặt lạnh lấy. Làm càn. Bản tọa chính là Thiên Huyễn Thần. Nho nhỏ sâu kiến, dám đối với bản tọa bất kính. Muốn chết phải không?" Thượng Thiên Khuyết nghe một mặt một bức. Vừa định muốn nói chuyện, đối phương một thanh nắm Thượng Thiên Khuyết cổ. thân thể cũng trong nháy mắt biến thành thượng thiên khuyết thân thể, tiểu tóc cũng là thượng thiên khuyết tiểu tóc, duy chỉ có mặt hay là Phương Tân mặt. Nhìn có điểm quái dị, tựa như là Phương Tân trung niên mập ra bản. Thượng thiên khuyết thần sắc chấn kinh, phát hiện chính mình căn bản không có sức hoàn thủ. Cũng ở thời điểm này thanh tỉnh lại, tồn tại trước mắt căn bản không phải Phương Tân. Thượng thiên khuyết còn phát hiện đối phương trong nháy mắt, đem hắn thiên phú hoàn toàn phục khắc, thậm chí là cảnh giới còn muốn so với hắn cao, cái này để thượng thiên khuyết trong lòng càng thêm kinh hãi. Đối phương trong tay áo chui ra một đầu dao long quấn quanh lấy thân thể cuối cùng leo lên tại trên bờ bay, đầu kia ám chi lực ngưng tụ mà thành dao long lạnh lùng nhìn xem gần trong gang tấc thượng thiên khuyết, khí tức băng lãnh phun ra tại thượng thiên khuyết trên khuôn mặt. Vừa rồi cho Mỹ Dương Dương cùng Linh Dương công chúa thay nhau trích thượng thiên khuyết lúc này eo đầu gối bủn rủn, bị ám chi lực dạng này phun một cái, dù cho là có hộ thân bảo hộ thể, vậy cũng một hơi kém chút không có để lên. Thiên Huyễn Thần nắm nuốt thượng thiên khuyết cái cổ, ngươi vừa rồi quản ta gọi cái gì? Thượng thiên khuyết trong lòng căng thẳng, đối phương mọc ra một tấm Phương Tân mặt, chính mình vừa rồi nhận lầm người, quản đối phương kêu một tiếng tân tử. Thượng thiên khuyết trong lòng suy nghĩ, đối phương cái dạng này sẽ không phải là Phương Tân cựu nhân đi, không thể đem tiểu tử kia bán. Ta đang tra hỏi ngươi. Thiên Huyễn Thần trong tay dùng sức. Thượng thiên khuyết vội vàng nói, Kim Tử. Ta vừa rồi quản ngươi gọi Kim Tử. Thiên Huyễn Thần nắm nuốt thượng thiên khuyết, dám lừa gạt bản tọa. Ngươi biết bản tọa là ai chăng? Ngươi biết gia phụ là ai chăng? Ngươi liền dám lừa gạt bản tọa? Không có lừa ngươi. Thượng thiên khuyết cắn răng nói. Thiên Huyễn Thần âm thanh lạnh lùng nói, trước đó tại Vĩnh Dạ Chi địa đụng phải cái kia cần ăn đòn lông trắng nhìn thấy ta gương mặt này thời điểm quản ta gọi A Tân, ngươi thấy ta gương mặt này thời điểm quản ta gọi Tân Tử, bản tọa nếu là không có đoán sai, ta gương mặt này chủ nhân danh tự bên trong có cái mới chữ đi. Thượng Thiên Quyết trong lòng không khỏi sửng sở. Trước đó nhìn thấy lông trắng, trên thế giới này lông trắng có rất nhiều, nhưng có thể làm cho một tôn thần linh hận đến cắn răng nghiến lợi lông trắng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như thế, đối phương đã gặp Bạch Mao Tử. Như vậy nói cách khác, Bạch Mao Tử đều không có đem đối phương đánh ngã. Nếu để cho tôn này cái gì Thiên Huyễn Thần tìm tới Phương Tân lời nói, Phương Tân chẳng phải là muốn nguy hiểm. Phương Tân liền xem như có một tôn con trâu kia bảo hộ lấy, nhưng trước mắt tôn này nhìn rất khó dây vào, huống chi lông trắng đều không có cầm vị này thế nào, liền đầy đủ chứng minh vị này cường đại, lông trắng thực lực rõ như ban ngày, lông trắng đều chơi không lại, con trâu kia đoán chừng quá sức, tám thành là bảo vệ không nổi Phương Tân. Ân. Thiên Huyễn Thần trong lỗ mũi truyền ra thanh âm nghi ngờ. Thượng Tiên Quyết gạt ra một cái dáng tươi cười, trong danh tự là có một cái mới chữ. Đều cái gì? Thượng Tiên Quyết vừa nói láo, gọi Thượng Tân. Thượng Tân mang bản tọa đi gặp hắn. Nghe nói lời này, Thượng Thiên Quyết trên trán hiện ra một tầng mồ hôi dị, phát điên chuyển động đầu góc nghĩ đến đối sách. Lúc này lại có chút hối hận, vừa rồi không nên gạt ra nhiều như vậy tinh hoa dịch, dẫn đến thân mệnh thể khốn, đầu góc vận chuyển đều chậm mấy phần. Thượng Thiên Quyết đầu góc điên cuồng vận chuyển, rốt cục nghĩ ra được một điểm con. Thất Sát Giáo có người tại từng cái thần ma trong di tích buôn bán hộ thân bảo, tìm tới Thất Sát Giáo người, để Thất Sát Giáo người cho Phương Tân chuyện tin tức báo tin, mà lại Thất Sát Giáo phía sau vị kia thần bí giáo chủ như vậy nhu bức, chưa chừng vị kia Thất Sát Giáo thần bí giáo chủ liền có thể đem trước mắt vị này tà thần thả lận. Suy nghĩ đến tận đây, Thượng Tiên Quyết gạt ra một cái dáng tươi cười, ta hiểu rõ người biết hắn ở đâu, ta mang ngài đi tìm. Thượng Tiên Quyết nghiêng qua mắt đối phương, không khỏi nhìn nhiều mắt. Thời khắc này đối phương gương mặt vẫn như cũ là Phương Tân khuôn mặt, dáng người kiểu tóc đều là Thượng Tiên Quyết kiểu tóc. Tuy nói thân thể có chút mập ra, nhưng là trên cổ hạch tâm kia ra trang trực tiếp đem trọn thể cho điểm nguyên địa kéo cao. Tướng mạo đúng là thêm điểm hạng. Vương Gia Nhĩ cùng Tống Tiểu Bảo cùng một cái kiểu tóc cùng một bộ y phục hay là có một chút như vậy khác biệt. Thượng Tiên Quyết trong lòng lẩm bẩm, lão thượng ta nếu là có gương mặt này, mọi người liền sẽ không sau lưng gọi ta phía dưới lao sắt phê, mà gọi là ta Phong Lưu công tử ca. Thất Sát Giáo tại các đại thần ma trong di tích làm mấy cái di động bán hàng điểm, những người này thoạt nhìn là trước khi đến liền chuẩn bị tốt, cái kia di động thu hoạch điểm là cái xe hình dạng, chỉnh loẹt loẹt ánh đèn lấp lóe, mang theo cái loa lớn, năm thì mười họa phát ra ma tính quảng cáo ca, tính xuyên thấu còn đặc biệt tốt, tại thần ma trong di tích vẫn rất dễ tìm. Không bao lâu ngay tại thần ma trong di tích nghe được loa lớn ma tính quảng cáo ca ngươi mua ta nhà ta bán ngươi, hộ thân bảo thạch báo bình an. Bên này Thượng Tiên Quyết hướng về phía sau lưng tôn kia tà thần chỉ vào một cái phương hướng. Đến trước mặt, hai cái Thất Sát Giáo thành viên nhìn xem dần dần đến gần hai bóng người. Ngài tốt, là đến mua hộ thân bảo còn cung chủ. Cái này, ai? Hai cái Thất Sát Giáo thành viên đánh giá Thượng Tiên Quyết người bên cạnh, trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ giáo chủ đang tra cương vị? Thượng Tiên Quyết háng giọng một cái, đem các ngươi cái kia toàn cầu người phát ngôn Thượng Tân liên lạc một chút, liền nói vị này Thiên Huyễn Thần tìm hắn. Lúc nói chuyện, Thượng Tiên Quyết cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người tự nhiên cũng không phải đồ đần, lúc này ngầm hiểu. Không nghĩ tới Thiên Huyễn Thần bỗng nhiên một thanh nắm vào Thượng Thiên Khuyết trên đỉnh đầu. Trên bờ vai ám chi lực giao long hướng phía Thượng Thiên Khuyết trên thân thể cuốn đi qua. Tại bản tọa dưới mí mắt đùa nghịch tiểu động tác, ngươi là không muốn sống sao? Thiên Huyễn Thần trong tay vung lên, bên trong một cái Thất Sát Giáo thành viên thân thể về sau bay ngược mà đi, ngực trực tiếp sụp đổ xuống một cái hố, xương sườn gãy mất tận mấy cái. Thượng Thiên Khuyết bị nhấn quỳ trên mặt đất, đầu kia ám chi lực ngưng tụ mà thành giao long quấn quanh lấy Thượng Thiên Khuyết, trong khoảnh khắc trực tiếp hóa thành mấy cỗ từ Thượng Thiên Khuyết cửu khiếu bên trong chui vào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thượng Thiên Khuyết thân thể không cầm được run rẩy, thống khổ tiếng nghẹn ngào từ Thượng Thiên Khuyết trong miệng truyền ra. Thiên Huyễn Thần hướng về phía một cái khác Thất Sát Giáo thành viên âm thanh lạnh lùng nói, gọi hắn đi ra. Thượng Thiên Khuyết trong miệng nghẹn ngào, hướng về phía một cái khác Thất Sát Giáo thành viên lắc đầu, biểu thị không nên bán Phương Tân. Thiên Huyễn Thần thần sắc lạnh lẽo, trong tay càng thêm dùng sức, Thượng Thiên Khuyết thể như run rẩy, trên làn da hiện ra từng đầu đông tuyết giống như đường vân, hai mắt ánh mắt cũng dần dần biến thành màu đen, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ca ca. Nhìn thấy một vị khác thất sát giáo thành viên bất vì sở động, Thiên Huyễn Thần liền muốn động thủ. Một trận cuồng phong đống nhiên đánh tới, bốn bề nhàn nhạt mê vụ đều bị thổi ra lộ ra một cái đường kính 100 mét chống trải sân bãi. Phương Tân đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới. Thượng Thiên Quyết cứng ngắc quay đầu, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Tân tử, chạy! Tà thần, đây là tà thần. Thiên Huyễn Thần trong tay bỗng nhiên nhấn một cái, Thượng Thiên Quyết đầu lướng xuống bị trên mặt đất, cả người không nhận chính mình khống chế run rẩy. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thiên Huyễn Thần ngửa đầu nhìn xem Phương Tân. Phương Tân nghi hoặc nhìn đối phương, có chút làm không rõ ràng, đối phương tại sao phải dùng mặt mình. Thiên Huyễn Thần nhìn chằm chằm Phương Tân, kỳ quái, ngươi không phải đời thứ 6 sát lục chi vương, ngươi là đời thứ 7 sát lục chi vương. Nam dạp trên mặt đất Thượng Thiên Khuyết bị ám chi lực xông đầu góc quay cuồng, vốn muốn gọi Phương Tân bảo, thay vào đó một lát đã nói không ra lời. Nhưng khi nghe được Thiên Huyễn Thần lời nói đằng sau, Thượng Thiên Khuyết cả người ngây mẩn cả người. Sát lục chi vương, tiểu tử này là trong truyền thuyết sát lục chi vương. Nhìn thấy Phương Tân ánh mắt nghi hoặc, Thiên Huyễn Thần ngón tay cái chỉ mình, có ý tứ, thật có ý tứ, ngươi không biết bản tọa đi. Bản tọa Thiên Huyễn Thần, gia phụ chính là chí cao tà thần cùng nhau ác ngọc thần. Thiên Huyễn Thần đánh giá Phương Tân, dáng tươi cười dần dần làm cản, hai tay chống lạnh, thế hệ này sát lục chi vương cảnh giới lại còn thấp như vậy. Ha ha ha, cô nãi nãi ta có thể báo thủ. Dù sao các ngươi đều là sát lục chi vương, đánh ngươi cùng đánh đời thứ 6 không có gì khác biệt. Lời còn chưa nói hết, Thiên Huyễn Thần liền số không tấm lên tay, một cỗ trọc khí hướng phía Phương Tân mặt mà đi. Không được một giây sau, trong hư không tựa hồ là phát động cái gì quy tắc, Thiên Huyễn Thần thống khổ thét lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn lại nhận phản vệ? Không đối, không đối, ta nhớ ra rồi. Đời thứ 6 sát lục chi vương tên Vương Bắt Đản này. Lúc đó để hai ách chi vương hạ xuống nguyền rủa thời điểm, người được lợi nói là sát lục chi vương, nhưng không có nói là đời thứ mấy. Đáng giận, đáng giận. Tây bên trong, tây bên trong, tây bên trong. Thiên Huyễn Thần đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Tân, dáng tươi cười lại lần nữa hiện hiện, cuồn cuộn ám chi lực từ thể nội quét sạch mà ra, đem Phương Tân vòng cho ăn. Ngươi, cầu ta cấp cho ngươi chút ít sự tỉnh. Nhanh lên. Nghe được không có? Phương Tân nhìn chằm chằm đối phương, phát hiện vị này đầu óc tốt giống có chút không dễ dùng lắm, căn cứ đối phương nói lời, tựa hồ là đã hiểu một chút cái gì. Đời thứ 6 sát lục chi vương để hai ách chi vương cho ngươi hạ xuống nguyền rủa, ta muốn không có đoán sai, ngươi phải giúp ta làm việc, mới có thể giải trừ nguyền rủa đúng không? Thiên Huyễn Thần nắm chặt nắm đấm, đáng giận. Bị đoán được. Nhưng này thì như thế nào, ngươi bây giờ cảnh giới thấp như vậy, ta nếu là liều mạng, dùng cỗ này chiếu ảnh chi thân đưa ngươi đổi, cũng chưa hẳn không thể. Nam dạp trên mặt đất Thượng Thiên Khuyết liều mạng dãy rủa, thông qua cửu khiếu tiến vào thể nội ám chi lực để hắn thần hồn điên đảo đầu góc quay cuồng. Nghe được cả hai ở giữa đối thoại, Thượng Thiên Quyết cũng là trong lòng tuôn ra vẻ lo lắng. Tiểu tử này liền xem như sát lục chi vương, vậy cũng cảnh giới không cao, không phải vậy thân là sát lục chi vương không đến mức biết điều như vậy. Chúng chi cái này cái gì Thiên Huyễn Thần nói, người ta là tà thần, phụ thân hay là cái gì trí cao tà thần cùng nhau ác ngọc thần, Phương Tân liền một đầu thần châu chỗ dựa. Thượng Thiên Quyết vắt hết óc nghĩ đến như thế nào mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Vậy ngươi sợ là làm không được. Phương Tân nhìn đối phương, đã có nguyên rủa, vậy liền có thể làm châu ngựa sai sự. Vị này hẳn là cũng xem như đời thứ 6 sát lục chi vương lưu cho mình không phải vật chất không học thức di sản. Thiên Huyễn Thần hai tay chống lạnh, cười ha ha, đao không sắc bén ngựa quá gầy, nho nhỏ sát lục, buồn cười buồn cười. Người cô nãi nãi ta mặc dù là chiếu ảnh chi thân, nhưng cũng là thần linh. Muốn đưa ngươi đổi, cũng không nói chơi. Mặc dù cô nãi nãi ta xưa nay không giết người, nhưng vì giải trừ nguyền rủa phá lệ một lần cũng chưa hẳn không thể. Cô nãi nãi cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cho cô nãi nãi ta giải trừ nguyền rủa. Nếu không, nho nhỏ sát lục, người cô nãi nãi ta cần phải động thủ a. Phương Tân mỉm cười, thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đầu thần lưu thác lấy Phương Tân phóng lên tận trời. Thiên Huyễn Thần sửng sốt một chút, quan sát một chút Lưu Thông Thiên, lúc này hứ một tiếng, liền cái này, liền cái này cái này. Nhìn xem phía sau ngươi đâu. Chương 653, nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại. Chương 653, nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại. Thiên Huyễn Thần thân thể run lên, có chút quay đầu. Dư quang bên trong, đứng phía sau hai bóng người, một vị dáng dấp có điểm giống Tú Niệm, sau lưng trong hư không lại là có một đầu to lớn kinh khủng côn bằng nằm ngang ở giữa không trung. Đầu kia côn bằng tại trong sương mù như ẩn như hiện, khí thế bức người. Một vị khác thấy không rõ tướng mạo mang theo giữ tận mặt nạ, trên bờ vai khiêng to lớn liêm đao, tựa như tử thần bình thường yên lặng đứng sừng sững ở đó. Trên thân tản ra một cỗ âm lãnh sát ý kinh khủng. Thiên Huyễn Thần cổ họng trên dưới nhấp nô, doa đến bước chân về sau có chút lui một bước. Ba vị thần linh. Thiên Huyễn Thần nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Phương Tân, vốn là có chút tái nhợt sắc mặt nhìn càng thêm tái nhợt. Chỉ là Thiên Huyễn Thần đỉnh lấy Phương Tân mặt, ngẫu nhiên làm ra một chút nữ tính biểu lộ động tác, nếu mày cắn miệng môi dáng vẻ để Phương Tân bản tôn thấy có chút quyền độ cứng. Kết toán phí bản quyền sao liền dùng hết con mặt. Thiên Huyễn Thần cắn răng, mắt nhìn Phương Tân, tự đủ, hôm nay là cơ hội tốt nhất, nếu là hôm nay không đem sự tình giải quyết, ta về sau liền thực sự là hắn châu ngựa. Nói ở đây, Thiên Huyễn Thần cắn răng một cái, dậm chân một cái, hai tay vỗ, sau lưng xuất hiện hai đạo hư ảnh, hai đạo hư ảnh trong khoảnh khắc liền trở nên ngưng thực, là hai đạo vong hồn. Đây là gia phụ cho bản tọa át chủ bài. Hai đạo vong hồn độ cao tiêu hao cũng có thể bộc phát sĩ kỳ lệ mị đỉnh phong một kích. Đầy đủ ngăn chặn cái này, nói nhảm nhiều mập mạp chết bẩm cùng cái này cực kỳ xa đánh không ra một cái giấm vang im lì mình. Mặc dù làm như vậy, cái này hai vong hồn duy nhất một lần liền báo hỏng, nhưng vì có thể thoát khỏi nguyền rủa, cũng coi là đáng giá. Thiên Huyễn Thần lộ ra tà mị cười một tiếng, trong tay bóp cái quyết. Hai đạo vong hồn trong nháy mắt biến cao biến lớn, mặt quỷ răng nanh, khí thế bằng bạc, được không giữ tợn. Không nghĩ tới sao đời thứ bảy nhỏ sát lục, cô nãi nãi ta thân là trí cao tà thần nữ nhi, còn có hai tấm vong hồn thị vệ át chủ bài. Phương Tân trên mặt dáng tươi cười, hồn tướng sao? Đúng. Phương Tân nhất vỗ tay, sau đó hai tay hướng hai bên kéo một phát, theo hai tay kéo ra, sau lưng hiện ra phủ văn huyết sắc ngưng tụ mà thành bốn đạo huyết hoàn. Huyết hoàn bên trong chậm rãi đi ra bốn bóng người. Ti Yêu, Ngải Mễ Lệ Nhã, Tư Đồ Thần Xấu, Lý Tiện Ngư bốn vị hồn tướng cũng là một loạt. Đứng tại Phương Tân sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Thiên Huyễn Thần. Hiện nay Phương Tân cỡ lớn sát lục thiên phú đã đạt đến cấp 14 chiến lực. Dựa theo chính mình đối với hồn tướng khống chế, chính mình thiêu đốt cảnh giới đầy đủ để bốn vị hồn tướng gọi tới sĩ kỳ lệ mị cảnh giới chiến đấu 5 phút đồng hồ. Nếu để cho đan nhất hồn đem chiến đấu đầy đủ trèo chống trong đó một vị hồn tướng lấy sĩ kỳ lệ mị chi tư chiến đấu 21 phút chung. Thiên Huyễn Thần khi nhìn đến Phương Tân át chủ bài đằng sau gương mặt kia sắc triệt để trắng, bờ môi run rẩy, làm sao có thể, đáng giận, đáng giận. Thật chẳng lẽ muốn bị sát lục chi vương giẫm tại dưới chân cả đời làm hắn trâu ngựa sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Bản tọa chính là Thiên Huyễn Thần, nào có tà thần sứ công chân chạy. Đời thứ 6 sát lục chi vương tên vương bắt đàn này, hai ách chi vương cũng là đỏ nhạt. Tây bên trong tây bên trong tây bên trong. Phương Tân nhìn trước mắt cái này Thiên Huyễn Thần, phát hiện vị này đầu góc bao nhiêu dính điểm không dùng được, nó không kéo bài, kịch trong lòng còn rất đủ. Lý Tiện Ngư, chớ có sợ cá. Vào cương vị sau còn không có đi ra cần đâu. Thiên Huyễn Thần giữ lại, hai vị khát vong hồn thị vệ chém các ngươi mấy vị hấp thu. Lý Tiện Ngư ngáp một cái, duỗi lưng một cái, mụ nội nó, ta đều tận lực im miệng làm bộ trong suốt nhỏ, hay là không có tránh thoát bị lao bản điểm danh. Trong lúc nói chuyện, Lý Tiện Ngư hướng phía trước đi đến. Một bàn tay nhấn lấy bên hông chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh gãy mất kiếm gỗ. Lý Tiện Ngư tay cầm cây gãy kiếm, theo phương tân khí huyết vào tới, Lý Tiện Ngư khí thế liên tục tăng lên. Lười biếng khí thế trong nháy mắt hoàn toàn không có, phản phất là biến thành người khác bình thường. Lý Tiện Ngư ánh mắt chuyển hướng một đạo vong hồn, trong tay kiếm gãy tùy ý vẩy lên, ngươi không có mẹ. Sau đó ánh mắt lại lần nữa nhất chuyển, nhìn về hướng một vị khác vong hồn, trong tay kiếm gãy lại lần nữa vẩy ra, nàng đến một khắc cuối cùng đều đang đợi ngươi cứu nàng. Giản dị tự nhiên hai kiếm, đơn giản đến tựa như là tiểu hài tử chơi đùa bình thường, vẩy ra hai kiếm đằng sau Lý Tiện Ngư liền đem kiếm hướng vỏ kiếm từ biệt, cầm hồ lô rượu uống một hớp rượu hướng phía Phương Tân sau lưng đi đến. Thiên Huyễn Thần nghi ngờ nói, liền cái này, sát lục, ngươi tìm tới đây đều là người nào? A Miêu A Cẩu nào đều có thể làm hồn tướng sao? Lý Tiện Ngư đưa lưng về phía Thiên Huyễn Thần hướng phía Phương Tân đi đến, nhìn thấy lao bản Phương Tân ánh mắt nghi hoặc, Lý Tiện Ngư tùy ý nói, nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại, nhìn bạo tạc. Vừa dứt lời, nương theo lấy răng rắc một tiếng, tựa như là đồ sứ đã nứt ra bình thường. Tất cả ánh mắt hướng phía hai vị vong hồn thị vệ. Hai vị vong hồn thị vệ nhao nhao che ngực, ám chi lực ngưng tụ mà thành trên trái tim xuất hiện vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn tại lấy một loại không thể nghịch xu thế phát triển. Nương theo lấy ly pha lê thanh âm vỡ vụn truyền đến, hai đạo vong hồn thị vệ đều nổ tung thành vô số ám chi lực cùng linh lực ngưng tụ khí thế mênh mông, hướng phía bốn vị hồn tướng bên này của tới, tự dưỡng bốn vị hồn tướng hồn thể. Thiên Huyễn Thần ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lý Tiện Ngư. Chớ có nói Thiên Huyễn Thần, Phương Tân đều có chút ít mập biển, gia hỏa này lại tốt như vậy dùng, ngày bình thường Phương Tân dùng mặt khác ba vị dùng nhất chịu khó, vị này từ nhập chức đằng sau mỏ cá đến nay, không nghĩ tới mạnh như vậy. Lý Tiện Ngư có thể xem thấu lòng của mỗi người bệnh, tâm bệnh tức là sơ hở, hắn hay là SSS cấp kiếm thuật thiên phú, cả hai kết hợp với nhau, bạo phát đi ra sức chiến đấu siêu cường. Xem ra sau này được nhiều dùng một chút. Phương Tân ánh mắt một lần nữa rơi vào Thiên Huyễn Thần trên thân. Thiên Huyễn Thần kinh hãi thân thể run lên. Mắt thấy Phương Tân giơ tay lên liền muốn khiến người khác đem hắn cầm xuống, Thiên Huyễn Thần vội vàng giơ tay lên. Chờ một chút. Phương Tân lạnh lùng nhìn xem Thiên Huyễn Thần. Thiên Huyễn Thần miệng nhỏ nghiêng một cái, hai tay chống lạnh. Gia phụ cùng nhau áp một thần. Côn bằng dẫn đầu một cái lớn phi đoán đưa đi lên, trực tiếp đối với Thiên Huyễn Thần chính là một trận quyền đấm cước đá. Thiên Huyễn Thần giơ tay lên lúc đầu muốn hô to một tiếng đầu hàng, côn bằng lao tiểu tử này thoát dậy nhét vào Thiên Huyễn Thần trong miệng, dạng này có thể nhiều đánh bại quyền. Sau một lúc lâu, mặt mũi bầm dập mặt đầy nước mắt Thiên Huyễn Thần bị xô đẩy đến Phương Tân trước mặt. Côn bằng từ Thiên Huyễn Thần trong miệng kéo ra giày, đem nước miếng tại Thiên Huyễn Thần trên thân xoa xoa lúc này mới mặc vào, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Thiên Huyễn Thần oa một tiếng khóc lên, mập mạp chết bẩm. Mẹ ngươi, gia phụ cùng nhau ác một thần. Phương Tân nhìn xem Thiên Huyễn Thần, hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu tà thần dáng vẻ, tựa như là cái không có lớn lên tiểu cô nương. Cha ngươi cùng nhau ác một thần, mẹ ngươi ai vậy? Phương Tân nghi ngờ hỏi. Thiên Huyễn Thần hít mũi một cái, đầu lệch ra miệng nhỏ nghiêng một cái, gia mẫu cũng là cùng nhau ác một thần. Ti Yêu mở miệng nói, nghe nói trí cao tà thần cùng nhau ác ngộng chẳng biết tại sao vậy mà sinh ra một tia thiện niệm, đạo tâm đại loạn, cho nên đem bộ phận tia thiện niệm từ trên thân chia lìa đi ra, đằng sau liền tạo thành thiện ác khó phân biệt Thiên Huyễn Thần. Hắn thân phận rất xấu hổ, vô luận là ở đâu cái trận doanh đều không được hoan nghênh. Thiên Huyễn Thần nghe vậy hai tay chống lạnh, ngươi mới không được hoan nghênh đâu, ngươi cái này đại xoáy bức. Lý Tiện Ngư đứng ở phía sau, cái này tà thần có ý tứ, thả tà thần bên trong, hắn có thiện niệm, khẳng định sẽ bị bài xích, thả chính thần bên này, lại là tà thần nữ nhi, khẳng định cũng không được hoan nghênh. Thiên Huyễn Thần thở phì phò nói, không cho nói ta, ta rất lấy vui. Cô nãi nãi ta là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Phương Tân nhìn chằm chằm Thiên Huyễn Thần, lúc này lớn nhất nghi vẫn không phải những này, mà là Thiên Huyễn Thần gương mặt này, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Ngươi mới vừa nói, Sát Lục Chi Vương để hai Ách Chi Vương cho ngươi giáng xuống nguyên rủa, ngươi gương mặt này vô luận lúc nào đều là đời thứ 6 Sát Lục Chi Vương mặt, như vậy nói cách khác, đời thứ 6 Sát Lục Chi Vương giải ngươi dạng này. Chương 654, Nưu Mã Chú chương 654, Nưu Mã Chú cái kia nếu không muốn như nào. Thiên Huyễn Thần hướng về phía Phương Tân Sắc đạo. Côn Bằng lão tiểu tử này nghe nói như thế, đi lên đối với Thiên Huyễn Thần lại là đạp hai cước. Dám đối với lão bản của ta bất kính. Phương Tân nhìn về hướng Côn Bằng cùng Trừ Hế, đời thứ 6 Sát Lục Chi Vương giải dạng này. Hai người nhìn xem Phương Tân mặt cùng Thiên Huyễn Thần mặt. Trầm mặc sau một lát, Trừ Hế mở miệng nói, tựa hồ là có một loại nào đó quy tắc đem đời thứ 6 Sát Lục Chi Vương tướng mạo che đậy, thậm chí rất nhiều gặp qua đời thứ 6 Sát Lục Chi Vương người đều sẽ xem nhẹ hắn tướng mạo vấn đề. Côn Bằng cũng thầm nói, tiểu nói này còn giống như thật sự là sẽ không tự chủ được xem nhẹ đời thứ 6 tướng mạo. Nói đến nơi đây, Phương Tân nhìn xem Thiên Huyễn Thần gương mặt kia, nói như thế, đời thứ 6 Sát Lục Chi Vương cùng chính mình dáng dấp giống nhau. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ xây mô hình quá mắc, hai người dùng chung khuôn mặt bản quyền? Đủ loại nghi ngờ bao phủ trong lòng, Phương Tân chuẩn bị đến lúc đó tại thu hoạch đời thứ 6 Sát Lục Chi Vương lưu lại đồ vật lúc đối với đời thứ 6 Sát Lục Chi Vương chiếu ảnh ở trước mặt hỏi một chút. Suy nghĩ dần dần trở về, Phương Tân nhìn trước mắt Thiên Huyễn Thần, ngươi phải giúp ta làm mấy món sự tình mới có thể giải trừ nguyện rủa đúng không? Thiên Huyễn Thần lục cục thì thầm ngồi tại nguyên chỗ. Phương má, bĩu môi. Nhưng dùng chính là Phương Tân mặt, bên cạnh mấy người đều là thần sắc cổ quái. Phương Tân một trận ác hàn, đối với Thiên Huyễn Thần chính là một cước, phi thường nghiêm khắc cảnh cáo nói, đừng dùng mặt của ta giả ngây thơ. Thiên Huyễn Thần mắt nhìn Phương Tân, lúc này thần sắc vui mừng, đây là muốn ta vì ngươi làm chuyện thứ nhất sao? Không phải. Vậy ta mặc kệ. Hắc hắc. Còn có hai chuyện, nói đi. Muốn cô mãi mãi làm cho người cái gì? Phương Tân thêm chút suy tư đằng sau, cho Thái Ách Chi Vương Lý Cầu Thạng gọi điện thoại đi qua. Cầu Thạng, ngươi làm gì đâu? Khi internet kiểm tra kỷ luật đâu? Thế nào? Lý Cầu Thạng một bên hồi phục Phương Tân một bên gõ bàn phím, máy móc bàn phím phát ra lốp bốt thanh âm, tốc độ nhanh chóng, ngón tay đều nhìn thấy tàn ảnh. Ngươi ký ức khôi phục bao nhiêu? Có nhớ hay không một cái gọi cái gì Thiên Huyễn Thần? Lý Cầu Thạng động tác hơi có chút dừng lại đằng sau tiếp tục nói, có chút ấn tượng, tựa như là sáu đời để cho ta cho từng hạ xuống nguyên rủa, chú này tên là Nưu Mã Chú, là ta độc môn sáng tạo, Thiên Huyễn Thần cần đáp ứng Sát Lục Chi Vương ba chuyện. Nguyên rủa này chơi điểm văn tự trò chơi, chỉ nói Sát Lục Chi Vương không nói đời thứ mấy, mà lại ta cho giới nguyên rủa này còn có thể thẻ bút, ngươi để hắn thay ngươi làm trước hai chuyện làm xong đằng sau, cuối cùng đáp ứng một sự kiện là có thể để hắn lại đáp ứng làm cho ngươi ba chuyện. Như thế lặp lại, vô cùng vô tận. Mà lại hắn cho dù chết, nghe được yêu cầu của ngươi, cũng phải sống lại cho ngươi tiếp tục làm sự tình. Một mực cho ngươi làm trâu ngựa. Phương Tân nghe được Nưu Mã Chú giới thiệu đằng sau khỏe miệng khó mà áp chế. Ngồi liệt trên mặt đất sưng mặt sưng mũi Thiên Huyễn Thần bụt đứng lên, khí nguyên địa lên nhảy hai tay đập chân, xuất sinh a. Mẹ nhà hắn xuất sinh a. Phương Tân nhìn xem phá phòng Thiên Huyễn Thần, hiện tại ngươi phải giúp ta làm chuyện thứ hai, làm ta đắc lực chiến tướng. Thiên Huyễn Thần khí trên lồng ngực bên dưới chập trùng. Ôm cánh tay quay đầu không để ý Phương Tân. Phương Tân nói tiếp, yêu cầu thứ ba, lại đáp ứng ta ba cái yêu cầu. Thiên Huyễn Thần ánh mắt vô hồn, bờ môi run run, một bộ ủy khuất ba ba đáng thương bộ dáng, nhưng như trước vẫn là Phương Tân mặt. Có thể hay không nghĩ biện pháp để hắn không cần mặt của ta. Gõ bàn phím Lý Cầu Thạng nhìn thoáng qua, ta xem một chút ta, để cho ta nhìn một chút ta lúc đó là thế nào khiến cho, nhưng ta bây giờ còn không có khôi phục trạng thái đỉnh phong, nguyên rủa này là ta trạng thái đỉnh phong cho dưới, không chừng không cách nào hoàn toàn cho giải khai. A đối với, không cần ta đến giải khai, hắn trên thân lưng đeo nguyên rủa là song trọng điệp ra trạng thái, trừ Nưu Mã Chú, còn có một cái SM chú, hắn chỉ cần tới gần ngươi, nói với ngươi ba tiếng, cầu chủ nhân. Dạy dỗ ta, chỉ cần để cho ngươi đánh ba roi, sau đó tại ngươi phạm vi có thể khống chế bên trong liền sẽ hắn liền có thể khôi phục như cũ hình dạng, một khi rời đi khống chế của ngươi phạm vi, hắn chiến lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cái này chú mặc kệ đối bản thể hay là phân thân cũng hoặc là chiếu ảnh đều hữu hiệu. Kỳ bảo đảm chất lượng là vĩnh cửu. Kho ảnh. Thiên Huyễn Thần lại lần nữa co quắp trên mặt đất, ánh mắt vô hồn, thần sát chết lặng, lắc đầu lẩm bẩm nói, tinh khiết xúc sinh a. Ta liền nói vì cái gì lúc đó bọn hắn thử lấy cái răng hàm cười đến vui vẻ như vậy, xúc sinh a. Quá mẹ hắn xúc sinh. Cô nãi nãi ta thế nhưng là tà thần a. Gia phụ hay là cùng nhau ác mộng thần. Đây là cầm cô nãi nãi ta khi cuộc sống tạm bỡ chơi đâu. Nhìn xem còn tại gõ bàn phím Lý Cầu Thạng, Phương Tân cười hỏi, cái này cái gì SM chú cũng là ngươi nghĩ ra được. Lý Cầu Thạng trong tay động tác thoáng dừng lại, lúng túng gãi gãi bên mặt, ta tốt xấu là thất vương một trong, tinh thông vu cổ thuật cùng các loại nguyền rùa thuật hai ách chi vương, phát minh điểm thú vị tính hơi cao nhỏ nguyền rùa đây không phải là chuyện rất bình thường sao. Không nói trước gã lão bản, ta muốn đối với một chút mạng lưới tên cái củn thành tinh bình xịt tiến hành đi thăm hỏi các gia đình câu. Đưa di động nhét vào trong túi. Phương Tân nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Thiên Huyễn Thần. Đỉnh lấy Phương Tân mặt, một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ. Những người khác có thể nhìn cái việc vui, nhưng Phương Tân thấy thế nào làm sao khó chịu. Nhưng Lý Cầu Thạng khiến cho kia cái gì SM chú ít nhiều có chút xấu hổ. Côn Bằng lão tiểu tử này tâm tư đoan tốt. Đặt một cước Thiên Huyễn Thần, thuyết từ mà. Thiên Huyễn Thần quay đầu lại nổi giận đùng đùng trừng mắt Côn Bằng, nói cái gì tử. Nói cầu chủ nhân dạy dỗ ta. Không nói ta đánh ngươi. Thiên Huyễn Thần ủy khuất đến cực điểm quay đầu lại nhìn xem Phương Tân, cầu chủ nhân dạy dỗ ta, cầu chủ nhân dạy dỗ ta, cầu chủ nhân dạy dỗ ta. Côn Bằng lão tiểu tử này không biết từ nơi nào tìm tới một cây rất có tình thú roi da nhỏ đưa cho Phương Tân, một bộ không dằn nổi biểu lộ nhỏ. Chủ thượng, rút hắn nha. Phương Tân tượng trưng rút ba roi. Tại Thiên Huyễn Thần nói chuyện trước đó, gương mặt liền biến thành một tấm vẫn rất khuôn mặt đáng yêu mà nhìn ngu ngơ, mang một ít mập mũm mĩm, nhìn người không nhịn được muốn xoa bóp. Tựa hồ là chỉ cần trong nội tâm muốn giải trừ SM chú suy nghĩ, gương mặt liền sẽ bắt đầu khôi phục. Thời khắc này Thiên Huyễn Thần lẩm bẩm gương mặt, nhìn vẫn rất đáng yêu. Phương Tân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không cần nhìn mặt mình bày ra các loại biểu lộ. Thiên Huyễn Thần sờ lên mặt mình, cầm cái gương nhỏ vừa chiếu, vụt đứng lên. Một bộ ai ra tóc dài rồi ngữ điệu hưng phấn nói: "Ha ha, cô nãi nãi ta rốt cục khôi phục dung mạo rồi." Quay đầu lại mắt nhìn một phía, Thiên Huyễn Thần thân thể mơ hồ, trong nháy mắt biến thành côn bằng dáng vẻ, sau đó thân thể nhúc nhích, lại biến thành trừ đế dáng vẻ. Phát hiện rốt cục không còn là Phương Tân mặt, Thiên Huyễn Thần vui đến phát khóc. Tia Yêu mở miệng nói: "Không hổ là chí cao tà thần sinh ra, hắn có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, mà lại phục chế đối phương thiên phú." Phương Tân nhíu nhíu mày: "Ngươi không phải bản thể đi?" Thiên Huyễn Thần cau mũi một cái, hừ một tiếng, lẩm bẩm miệng nhỏ không phục nói: "Đương nhiên, nếu là cô nãi nãi bản thể của ta đi ra, hừ hừ, hôm nay liền công thủ dị hình." "Bản thể ở nơi nào?" "Tòa kia điện sao?" Thiên Huyễn Thần dùng cái gương nhỏ thưởng thức dung mạo của mình: "Nếu không muốn như nào? Ngươi cố này chiếu ảnh chiến lực như thế nào?" "Bình thường thuật thần, nếu như tự bạo, có thể đạt tới tiên thần cảnh." "Mạnh như vậy?" "Cho ăn." Gia phụ cùng nhau ác một thần, chí cao tà thần một trong. Phía dưới truyền đến tiếng ho khan. Phương Tân chiều lấy phía dưới mắt nhìn, phát hiện cái này nửa ngày suýt nữa quên mất Thượng Thiên Quyết cái này lao sắp ghê. Thượng Thiên Quyết còn bị ám chi lực khống chế, đem hồn tướng thần thú đều thu, lách mình đến Thượng Thiên Quyết bên cạnh. Phương Tân thêm chút suy tư đằng sau, trước cho được một hớp địa tinh, sau đó mới đưa ám chi lực cho hút. Cái này lao sắp ghê thật hư, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Phương Tân cho rót vào linh khí, Thượng Thiên Quyết lúc này mới mơ màng tỉnh lại, mở mắt nhìn xem ngồi xổm ở bên người Phương Tân. Thượng Thiên Quyết thần sắc có chút hoảng hốt, giơ tay lên nắm lấy Phương Tân cánh tay. Mụ mụ. Phương Tân đưa tay chính là một cái tát mạnh. Tỉnh. Thượng Thiên Quyết lắc đầu lúc này mới tỉnh lại. Thanh tỉnh sau đội vàng nhìn chung quanh một lần. Ta dựa vào, Tân Tử, nguy cơ giải trừ. Đối với. Thượng Thiên Quyết liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Phương Tân. Tân Tử, ta vừa rồi giống như nghe được một chút đồ vật. Ngươi không nghe lầm. Ngươi thật sự là sát lục chi vương. Đối với. Thượng Thiên Quyết nuốt nước miếng một cái, cảm xúc có chút kích động. Đã lâu như vậy, vậy mà cùng sát lục chi vương xưng huynh gọi đệ quan hệ tốt như vậy, cái này mẹ nó về sau ghi vào gia phả đều có thể thổi mấy lời người. Được a lão thượng, đến một khắc cuối cùng đều không có bán ta. Phương Tân cười nói. Thượng Thiên Quyết vung tay lên, ôn giờ y cờ cờ bợ rõ tờ, v đút e v đút t o n v đút t o. Từ dưới đất ngồi dậy, Thượng Thiên Quyết chưa tỉnh hồn thở ra một hơi. Mụ nội nó, vừa rồi cho ta dọa đến đều kém chút kéo túi quần con bên trong, may ta lúc đó linh cơ khẽ động, suy nghĩ cái cự mẹ nó diệu ý tưởng. Ta tìm đến thất sát giáo người, ta còn tìm nghĩ nhìn có thể hay không mời đến thất sát giáo vị Tiêm Như Bức vừa thần bí giáo chủ giáng lâm nơi đây giải quyết hết thảy vấn đề. Chương 655, làm cái sự tình xử lý chương 655, làm cái sự tình xử lý Phương Tân vô Thượng Thiên Quyết bà bay. Được a lão thượng, có thể dưới loại tình huống này nhanh chóng nghĩ ra loại phương pháp này. Thượng Thiên Quyết đứng lên, vô vô trên mông cho bụi, hại. Xem thường ca ca không phải. Ca ca tốt xấu là một cái tông môn người nói chuyện, tùy cơ ứng biến cái kia không đều là xuất xưởng phối trí sao? Ta đây không phải nghĩ đến, người ta cao thấp là cái tà thần, bên cạnh ngươi chỉ có một vị thần linh che chở, mà lại vị này tà thần ngay cả Bạch Mao tử đều không có đấu qua được, cho nên liền nghĩ đến người ta thất sát giáo giáo chủ thôi, người ta thất sát giáo giáo chủ thủ đoạn thông thiên, ta nghe người ta nói người ta cảnh giới thấp nhất đều được là cái thiên thần cảnh thậm chí là cao hơn, người ta nếu là vừa ra tay, cái kia không được dọn sạch hết thảy chướng ngại, đúng không? Hai vị huynh. Đệ. Lúc nói lời này, Thượng Thiên Quyết còn cho hai cái thất sát giáo thành viên nháy mắt ra hiệu, muốn thành lập một chút thân thiết hữu hảo quan hệ. Không nghĩ tới hai cái thất sát giáo thành viên quay đầu lại nhìn về hướng Phương Tân, bên trong một cái vừa rồi thân chịu trọng thương sắc mặt tái nhợt vẫn ngồi ở trên mặt đất, một thành viên khác hướng về phía Phương Tân chắp tay nói, giáo chủ đại nhân. Hắn bị thương rất nặng, có thể hay không tìm người cho hắn thay cái cương vị? Dạy giáo chủ đại nhân. Thượng Thiên Quyết cứ thế tại nguyên chỗ, làm sao cũng không nghĩ tới Phương Tân lại chính là trong truyền thuyết thất sát giáo giáo chủ. Muốn nói thất sát giáo chiến tích đây chính là tuyệt đối đỉnh tiêm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là có thể gây nên hành động to lớn. Từ thất sát giáo chính thức xuất đạo đến nay, mỗi một lần đều có thể chấn động tất cả mọi người, đầu tiên là chấn động trong nước, về sau chấn động thế giới, cái này ai có thể nghĩ tới, vị kia bị chuyển đi huyễn hoặc khó hiểu thần bí giáo chủ vậy mà xa tận chân trời. Nhưng là nghĩ lại, Phương Tân cùng thất sát giáo quan hệ rất tốt, hơn nữa còn là thất sát giáo dưới cờ hộ thân bảo toàn cầu người phát ngôn, đủ loại manh mối nối liền nhau, cái kia chẳng phải sáng tỏ sao? Thượng Thiên Khuyết nuốt nước miếng một cái, liếm liếm có chút trắng bệnh bờ môi, trong lòng đùi ngùi mai thôi, ai có thể nghĩ tới, lấy trước kia cái nhỏ mãng phu vậy mà trong lúc bất chi bất giác đứng ở loại vị trí này. Chỉ là suy nghĩ lại lần nữa nhất chuyện, Phương Tân là sát lục chi vương, giống như hết thảy lại không lộ vẻ như vậy đột ngột, thậm chí là cảm thấy đây hết thảy đều là hẳn là. Phương Tân mắt nhìn cái kia ngực sụp đổ thành viên, cho cầm thuốc, nắm lấy cái kia thành viên bả vai, mang theo cái kia thành viên biến mất tại chỗ. Thượng Thiên Quyết lại lần nữa sững sờ, thất sát giáo thành viên cũng là sững sốt một chút. Lại dạng này, tiểu tử này là có thể tại thần ma bên trong di tích bên ngoài xuyên thẳng qua sao? Thượng Thiên Quyết thầm nói. Không nghĩ tới một giây sau, Phương Tân xuất hiện, bên người còn mang theo một cái khác thất sát giáo thành viên. Cái kia thành viên nhìn chung quanh một chút, đối phương mới kính sợ có phép, trong ánh mắt đều là nhiệt liệt sùng bái. Trước đó cái kia thất sát giáo thành viên thấy thế sửng sốt một chút, ngươi cũng tới thần mà gì tích sao? Không phải, ta tại thất sát giáo tổng bộ, là vừa rồi giáo chủ đến tổng bộ dẫn ta tới. Thượng Thiên Quyết đầu ông ông. Thần ma di tích khoảng cách thất sát giáo tổng bộ cái kia có khoảng cách rất xa, cứ như vậy nháy mắt ba mắt công phu chính là một cái vừa đi vừa về. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi. Đây chính là sát lục chi vương sao? Phương Tân tự kỷ cũng dần dần yêu loại cảm giác này. Cái này mẹ nó chính là bạch mao tử cảm giác sao? Chỉ là bạch mao tử năng tùy ý xuyên thẳng qua đến bất kỳ địa phương, Phương Tân chỉ có thể thông qua máu của mình xác định vị trí truyền tống, cả hai ở giữa hay là có nhất định khác nhau. Thượng Thiên Quyết quay đầu nhìn về hướng bên cạnh. Hồn tướng đã bị thu. Ngưu Thông Thiên, Côn Bằng, Trừ Hế đứng ở bên cạnh. Thượng Thiên Quyết liếm môi một cái này mẹ nó bên cạnh đi theo ba tôn thần linh. Ba tôn A. Mà lại cái này ba tôn thần linh hay là Phương Tân cấp dưới quan hệ, căn bản không phải phù hộ quan hệ. Rất nhiều người dù cho là chỉ là đạt được một tôn thần linh phù hộ, cái kia đều vui vẻ giống như là hớp sữa đầu tiên uống trà đến chân châu một dạng vui vẻ đến đập mạnh gì ô gì ô. Không chỉ như thế, ngay tại vừa rồi, Phương Tân lại thu cái tà thần khi mã tử. Cái này mẹ nó còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao? Thượng Thiên Quyết lôi kéo Phương Tân tay, Tân tử à, về sau có thể hay không để cho ca ca ôm ngươi đuổi, ngươi để ca ca làm cái gì đều được, thực không dám giấu giếm, ca ca nữ ta chàng cũng rất mang phái. Phương Tân mắt nhìn Thượng Thiên Quyết, Thượng Thiên Quyết quần áo nút thắt mới vừa ở dãy ruột trong quá trình bị giật ra, cái này lao sắc phê mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, rậm rạp nhỏ lông ngực, khêu gợi bụng lớn, lông xù hai đầu lớn chân ngắn. Thượng Thiên Quyết còn hướng về phía Phương Tân tới cái vẫy. Phương Tân giật cả mình, ôm Thượng Thiên Quyết bả vai nói đùa, lão thượng, lại nói lời này coi chừng ta tìm người làm ngươi. Thượng Thiên Quyết cái này lao sắc phê cắn môi một cái, bị nhãn như tơ, quỷ chết, làm chỗ nào? Phương Tân bị buồn nôn quá sức, Côn Bằng đứng ở bên cạnh, ôm cánh tay, từ trên xuống dưới đánh giá Thượng Thiên Quyết, vừa định giống một chút tiểu gia hỏa này nữ trang bộ dáng còn có chút buồn nôn, nhưng là suy nghĩ nhiều mấy lần đằng sau, sách, phát hiện còn có một phen đặc biệt vật bị. Nói chuyện Côn Bằng còn làm ra một bộ áp vi tháo kính mắt động tác biểu lộ. Thượng Thiên Quyết sắc mặt cứng đờ, bưng bít lấy cái mông về sau lùi lại một bước. Phương Tân cười hướng Côn Bằng phương hướng đẩy một cái Thượng Thiên Quyết, hướng về phía Côn Bằng đạo, làm cái sự tình xử lý. Đừng đừng đừng. Thượng Thiên Quyết từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái có gai quần cục mà cho mình mặc vào. Ở đây mấy người nhìn xem một màn này đều trừng lớn mắt. Cái này lao sắc phê khác không có, loại hình này trang bị thật đúng là loẹ loẹt đủ loại. Không còn nói bừa. Phương Tân thu thần thú cùng sát tướng, nắm lấy Thượng Thiên Khuyết bả vai biến mất ngay tại chỗ. Thượng Thiên Khuyết quay đầu tứ phương, phát hiện đến Phương Tân làm việc trong lều vải, không khỏi lắc đầu cảm thán, hướng về phía Phương Tân thụ cái ngón tay cái. Tân tử, ngươi bây giờ thật là quá như bức hoa tạo. Phương Tân cười cười, thông thường thao tác. Thượng Thiên Khuyết trong ánh mắt tất cả đều là chân thành ý vị, cái này lao sắc phê tuy nói háo sắc, nhưng đối phương mới cho tới bây giờ đều là phi thường tốt, không ít giúp Phương Tân ra mặt. Trên bàn không ngừng truyền đến các loại tin tức mới. Thượng Thiên Khuyết thức thời lên tiếng chào liền đi ra cửa, trở về trướng đồng của mình. Vừa vào cửa, Thượng Thiên Khuyết liền cởi quần áo ra, hướng về phía chính mình mấy cái mỹ cơ vẫy vây tay. Tới. Mấy cái oanh oanh nghiến nghiến bu lại vây quanh Thượng Thiên Khuyết, Thượng Thiên Khuyết nằm tại một người trong ngực, tay chân bắt đầu không thành thật, bên trong một cái mỹ cơ cười khanh khách. Cung chủ, ngài không phải muốn rơi sắc đuổi theo Phương tổng chỉ huy bước chân sao? Thượng Thiên Khuyết nằm tại một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân trên đùi, bắt chéo hai chân, an miệng một cọp lông muội đưa tới gáo, dưới cái lông gà sắc. Mẹ nó căn bản đuổi không kịp. Tân tử còn có bạch mao tử cái kia đều không phải là người bình thường, trên đời này liền không có mấy cái có thể đuổi kịp người ta. Ta nghĩ rõ ràng, giới sát loại vật này đơn giản chính là vi phạm nhân tính bản năng, loại này tận lực áp chế dục vọng phương pháp là cực đoan, là không sáng suốt không hợp lý. Ta hiện tại cần phải làm là thuận theo nhân tính, nhìn thẳng vào dục vọng của mình. Ta muốn thuận theo nhân loại bản năng nguyên thủy, ta muốn tìm đại tự tại. Cái gì cũng đừng nói, tối nay tới cái màu tím chủ đề thì. Cung chủ tại sao muốn màu tím? Ta nhớ được bạch mao tử trước kia đã nói với ta, màu tím càng có vật bị. Phương Tân ngồi trong lều vải. Thiên Huyễn Thần ngồi tại cách đó không xa, còn cầm cái gương nhỏ chiếu vào chính mình, vẫn như cũ đắm chìm tại khôi phục diện mạo như trước mừng rỡ bên trong. Làm việc công khoảng cách, Phương Tân mắt nhìn Thiên Huyễn Thần, giống như là nghĩ tới sự tình gì. Trước ngươi nói ngươi gặp được một cái lông trắng. Thiên Huyễn Thần nâng lên cái này, tấm kia mập mũm mị gương mặt trong nháy mắt liền lẩm bẩm đi lên, cũng mở ra máy hát. Và, ngươi không biết, cái kia lông trắng có bao nhiêu gan lớn. Ngươi biết hắn chạy đến Vĩnh Dạ Chi Địa đã làm gì sao? Chương 656, chính là phấn đấu niên kỷ chương 656, chính là phấn đấu niên kỷ đã làm gì? Phương Tân nhìn xem Thiên Huyễn Thần, trước đó Bạch Mao Tử cho Phương Tân nói qua muốn đi Vĩnh Dạ Chi Địa nghe một chút đám kia tà thần đều đang nói chuyện gì trời. Thiên Huyễn Thần gật đầu, một bộ không quá thông minh biểu lộ, ngươi đoán xem nhìn. Đi nghe những cái kia tà thần kế hoạch tác chiến. Thiên Huyễn Thần lắc đầu, đây chỉ là hắn làm những chuyện kia bên trong bé nhất không đáng nói đến một bộ phận. Hắn thừa dịp đông đảo tà thần ngủ say khoảng cách cũng dám gan to bằng trời đến đi trộm thần cách. Phương Tân nhíu nhíu mày, sau đó hiếu kỳ nói, hắn nắm bắt tới tay sao? Thiên Huyễn Thần cầm cái gương nhỏ, nhấc một hớp từ trong tủ lạnh lấy ra đồ uống, tựa như là lấy được. Ta đứng ở phía sau địa phương không thấy rõ, hẳn là lấy được, bởi vì ta nghe những cái kia tà thần đều mắng rất bẩn, nghe cái kia thô tục trình độ, hẳn là còn cầm không chỉ một viên. Phương Tân cứ thế tại nguyên chỗ, muốn nói sẽ chỉnh việc mà còn phải là Bạch Mao Tử a tại cái này thần cách cực độ thiếu thốn thời đại, chính mình thành thần không nói, còn chạy tới cái chỗ kia cầm thần cách, cũng là thiên tài trong thiên tài. Thiên Huyễn Thần nói tiếp, ngươi biết hắn còn làm cái gì sao? Đã làm gì? Chúng ta có một tôn tà thần là một đầu hải thú. Tôn kia tà thần ngủ say thời điểm, cái kia lông trắng thèm ăn, đem tôn kia tà thần thịt cắt thật lớn một khối cầm lấy đi nướng. Còn cần chính là hệ thần bản thể thân cảnh nướng. Mặc dù nhưng là, hương vị thật rất thơm. Thấy ta đều chảy nước miếng. Tôn kia hải thú tà thần cùng hệ thần thể, sau khi đi ra cái thứ nhất liền muốn giết cái kia lông trắng. Phương Tân vui vẻ, nên nói không nói, còn phải là Bạch Mao tử sẽ chỉnh việc mà. Thiên Huyễn Thần tựa hồ là nhớ lại cái gì, nuốt nước miếng một cái, sau đó rồi nói tiếp, cái kia lông trắng làm những chuyện tương tự còn có rất nhiều. À, đúng rồi, có một đầu tà thần bản thể là Hùng Sư, thần hồn tại không thể nói lời chi địa, bản thể tại ngoại giới vĩnh dạ chi địa, cũng bởi vì tôn kia tà thần mang cái kia lông trắng hai câu, cái kia lông trắng không biết làm sao lại tìm được tôn kia tà thần bản thể, người ta đang yên đang lành một đầu Hùng Sư, cái kia lông trắng cho người ta tạo cái màu gà đầu, em chút không cho tôn kia tà thần khí bạo nổ. Dù sao ngươi nhìn xem đi, các loại đông đảo tà thần sau khi đi ra, chuyện thứ nhất chính là đảo sâu ba thước tìm cái kia lông trắng báo thủ. Phương Tân một trận tức giận cười cười. Ai cho Bạch Mao tử làm địch nhân, coi như không bị khiêng đi cũng có thể bị tức sinh ra sai lầm. Thiên Huyễn Thần thoại phong nhất chuyển, nhưng này cái lông trắng hiện tại đoán chừng không dễ chịu, có một tôn tà thần hình tượng là cái tiểu hài tử, tính cách tương đối táo bạo, mắng chửi người cũng tương đối bẩn, mắng cái kia lông trắng đằng sau, cái kia lông trắng gậy người ta tà thần nhỏ chít chít, không nghĩ tới đá trúng thiết bản, cái kia tà thần lúc đầu muốn hóa đá lông trắng nhỏ ở, lông trắng nghiêng người né một chút, kết quả là bị cái kia tà thần hóa đá một cái chân, ta tử vĩnh. Dạ Chi địa trước khi rời đi đụng phải cái kia lông trắng đều vẫn là khập khiễng, nhưng hắn rất kỳ quái, hắn chân cũng không có bị hoàn toàn hóa đá, mà là rất kỳ quái trạng thái, hẳn là hắn không gian hệ thiên phú ảnh hưởng đi. Nhưng là hắn đều quẹ thành như vậy, còn kém chút đem ta đánh khóc. Nếu không phải gia phụ cùng nhau ác một thần, ta cố này thật vất vả ngưng tụ mà thành chiếu ảnh liền bị đánh nổ, thật sự là tức chết ta cũng. Thiên Huyễn Thần nắm lấy không biết từ chỗ nào lấy ra bút bê vải, đối với bút bê vải đầu chính là vải quyền, thối lông trắng, đồ quỷ sứ chán ghét. Tây bên trong tây bên trong tây bên trong. Nhưng mà Phương Tân lực chú ý lại tại địa phương khác, lại quẻ. Thiên Huyễn Thần nằm ở một bên, bắt chéo hai chân, uống vào đồ uống, một bên móc chân một bên thải phim. Phương Tân thấy thế không khỏi nhìn nhiều một chút. Thiên Huyễn Thần quay đầu lại trừng mắt nhìn Phương Tân, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tà thần. Ngươi tốt xấu là tà thần, ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Ngươi thực sự không đi ra đi thai họa bất tính, ta đem ngươi bắt soát soát công trạng. Thiên Huyễn Thần liếc mắt, ngươi có bị bệnh không? Ta là tà thần, cũng không phải ôn thần, đang yên đang lành thai họa người khác làm gì? Nhìn thấy Phương Tân kinh ngạc biểu lộ, Thiên Huyễn Thần hứ một tiếng, ai nói cho ngươi tà thần liền nhất định phải thai họa người? Dựa theo nhân loại các ngươi thói quen sinh hoạt, tà thần thai họa người chính là nhân loại các ngươi hoàn cảnh xã hội bên trong vì sinh hoạt đi làm dốc sức làm. Ngươi cô nãi nãi ta, gia phụ cùng nhau ác một thần, cho nên cô nãi nãi là siêu cấp tà đời thứ hai, chỉ muốn làm cái nằm ngựa phế vật. Gia phụ chỉ là mấy trăm tuổi, chính là dốc sức làm niên kỷ, liền không tới phiên ta đi sông pha chiến đấu vì cuộc sống buôn ba. Phương Tân nhìn xem Thiên Huyễn Thần, vị này thật là đổi mới chính mình đối với tà thần cách nhìn. Không khỏi Chu Tinh Chỉ thức lắc đầu tóc cười. Một chữ, tuyệt. Thiên Huyễn Thần nằm nghiêng ở trên thảm, đắc ý nhìn xem kịch, ngoài miệng còn cắn ống hút mà uống vào đồ uống, An Tử bên cạnh lấy ra đồ ăn vặt, khi thì quẹt miệng dùng tới bờ môi cùng cái mũi kẹp lấy một chùm tóc, hắn một bàn tay chống đỡ đầu, một bàn tay vạch lên cổ chân, bày ra một cái phi thường lòng động tác, thỉnh thoảng gãi gãi cái mông, ngẫu nhiên còn phi thường điều ti nghe chân của mình. Hiện tại Phương Tân cuối cùng là minh bạch vị này vì cái gì tại tà thần bên trong không nhận chào đón. Nếu như dựa theo xã hội loài người hoàn cảnh bên trong trạng thái đến xem, đám kia tà thần kỳ thật cá nhi đều là công việc điên cuồng, tại một đám nội quyền đến bị điên quần thể bên trong ra dạng này, một cái chỉ muốn nằm ngửa tà thần quả thực cũng coi như được là khác loại. Phương Tân bận rộn trong chốc lát đằng sau, bắt đầu ở trong lều vải tự mang phòng luyện công bắt đầu luyện công. Thiên Huyễn Thần dương mắt mắt nhìn, lắc đầu, không nghĩ ra. Những người này a thần a tại sao muốn chém chém giết giết, tất cả mọi người nằm ngửa không tốt sao? Lưu Thông Thiên một mực ngồi tại Phương Tân bên cạnh bàn hộ pháp, quay đầu lại mắt nhìn Thiên Huyễn Thần. Vị này vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phương Tân thời điểm còn có chút bất động, nghĩ đến đụng một cái giải khai nguyền rủa, biết được bị nguyền rủa buộc triệt để bảo hộ, căn bản không giải được thời điểm, trên mặt viết đầy mở bảy hai chữ. Mấy ngày kế tiếp, thần ma di tích chuyện bên này còn tại tiến lên. Cũng có trước Lưu Thông Thiên ở chỗ này thả nói, lại có cách mới ở chỗ này tỏa chấn, hai bên tiến trình đều rất nhanh, trừ bỏ bị ám chi lực ảnh hưởng thổ dân sẽ nổi điên tiến hành công kích bên ngoài, liền không có đặc biệt lớn gì sự tình. Thất sát giáo trong khoảng thời gian này tại thần ma trong di tích sinh ý làm rất không tệ, những cái kia thần ma trong di tích thổ dân xuất ra không cần thần ma tùy cũng hoặc là mặt khác thiên tài địa bảo lấy vật đổi vật, thất sát giáo kiếm được đầy buồn đầy bát, mà lại song phương đều cảm thấy mình kiếm lời. Trong khoảng thời gian này, Thượng Tiên Quyết nhìn gầy gò rất nhiều người năm thì mười họa có thể nhìn thấy vành mắt cháy đen, hai má hơi long xuống, bờ môi trắng bệnh. Thượng Tiên Quyết lôi kéo hắn con chó kia, một người một chó cơ hồ mỗi ngày đều run run rẩy rẩy liền hướng thần ma trong di tích chui. Trên phố nghe đồn còn cung chủ tựa hồ là nhiễm lên cái gì không thể nói đam mê đặc thù, nghe nói là đem bách thú lục bên trong hung thú đều thưởng thức một lần. Phương Tân dành thời gian còn đi một chuyến cách tân phái bên kia một chuyến nhìn một chút tiến độ. Những này cách tân phái hậu duệ chỗ ở không gian bảo khí bên trong đều có truyền tống trận, có thể lẫn nhau truyền tống. Phương Tân còn đi mặt khác cách tân phái hậu duệ sinh hoạt không gian bảo khí bên trong dạo qua một vòng. Tu bổ thần ma di tích hàng rào tiến độ vững bước tiến lên. Phương Tân trở lại chính mình lều vài thời điểm, nhìn thấy Thiên Huyễn Thần còn nằm ở nơi đó cày phim, năm thì mười họa còn phát ra ba chít sờ ta thức ngu dại tiếng cười, may là thần linh sẽ không bút bụi, không phải vậy hương vị cũng không dám muốn. Không khỏi lắc đầu, ai có thể nghĩ tới đường đường tà thần cái dạng này. Chuẩn bị luyện công thời điểm, điện thoại chấn động một cái, Phương Tân cầm lên nhìn thấy tin tức thời điểm sửng sốt một chút. Chương 657, đều tê Phương Tân nhìn xem tin tức nhắc nhở. Tiểu Nam mẹ tùy yến gửi tới tin tức. ngươi chừng nào thì có thời gian? Làm sao vấn đề? Tiểu Nam mẹ tùy yến tổ chức kết một chút ngôn ngữ đằng sau phát tin tức đạo, Vĩnh Dạ Liên Quân tiếp giáp Vĩnh Dạ chi địa, cho nên tà thần tốt nhất ra tay, hiện tại theo Vĩnh Dạ chi địa khuất trường, tà thần nhanh đuốt cửu u tại Vĩnh Dạ Liên Quân nội bộ trắng trận tuyên dương các nhà tà thần, ý đồ đem Vĩnh Dạ Liên Quân quản hạt bên trong tất cả mọi người biến thành bọn hắn tín đồ. Hiện nay Vĩnh Dạ Liên Quân nội bộ xuất hiện cực lớn khác nhau, có người chuẩn bị trực tiếp đào ngũ tà thần, thậm chí là có thiên vương dẫn đầu đào ngũ, vị kia Vĩnh Dạ đại đế một giây tám cái tâm tư, đã muốn lại phải, chúng ta bên này vừa thành lập ưu thế, liền bị tà thần tìm kiếm nghị cách bắt đầu xâm lấn. Hiện nay không có thần linh tọa chấn rất khó thành sự, cho nên chúng ta mới bị chuẩn bị trùng kích thần linh cảnh, ngươi có thể hay không qua một thời gian ngắn bớt thời gian tới tọa chấn mấy ngày, chờ chúng ta đột phá đến thần linh cảnh giới liền có thể thủ vững chúng ta chế tạo đại bản doanh. Phương Tân nhìn thấy tin tức này đằng sau thần sắc vui mừng, dưới tay mình mấy vị này song hoa hồng côn cảnh giới chiến lực cũng phải có lớn tăng lên, nếu là mấy vị này đã từng thần vương đều đột phá thần linh cảnh giới, vậy khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Cụ thể lúc nào chuẩn bị đột phá? Nhanh nhất trong vòng nửa tháng, chậm nhất trong vòng một tháng, nhưng chúng ta hy vọng sau hai tuần ngươi liền có thể tới tòa chấn. Tùy Yến nói ra chính mình tố cầu. Phương Tân sảng khoái trả lời, mã bọn họ tệ ấy. Đưa di động để ở một bên. Phương Tân trước mắt có trừ huế, côn bằng, Nưu Thông Thiên ba vị này đường đường chính chính thần linh tay chân, còn có cái nằm thẳng ngẽ con ngựa thiên huyết thần, đi qua tòa chấn không có gì đặc biệt lớn vấn đề, mà lại thực sự không được, Phương Tân còn có thể phát động dự gốc cơ chế, trực tiếp để cỡ lớn đỉnh hảo. Phương Tân đã thật lâu không có triệt để bung ra, để cỡ lớn đến đỉnh hảo thượng tuyến cả gì toàn trường. Hiện nay sát lục thiên phú đều đã vọt tới cấp 14 chiến lực, triệt để bung lòng tâm thần để cỡ lớn đỉnh hảo, làm sao đều được thần linh cảnh giới. Trong lòng còn có chút kích động nhỏ, luân hồi chi vương, tinh linh chi vương, chiến tranh chi vương, ác ngộng chi vương đều muốn bước vào thần linh cảnh giới. Phương Tân lại cho hai ách chi vương Lý Cầu Thẳng cùng Trùng Phá Hoại Sở Tà phát cái tin tức, hỏi thăm hai người lúc nào chuẩn bị trùng kích thần linh cảnh giới. Sở Tà tin tức hồi phục rất nhanh, biểu thị cũng đang làm chuẩn bị. Mà Lý Cầu Thẳng đã đắm chìm tại chính mình mạng lưới kiểm tra kỷ luật trên con đường không biết thiên địa là vật gì. Một bên chỉnh đốn mạng lưới hoàn cảnh, một bên tăng lên cảnh giới của mình, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Phương Tân chính mình khoảng cách đột phá thần linh cảnh giới còn có một đoạn thời gian, nhưng cũng may chính mình có phi thường dư thừa khí huyết bổ sung, mỗi ngày đều tăng lên thật nhanh, liền xem như ngồi bất động cũng sẽ chủ động hấp thu những cái kia khí huyết. Đến tiếp sau mấy ngày thần ma di tích bên này hết thảy tiến trình đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Có chính tổng chỉ huy cung tự nguyên nhìn chằm chằm, Phương Tân cái này phó tổng chỉ huy yên tâm thoải mái ngồi tại chính mình làm việc trong lều bại luyện công. Phương Tân năm thì mười họa sẽ còn mang theo Nưu Thông Thiên tiến vào thần ma trong di tích, chỉ bằng vào man lực lẫn nhau chiến đấu tôi luyện tự thân. Nưu Thông Thiên mới đầu cảm thấy là lãnh đạo, không dám dùng sức, nhưng mấy ngày kế tiếp, trong lòng chấn động vô cùng phát hiện, Phương Tân nhục thân đã cường hoành vượt qua nhân loại bình thường, thậm chí là đã đến gần vô hạn hắn loại này thần thú nhục thân, cảm giác tiếp tục như vậy nữa thật có thể đạt tới trong truyền thuyết nhục thân thành thánh cảnh giới. Trong khoảng thời gian này để Phương Tân còn có một cái phi thường mừng rỡ sự tình, chính mình ngự dụng luyện khí đại sư Hách Đại Cường Thiên Phú luyện khí cảnh giới đột phá đến cấp 14, thông qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, trực tiếp đem Phương Tân tòa kia càn khôn tháp tăng lên cấp 1, trước đó đầu ngón tay dài ngắn càn khôn tháp hiện tại có thể co nhỏ lại thành là trường hạt gạo. Không chỉ như thế, trong đó không gian càng là làm lớn ra gấp bội, ở bên trong 9 tầng không gian sinh hoạt cái mấy trăm ngàn người đều là dễ dàng, mà lại Hách Đại Cường còn đem trước đó Phương Tân tại Tây Tây Phất Tư trên giải thi đấu từ trong bí cảnh vơ vét những cái kia mê cung loại hình đồ vật toàn bộ đều ứng dụng đi vào. Càn khôn tháp hiện tại đã hoàn thành chất thể biến, công phòng nhất thể, mà lại vẫn lạc tại trong đó đều sẽ biến thành trong đó khôi lỗi một lần nữa lợi dụng. Côn bằng cái này nói nhảm, vương cũng đi vào quan sát một phen, rất nhiều có năng lực thần linh đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm một cái loại này thuộc tính không gian bảo khí, ở bên trong chứa tín đồ của chính mình, những tín đồ này hoặc là gia tộc của mình, hoặc là tông môn của mình, những tín đồ này sẽ liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng lực vật này nếu như quá xa lời nói hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên mang theo một cái chỗ không gian này thuộc tính bảo khí, tương đương với mang theo cái di động wifi. Hiện tại càn khôn tháp bên trong chỉ có vạn thanh người, Phương Tân suy nghĩ muốn hay không nghĩ biện pháp lại tiến vào trong bổ sung một chút nhân mã, dạng này tương đương với mang theo một chi độc thuộc về mình thân vệ quân. Đảo mắt đã qua thời gian một tuần, tu bổ thần ma trong di tích hàng rào sự tình đã tiến vào hồi cuối. Phương Tân đứng tại chỗ cao nhìn phía dưới, quan sát đến toàn cục, nhiệm vụ đến trình độ này, thân là lãnh đạo đã có thể đi về. Thượng Tiên Quyết đen hốc mắt đứng tại Phương Tân sau lưng, trong tay cầm một cây đồ vật tại gặm, ăn say xương ngon lành. Thiên Huyễn Thần đứng tại Phương Tân một bên khác, liên tiếp áp, nhìn thấy Thượng Tiên Quyết ăn rất ngon lành, mặt mũi tràn đầy ngây thơ biểu lộ, không khỏi hiếu kỳ nói: "Ngươi ăn cái gì đâu?" Thượng Tiên Quyết liếm môi một cái, do dự sau một lát, "Gà cái cổ." "Gà cái cổ? Ngươi cái này gà cái cổ nhìn thật kỳ quái, đây là cái gì gà cái cổ?" "Lão hổ gà cái cổ." Thiên Huyễn Thần ngậm mấy giây đằng sau lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ. "Ngươi ăn cái này đồ vật, lão hổ làm sao bây giờ?" "Lão hổ ở bên cạnh chửi đồng đâu." Thiên Huyễn Thần liếc mắt, "Ăn cái này đồ vật thật hữu dụng sao?" "Còn tốt, rất hữu dụng." "Nghe nói châu cũng không tệ, là thật sao?" "Là thật, ta thích ăn nhất chính là châu." Lúc đầu đứng tại Phương Tân sau lưng Nưu Thông Thiên bỗng nhiên quay đầu, Thượng Thiên Khuyết bị nhìn thân thể mềm mại run lên. Nưu Thông Thiên một bên giải quần một bên hướng phía Thượng Thiên Khuyết đi tới, "Thích ăn châu đúng không hả? Tới tới tới, ta cho ngươi đến cái sashimi, cho ngươi thêm đưa hai trứng." Phương Tân tức giận quay đầu lại mắt nhìn. Chí Liên khí bỗng nhiên chấn động một cái, lấy ra xem xét, cung tự nguyên bên kia phát tới tin tức, nói là tổng bộ bên kia muốn tổ chức hội nghị, hỏi thăm trong khoảng thời gian này liên quan tới tìm kiếm cách tân phái hậu duệ sự tình. Phương Tân Triều lấy đệ cựu sử tổng chỉ huy thất bay đi. Ngàn siêu cấp tà đời thứ hai mở mắt liền mở bảy có thể nằm tuyệt không đứng đấy nhìn cha Thành Long Huyễn Thần áp, phục các ngươi những ngày đi làm, cái dám lớn một chút sự tình liền họp, suốt ngày khác không có chính là họp. Phương Tân mắt nhìn Thiên Huyễn Thần, vị này nếu không có tốt cha, có thể bị đám kia tà thần ăn xương cốt đều không thừa. Tiến vào tổng chỉ huy thất, tới tham gia lần này nhiệm vụ đệ cựu sử tổ trưởng đều tới. Tổng bộ bên kia chiếu ảnh cũng đều mở. Diệp Lao gia tử tự thân xuất mã tham gia hội nghị, đệ cựu sử mấy vị lao gia hỏa đều tại hội trường. Theo Phương Tân tiến đến, chúng tổ trưởng nhao nhao đứng dậy, Phương chỉ huy. Phương Tân đè ép tay, đều ngồi đi. Chủ hội trường đông đảo lão gia hỏa đều là thần sắc khác nhau, giống như cười mà không phải cười. Diệp Kình Thương ánh mắt vui mừng nhấp một ngụm trà. Đám người đang muốn nói chuyện, Phương Tân bên này tổng chỉ huy thất hư không nhấc lên gợn sóng, vòng vòng tròn trịa gợn sóng dọc tại giữa không trung. Một lát sau, một bóng người quái khiếu, khập khiễng xuất hiện ở phòng họp, đỉnh lấy một đầu xốc xếp lông trắng, mặt mũi bầm dập, quẹ lấy một cái chân, tính dâm cũng bị làm nát một mảnh mà. Chính diện nhìn quần áo tuy nói nhăn nheo nhưng miễn cưỡng hay là tốt, mặt sau mặc kệ là quần áo hay là quần đều bị lực lượng gì cho xé toang. Trên lưng còn có ba đầu dữ tợn rõ ràng vết thương. Trừ cái đó ra, trên lưng, trên ông, trên đùi, còn hữu hình trạng không đồng nhất, nhân thú đều có dấu chân. Sau khi đi vào tiện tay lau máu mũi, tại anh Tuấn trên gò má lưu lại một đầu nghiêng đi lên vết máu. Thử lấy tiểu bạch nha lộ ra duyên dáng dáng tươi cười. Lại học đâu? Nhanh nhanh nhanh, trước cho ta nhường chỗ đưa, ta gợi cảm bờ mông nhỏ đều thê. Chương 658, xin mời ngồi chương 658, xin mời ngồi bạch mao tử ngồi liệt tại trên ghế. Ôm một đầu cứng ngắc chân gánh tại trên cái ghế bên cạnh. Tiện tay lau máu mũi lại lần nữa ở trên mặt lưu lại một đầu vết máu. Bạch Mao Tử thở ra một hơi, cuối cùng là ngồi xuống. Đoạn đường này chạy cho ta, ruột thiếu điều đều không có chạy cho ta đoạn đi. Tiểu tử ngươi lại đi đâu? Chủ trong phòng họp, Vương Lão thấy thế dò hỏi. Bạch Mao Tử thử lấy Tiểu Bạch Nha cười nói, đi một chuyến Vĩnh Dạ Chi địa lữ cái du lịch. Du lịch có thể đem người lữ thành cái dạng này, cái này có thể trách ta sao? Bạch Mao Tử lau máu mũi, có chút tức giận nói, muốn trách thì trách bản địa bang phái thật không có lễ phép. Nói tới chỗ này, nhưng cũng không phải đi chuyện gì đều không có làm. Bạch Mao Tử vây tay một cái, ở đây trước mặt mọi người đều thả một cái đĩa, trong mâm giả vờ không biết thịt gì, mùi thịt bốn phía. Toàn bộ trong phòng họp đều tràn ngập khó nói nên lời mùi thơm. Ta cho mọi người từ Vĩnh Dạ Chi Địa mang theo chút đất đặc sản, đây là ta ướp gia vị tà thần thịt. Độc môn bí phương, cái kia tà thần là cái hải thú. Hương vị đặc biệt đồng, đặc biệt có tức đầu, mà lại bên trong năng lượng cũng rất sung túc, ta đem bên trong ám chi lực đều cho dọn đẹp, các ngươi yên tâm to gan ăn. Ăn một miếng để thần tỉnh não, ăn hai cái vĩnh viễn không mệt nhọc, ăn ba miệng trường sinh bất lão. Đúng. Bạch Mao Tử vỗ tay phát ra tiếng. Chủ trong phòng họp trên bàn công tác, Diệp Lao gia tử trước mặt mọi người cũng đều xuất hiện một cái đĩa. Trong mâm đều là hải thú tà thần thịt. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Nơi này khoảng cách đệ cựu sử tổng bộ Thiên Lý Chi Diêu, Bạch Mao Tử một cái búng tay liền đem đồ vật đưa qua. Vô thanh vô tức liền giả bộ cái lớn bước. Tất cả mọi người nhìn trước mắt bàn ăn, lại nhìn xem Bạch Mao Tử. Cái này Bạch Mao Tử mặc dù tổng què, nhưng xưa nay không đánh đê đoan cục, một mực sinh động tại cao cấp cục, lúc nào nhìn thấy Bạch Mao Tử què, liền chứng minh Bạch Mao Tử lại mạnh. Đi ra ngoài tìm càng mạnh qua tay. Bạch Mao Tử một bộ từ nơi khác trở về cho mọi người mang theo đặc sản, sốt ruột tạm người mọi người ăn biểu lộ nhỏ. Chỉ là mang pha kính dâm, xương mặt xương mũi bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Diệp Lao gia tử dẫn đầu ăn một miếng, nếm qua đằng sau nhãn tình sáng lên. Những người khác cũng nhao nhao nếm thử một miếng. Thường qua đằng sau đều là nhãn tình sáng lên, khen không dứt miệng. Vật này tốt. Tiểu Bạch Long, còn gì nữa không? Lục Đỉnh Giáp dò hỏi. Có người nghe vậy đạo, ngươi nhìn lời này của ngươi hỏi, cái này Tiểu Bạch Long đều để đánh thành dạng gì? Đó là tà thần thịt, cũng không phải cái gì khác cái gì. Đây đều là Tiểu Bạch Long bước lên phong hiểm cho mọi người lấy ra. Bạch Mao Tử thử lấy Tiểu Bạch Nha cười nói, còn có một chút, nhưng là tất cả mọi người đến dùng tiền mua à, các ngươi cũng đều thấy được ta đều bị đánh thành dạng này, dù sao cũng phải cho ta kiếm điểm phí chân chạy đúng không? Ngươi điểm này là còn có bao nhiêu? Bạch Mao Tử hướng trong lỗ mũi lấp hai đoàn giấy vệ sinh, 4 tấn nhiều a. Bao nhiêu? 4 tấn nhiều, thế nào? Ta tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn a. Các ngươi nghe không hiểu sao? Bạch Mao Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Lục Đình Giáp trừng mắt trong mắt, 4 tấn nhiều? Ngươi đem người ta tà thần lăng trì. Ngươi nhìn ngươi lão lục, kiến thức thiện cận đi, người ta đầu kia hải thú tà thần thân thể kia cự mẹ nó lớn, phòng đoán cẩn thận tên kia bản thể 700-800 tấn, hắn đem ta đánh còn đem ta mắng, ta cắt hắn 4 tấn nhiều thịt thế nào? Có vấn đề sao? Bạch Mao Tử lý trực khí chẳng nói. Phương Tân cũng là trừng trong mắt nhìn xem Bạch Mao Tử. Trước đó Thiên Huyễn Thần cho Phương Tân nói Bạch Mao Tử cắt người ta tà thần thịt sâu nướng ăn, lúc đó Phương Tân căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ cho là cắt một chút lấy ra ăn bữa tiêu nướng, ai có thể nghĩ tới, cái này Bạch Mao Tử trực tiếp làm 4 tấn nhiều, còn để người ta tà thần thịt lấy ra bán. Quả thực là đặc nương thiên tài a. Bạch Mao Tử vuốt vuốt cái mông của mình, ta hít hơi, có thể nhìn thấy cái này Bạch Mao Tử cả một đầu chân đều là không hiểu cứng ngắc, mà lại làn da đều là loại kia đen trắng điểm nhỏ, nhìn một chút cũng cảm giác giống như là chân ngồi xổm tê mở dạng. Người đi những cái kia tà thần đều trò chuyện cái gì đâu? Bạch Mao Tử lung lay cái chén, hướng về phía Phương Tân sau lưng Lưu Thông Thiên nâng lên chén, đi cho ta rót cốc nước. Nưu Thông Thiên nhìn xem Bạch Mao Tử, cái này lông trắng nhìn thử lấy cái tiểu Bạch Nha cùng tất cả mọi người nói đùa không có chính hình, nhưng trên thân trong lúc vô hình phát ra cảm giác gáp bách để Nưu Thông Thiên trong lòng gấp gáp, mặc dù không cảm giác được trên người đối phương truyền lại ra khí tức nguy hiểm, nhưng Nưu Thông Thiên có thể phi thường chắc chắn, đối phương một chiêu liền có thể đem chính mình dây. Bạch Mao Tử nhấp một ngụm trà, nâng đỡ phá kính dâm, đám kia tà thần, một ngày chính sự một chút không trò chuyện, hoặc là chính là ở nơi đó mấy cái tà thần tụ tập cùng một chỗ tức thiệt đầu, phía sau nói người nói xấu, hoặc là liền đánh bạc, lại muốn a chính là đánh nhau thổi ngư bước. Ta như thế nói với các ngươi đi, các ngươi ban đêm đi cửa hàng lớn, các loại đám kia trung niên lão ca môn uống rượu xong đằng sau, xem bọn hắn ngồi cùng một chỗ trò chuyện cái gì, trên cơ bản chính là những cái kia tà thần nói chuyện nội dung, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, bọn hắn hay là hàn huyên điểm bình thường đồ vật, sau đó cùng loại bãi đêm dậy, cứu loại hình thế lực sẽ tăng lớn thẩm thấu cường độ, bọn hắn muốn tại vĩnh giả triệt để giáng lâm trước đó, sớm trải đường, để càng ngày càng nhiều người bắt đầu tín ngưỡng bọn hắn. Đến lúc đó tại nhân loại hàng rào tạo dựng lên trước đó, trực tiếp từ nội bộ vỡ nát hết thể tổ chức hết thể tín ngưỡng. Dạng này dễ dàng hơn bọn hắn giáng lâm. Tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Loại vật này cho tới bây giờ đều là vô giải, mà lại đều là căn bản không có cách nào đi phòng, dù vọng càng mạnh người càng dễ dàng bị virus cho đồng hóa triệt để biến thành cái xác không hồn giống như tối khoang người, có mấy người dám vô độ ngực nói mình có thể khắc chế dục vọng của mình, rất nhiều người ngay cả cất cánh đều không khống chế được, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn cất cánh một hai lần dưỡng sinh, cái này đến lúc đó vĩnh dạ giáng lâm đằng sau, hơi một ảnh hưởng, triệt để hóa thân thành chất siêu dẫn. Có người đem chủ đề kéo lại, cho nên vẫn là cần quang minh hệ thiên phú đám người này. Các ngươi tìm cách tân phái hậu duệ sự tình tìm như thế nào? Ở đây đông đảo tổ trưởng đều là cao mày không nói lời nào. Cung phó trưởng phòng, cung tự nguyên trầm giọng nói, các vị tiền bối, đến nay vẫn là không có tìm được bất luận cái gì cách tân phái hạ lạc. Nhưng xin mời các vị tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ còn tăng cường tìm cường độ, sau đó sẽ địa thám thức tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Bầu không khí có chút kiềm chế, Diệp Lao gia tử quay đầu nhìn về hướng Phương Tân, tiểu Tân đâu? Người bên kia có tiến triển sao? Cung tự nguyên mắt nhìn Phương Tân, trong khoảng thời gian này Phương Tân đều đang luyện công, hoặc là tiến thần ma trong di tích cùng Nưu Thông Thiên đối luyện, liền không có vương mới đi tìm cách tân phái hậu duệ. Lúc này tiếp lời gốc dạng, Diệp lão, ta cùng Phương chủ nhiệm phân công, trong khoảng thời gian này Phương chủ nhiệm nhiệm vụ chủ yếu là tọa trấn nơi này, ứng đối tu bổ hàng rào khe hở sự tình, tìm kiếm cách tân phái hậu duệ sự tình là ta đi bắt. Chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại ta. Phương Tân nhíu mày, cũng tự nguyên đây là đem tất cả trách nhiệm kiêng. Quá ngân nghĩa. Bầu không khí vẫn như cũ ngột ngạt kiềm chế. Vương lão gia tử tiếp lời gốc dạ đạo, hại, cũng không nhiều lắm chút chuyện. Liền xem như tìm được đám người kia cũng không nhất định nguyện ý đi ra, thật nhiều năm trước ta gặp qua, những người này lòng dạ đều bị đánh cúc có, hiện tại chỉ muốn căn nhà nhỏ bé tại bọn hắn một mẫu ba phần đất kia qua tự cấp tự túc cuộc sống tạm bợ, bảo hoàng phái tối thiểu có thần linh, bọn hắn không có thần linh, tự biết đánh cúc lại, chắc chắn sẽ không rời núi, ý của ta là, hay là đừng tìm, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, không bằng đem thời gian tinh lực cường điệu đặt ở cùng bảo hoàng phái một vòng mới tranh đấu bên trên. Nhưng bây giờ giáo hội những người này đều là bảo hoàng phái hậu duệ, tư tưởng cũng đều là bảo hoàng phái tư tưởng, mà lại sẽ không hoàn toàn nghe theo chúng ta quang minh thiên phú bên ngoài người, vĩnh dạ giáng lâm đằng sau, chúng ta thực sự cần quang minh hệ thiên phú. Vẫn là tìm được cách tân phái tương đối tốt. Đám người kia không biết trốn ở xó xỉnh nào, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Làm sao tìm được? Đây không phải khó xử người phía dưới sao? Phương Tân đống nhiên giơ tay lên, các vị, ta đem người tìm được. Tất cả mọi người nhìn xem Phương Tân, đều là sửng sốt một chút. Nhao nhao nhìn chằm chằm Phương Tân, đều biết tại bên trong này tìm người có bao nhiêu khó khăn, tìm tới tỷ lệ cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Vương lão gia tử nhìn xem Phương Tân, nghi ngờ nói, ngươi thật tìm được? Nhìn thấy người nào? Thật nam hoa thật giả, còn có một cái mập mạp gọi Lục Sùng Niên Lục lão. Giữa sân đông đảo đệ cửu sử lão gia hỏa đều là thần sắc kinh ngạc. Thật giả cùng lão Lục cũng còn sống. Ngươi thật tìm được? Bọn hắn hiện tại cảnh giới gì? Nửa bước thần linh. Ngươi có thể hay không đem bọn hắn mời đi theo mọi người gặp mặt? Phương Tân nghĩ nghĩ, đi. Các ngươi chờ một chút. Nói dứt lời, Phương Tân biến mất tại chỗ. Ở đây rất nhiều tổ trưởng không cảm thấy kinh ngạc, Bạch Mao tử còn có đệ cửu sử một đám lão gia hỏa đều là sửng sốt một chút. Người đâu? Bạch Mao tử cũng là nghi ngờ quay đầu, ta đi. Cái này cũng được. Giữa sân đông đảo lão nhân cảm xúc có chút kích động. Nói như thế, cách tân phái nguyện ý rời núi. Nhìn Phương chủ nhiệm cái dạng này đại khái là. Phương chủ nhiệm hay là có biện pháp A. Nhưng hai vị này cuối cùng vẫn là nửa bước thần linh A, nửa bước thần linh cùng thần linh hai chữ chi kém, kém chi ngàn dặm. Bất kể nói thế nào, trước hết mời rời núi sự tình phía sau lại nói. Phương Tân cái này nhỏ mãng phu thế nào đem người mời đi ra, có phải hay không một mép đều mài hỏng. Không có cùng người ta động thủ đi. Vương lão gia tử mở miệng nói. Động thủ ngược lại không đến nỗi, tiểu tử này hay là có chừng mực, đoán chừng vì nhìn thấy hai vị lao tiền bối, không ít túi đầu không lưng, cũng hẳn là khó xử tiểu tử này, đến lúc đó đến cho tiểu tử này nhớ một đại công. Xác thực, tiểu tử này tâm cao khí ngạo, đoán chừng vì xin mời hai vị lao tiền bối rời núi, không ít nói nhuyễn thoại, là đến nhớ một đại công. Chính lúc nói chuyện, Phương Tân từ bên ngoài đi vào, bên người còn đi theo hai vị lao nhân. Sau khi vào cửa, đệ cửu sử các vị tổ trưởng nhao nhao đứng lên, phó trưởng phòng cung tự nguyên cũng đứng lên, liền ngay cả chủ phòng họp không ít nguyên lao đều nhao nhao đứng lên nên đón. Thật giả, Lục lão, hai vị lão nhân đều là trên mặt dáng tươi cười, các vị, Diệp lão đệ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Diệp Kình Thương trên mặt dáng tươi cười, cũng là chậm rãi đứng lên, ôn quyền cười nói, hai vị huynh trưởng, bảo đao chưa giả a. Hai vị lão nhân đều là cười khoát tay áo. Nhìn hai vị trên người có thần huy tán giật, đây là sẽ phải thành thần sao? Ha ha, xác thực. Đã thu hoạch được thần cách, tiếp qua chút thời gian, liền sẽ thành thần. Lời này để ở đây đệ cựu sử tất cả mọi người là thần sắc phấn chấn. Ông trời mở mắt ra. Xem ra lần này lật đổ bảo hoàng phái sự tình có hy vọng rồi. Hai vị, chúng ta ngồi xuống nói. Dễ nói, dễ nói, các vị cũng đều ngồi đi. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng mọi người đều không có sốt ruột ngồi xuống. Dù sao hai vị này lão nhân đều coi là năm đó lật đổ bảo hoàng phái bá quyền nguyên lão. Nhìn xem hai vị lão nhân, cũng tự nguyên liền vội vàng đứng lên tránh ra vị trí. Hai vị lão tiền bối, xin mời ngồi. Không ngờ hai vị lão nhân một trái một phải cũng không ngồi xuống, nhao nhao khoát tay, không dám nhận không dám nhận. Hai vị lão nhân kéo ra chỗ ngồi, quay đầu lại nhìn về hướng sau lưng Phương Tân. Phương chủ nhiệm, ngài xin mời ngồi. Chương 659, có cái gì cho ngươi chương 659, có cái gì cho ngươi. Phương Tân nhìn xem Thận Nam Hoa cùng Lục Sùng Niên. Hai người không có nửa điểm hư tình giả ý, trong ánh mắt mang theo ngây thơ kính ngưỡng. Một màn này để ở đây đệ cựu sử thành viên khác đều ngây ngẩn cả người. Dù cho là Diệp lão gia tử đám này nguyên lão cũng đều mở bức. Phải biết Thận Nam Hoa cùng Lục Sùng Niên đi theo trận rất nhiều đệ cựu sử nguyên lão đều là một thế hệ, thậm chí là so ở đây rất nhiều đệ cựu sử lão nhân niên kỷ đều lớn. Dù cho là Diệp lão gia tử cũng phải kêu một tiếng huynh trưởng. Hiện tại hai vị này nhìn thấy Phương Tân trực tiếp tới một câu Phương chủ nhiệm. Đám người này rất khó không mà bức. Tiểu tử này đến cùng cho hai vị này lão gia hỏa rót cái gì thuốc mê để hai vị này đức cao vọng trọng lão gia hỏa như vậy tất cung tất kính. Đông đảo lão gia hỏa thần sắc chấn kinh, ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn tưởng rằng Phương Tân diễn lấy cái mãng phu mặt dày đi túi đầu không lưng mời người ta rời núi. Hiện tại thấy thế nào tình huống này, giống như cũng không là chuyện như vậy. Phương Tân hướng về phía Thận Nam Hoa cùng Lục Sùng Niên cười nói, hai vị lão tiền bối, liền chớ có nói giỡn, chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Hai người cười ha hả nhập tọa. Tọa hạ thời điểm thấy được bên cạnh Bạch Mao tử. Dù sao vị này đầu đầy lông trắng, lại thêm mặt mũi bầm dập, quần áo bị xé thành náo loạn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Hai người nhìn thấy Bạch Mao tử thời điểm đều là trong lòng giật mình. Trong khoảng thời gian này đều tại dốc lòng trùng kích thần linh cảnh giới. Tự nhiên là càng phát ra có thể cảm nhận được thần linh cảnh giới cường đại chỗ kinh khủng. Mà lại thần linh cùng thần linh ở giữa chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Trước mắt cái này tiểu Bạch Long nhìn xem rất chật vật, nhưng hai người không dám chút nào lơ đễnh. Quá mạnh. Cung Tử Nguyên lúc này nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn Phương Tân, tự biết đệ cựu sử sau này sẽ là Phương Tân thiên hạ, cho tương lai lãnh đạo có nổi đây đều là thông thường thao tác. Không nghĩ tới vị này tuổi trẻ lãnh đạo trực tiếp đem sự tình làm thành, còn làm xinh đẹp như vậy, cái này ai không phục. Diệp lão gia tử trên mặt dáng tươi cười, rất nhiều người lãnh đạo tại thoái vị trước đó, nhất là đem người đứng đầu vị trí giao cho mình người thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sợ đời sau đem chiêu bài đập, cũng may Diệp lão gia tử cảm thấy mình rất may mắn, Phương Tân làm được rất tốt, các hạng thành tích đều đem ra được. Hai vị huynh trưởng, cụ thể muốn làm gì? Phương chủ nhiệm đã cho các ngươi nói qua đi. Diệp lão gia tử đem chủ đề lôi kéo trở về. Thần Nam Hoa chủ vải trượng cười nói, đều nói qua, vị kia bảo hoàng phái giáo hoàng lúc nào trở về có cụ thể tin tức sao? Tạm thời còn không có, chỉ là truyền ra tiếng gió, nhưng là thông qua chúng ta trước đó thu hoạch giáo hội nội bộ tin tức nhìn, những cái kia trước đó chạy ra nước ngoài hoàng tộc đã tại thu thập chuẩn bị trở về nước. Không biết hai vị lúc nào có thể đột phá. Thần Nam Hoa cười ha hả nói, triệt để tiêu hóa thần cách còn phải một đoạn thời gian, nhưng cũng sẽ không rất chậm, dù sao chúng ta đã tại nửa bước thần linh cảnh giới chìm đắm đã nhiều năm như vậy. Diệp lão gia tử lại lần nữa đạo, nghe nói Quang Minh thẩm phán thần thần hồn vẫn tồn tại như cũ, hai vị thành thần đằng sau, có phải hay không có khả năng tiếp dẫn vị này đã từng giáo hội trí cao thần. Thần Nam Hoa thân thể nghiêng về phía trước, hai tay ngực đau nhức đều đặt ở quải trượng phía trên, nghe vậy hay là cười ha hả nói, nếu như truyền ngôn đều là thật, một khi hai người chúng ta thành thần đằng sau, liền sẽ có đi đón dẫn Quang Minh thẩm phán thần cơ hội, một khi có thể đem Quang Minh thẩm phán thần tiếp dẫn trở về, còn lại hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, bảo hoàng phái đánh mất giáo hội vốn có lý tưởng tín niệm, dùn bỏ giáo hội thành lập sơ tâm sứ mệnh, trái với Quang Minh thẩm phán thần đã từng lập xuống quy củ, đánh mất danh giới cuối cùng, lớn làm bá quyền chủ nghĩa, nghiêm trọng vi phạm với Quang Minh hệ thiên phú vốn nên ánh sáng phù hộ chúng sinh nguyên tắc. Nếu như Quang Minh thẩm phán thần biết được, khẳng định sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Đám người nhao nhao gật đầu, Thần Nam Hoa giống như là nghĩ tới sự tình gì, thần tướng Vương Thanh Đế đâu? Nếu như hắn có thể gia nhập liên minh lời nói, vậy chúng ta tỷ số thắng sẽ cao hơn. Diệp lão lắc đầu, không biết tung tích. Rất nhiều người vừa nhìn về phía Phương Tân. Phương Tân nhún vai buông tay, cũng biểu thị không biết. Còn tại Vĩnh Dạ Chi địa đâu, ngồi ở bên cạnh cho mình trên chân ngọc thuốc Bạch Mao tử bất thình lình đâm đầy miệng. Tất cả mọi người nhìn sang, ngươi thấy Phương Thần đem. Bạch Mao tử ôm đầu kia đã cứng ngắt chân, xê dịch vị trí, cái này có cái gì ngạc nhiên. Ta cùng Phương lão gia tử còn hàn huyên hai câu, nếu quả thật đánh túi bụi lời nói, Phương lão gia tử sẽ xuất hiện. Đám người nghe vậy đều là thần sắc vui mừng. Đằng sau Thận Nam Hoa cùng Lục Sùng Niên lại cùng đệ cựu sử bên này các vị nguyên lão liền sau đó ứng đối bá quyền phục hồi xu thế tiến hành thôi diễn cùng dự phòng. Mở cái sẽ tăng thêm nói chêm chọc cười loại hình. Hai canh giờ cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Phương Tân đem hai vị cách tân phái hiện nay cao nhất người nói chuyện đưa trở về, trở lại tổng chỉ huy thất thời điểm, video hội nghị đã tiến vào hồi cuối. Đã có thể xuất phát về tổng bộ. Khoảng cách trước đó tiểu Nam mẹ nói, đi bọn hắn mấy vị trí tọa trấn còn có một tuần giám sóc thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, Phương Tân lại tăng cường bản thân kiến thiết, vững bước tăng lên tinh thần thể phách. Phương Tân hiện tại còn kiêm nhiệm Thiên Thuẫn cục nơi thứ tư bên kia phó trưởng phòng, cũng tự nguyên bên kia cho Phương Tân một lời nhắc nhở, để Phương Tân bất thời gian đi qua soát cái mặt. Diệp Lao gia tử bên này có đem Thiên Thuẫn cục tập quyền ý tứ, cũng coi là cho Phương Tân trải đường. Tại Phương Tân thượng vị trước đó, làm xong những này, đến lúc đó Phương Tân trong tay nắm không đơn thuần là đệ cựu sự, còn có thể nắm chặt toàn bộ Thiên Thuẫn cục. Mấy ngày nay Phương Tân một mực chú ý giáo hội bên kia, giáo hội đám người này trong khoảng thời gian này không hiểu ăn phận, cùng trước đó ngang ngược cản rỡ tư thái một trời một vực, nhưng nhìn ra được, đám cháu trai này cũng không phải thật sự là an phận xuống dưới, rõ ràng là kìm nén cái gì hỏng. Không có ai biết vị kia giáo hoàng tiếp dẫn mấy vị thần linh trở về, Phương Tân hiện tại hy vọng giáo hội bên này hơi chậm một chút, kéo dài một chút đợi đến tiểu nam mẹ tùy đến mấy vị đột phá thần linh cảnh giới liền tốt, đến lúc đó hất lên thất sát giáo ra trực tiếp đại khai sát giới. Phương Tân trong khoảng thời gian này rảnh rỗi thời điểm lật xem một lượt giáo hội lịch sử, dần dần minh bạch vì cái gì giáo hội bốn liếng dày như vậy, vĩnh dạ giáng lâm đằng sau quang minh hệ thiên phú có năng lực tự bảo vệ mình, có người đem tất cả có được quang minh hệ thiên phú người đều tụ tập ở cùng nhau thành lập giáo hội, những người này mới đầu sẽ còn bảo hộ người bình thường, thành lập liên minh, chống cự vĩnh dạ, về sau dần dần liền bắt đầu biến vị mà, bọn hắn cung cấp hàng rào, thu, lấy kết xù phí bảo hộ, đem những người khác trở thành xuất sinh một dạng sai sự, gặp phải nguy hiểm, liền để những người khác đi lên làm phá hôi, kể từ đó, dần dà, thế lực khắc cường giả dần dần càng ngày càng ít, giáo hội một mực tận lực khống chế nhân viên tổn thất, giữ thực lực. Kết hợp trước đó Phương Tân đột phá, trong óc xuất hiện những hình ảnh kia, cùng cái kia bị quang minh hệ giác tỉnh giả ăn hình ảnh đến xem, lúc trước cái nào cứu được Phương Tân tiểu gia hỏa chính là hình thái ý thức đã phát sinh biến hóa giáo hội thành viên ăn. Lần này đi tọa trấn bên kia trong lúc đó, Phương Tân còn chuẩn bị để Luân Hồi Chi Vương Tùy Yến hỗ trợ tìm xem hình ảnh kia bên trong tiểu hải tử. Vô luận cái nào biết trước tương lai trong tấm hình, đều có phương pháp chăn mới đâm lưng hình ảnh. Nhưng này cái đáng yêu tiểu hải tử có thể cứu Phương Tân. Suy nghĩ dần dần trở về, Phương Tân lại chui vào phòng luyện công. Các loại từ phòng luyện công đi ra trở lại phòng làm việc thời điểm, Bạch Mao Tử đang ngồi ở trên ghế salon lấy một cái chó vàng đi tiểu động tác nghiêng chân, trong tay bưng một thùng mì chua cay chính lắm điều lấy phấn. Nhìn thấy Phương Tân đi ra, Bạch Mao Tử mắt nhìn Phương Tân. Vui đầu khổ luyện cuối cùng không phải nhanh nhất tiến bộ phương pháp, học một ít đại ca, thêm ra đi đánh nhau, chỉ có dùng thực chiến mới có thể cho ăn đi ra bản lĩnh thật sự. Phương Tân cười cười, ngươi không gian hệ thiên phú, ngươi nháy con mắt liền chạy, ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Bạch Mao Tử nhấp một hớp canh, ngươi không phải cũng có thể sao? Mặc dù theo ta quan sát ngươi chỉ có thể thông qua xác định vị trí truyền tống, nhưng cũng đầy đủ. Phương Tân ngồi xuống, ngươi chân này lúc nào có thể tốt? Bạch Mao Tử sau khi chiến đấu phục bản đạo, nhanh, chậm nhất một tuần. Lúc đầu đều tốt hơn, thật sự là nhịn không được lại đi một chuyến cái chỗ kia, kết quả bị đồ chơi nhỏ kia mà hóa đá hai lần. Ta lần thứ hai sở qua đi thời điểm liền không nên nhiều tham đống chỗ kia, nhưng ngươi nói cái kia tà thần miệng đặc biệt bẩn, còn mặc cái quần liếm, voi nhỏ cái mũi lộ ở nơi đó, rất khó nhịn xuống không bắn một chút. Nhai răng quét miệng đem lúc đó tình hình chiến đấu phục bản một lần sau, lại là một lần bị đòn tổng kết. Bạch Mao Tử tựa hồ là mới nhớ lại mục đích tới nơi này. Ra ra ngươi có cái gì để cho ta mang cho ngươi? Chương 660, tiếng kinh ngạc khó tin chương 660, tiếng kinh ngạc khó tin Phương Tân nhìn về hướng Bạch Mao Tử. Bạch Mao Tử khuất chỉ bán ra. Một cái hộp an an ổn ổn xuất hiện ở Phương Tân trên bàn công tác. Hộp không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành, ngoại tầng dùng không biết tên ra hung thú cách chế thành. Đây là vật gì? Phương Tân nghi ngờ nói. Bạch Mao Tử ăn xong đồ vật, quệt miệng, tựa như là thần cách đi. Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Phương Tân mở ra đằng sau, phát hiện bên trong quả thật tiên lặng để đó ba viên nhan sắc không đồng nhất lớn nhỏ khác biệt thần cách, mỗi một quả thần cách đều tản ra không hoàn toàn giống nhau qua mang. Bạch Mao Tử lại gần nhìn thoáng qua, ta sát, lão gia tử điên rồi à, một hơi từ bên trong mỏ ba viên, ta liền nói hắn thế nào thấy giống như là bị thương nặng như vậy. Phương Tân cầm lên thần cách kiểm tra một chút. Cái này thần cách nhấn tại mi tâm liền có thể cảm giác trong đó cụ thể là cái gì thiên phú đối ứng thần cách. Một viên gần như trong suốt mang theo một cỗ thanh khí thần cách là hệ tinh thần thiên phú thần cách, một viên lăng lệ kim bạch nhị sắc sen lẫn chính là một loại xưng là vỡ vụn thiên phú thần cách, còn có một viên là một viên màu đen thần cách. Viên thần cách này nhìn phi thường không giống mới, từ mỗi cái phương hướng nhìn lại, cảm giác viên thần cách này bên trong đều giống như có một cái lỗ đen một dạng vòng xoáy, cảm giác đằng sau phát hiện vật này là một loại gọi là thôn vệ thiên phú thần cách. Phương Tân có chút mộng quyển, cái này ba viên thần cách chỉ có hệ tinh thần chính mình có thể sử dụng. Đại ca, gia gia của ta chỉ cấp ngươi nói đem đồ vật cho ta, không nói điểm khác. Bạch Mao Tử khập khênh bu lại, nhìn xem mấy quả thần cách, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lão gia tử ngay lúc đó xác thực nói điểm khác, hắn nói bên trong có một viên là đưa cho Diệp Lão, hiện tại như thế xem xét, đó chính là viên này vỡ vụn thiên phú thần cách. Ta suy nghĩ lại một chút, lão gia tử lúc đó còn nói, còn giữ lại hai viên thần cách, trong đó một viên chính ngươi giữ lại dùng như thế nào tùy ngươi xử trí, về phần mặt khác một viên, ngươi đến đưa đi tiên đô khu bên kia, tìm một cái gọi Vương Mã người, tựa như là mở mắt xích quẻ rượu, tìm tới người đằng sau, ngươi tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Phương Tân một mặt ngộng, đã nói những này. Đúng a? Thế nào? Không nghe đủ hay là? Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể nói bừa vài câu. Phương Tân đem đồ vật thu vào, ánh mắt một lần nữa rơi vào Bạch Mao Tử trên thân, ngươi đi vĩnh dạ chi địa làm mấy quả thần cách. Bạch Mao Tử một lần nữa ngồi xuống, không nhiều, liền nam viên. Nam viên. Phương Tân trong mắt lập tức trừng lớn không ít, tựa như là nhìn thấy một cái thổ tài chủ một dạng, cái này còn không nhiều. Bạch Mao Tử nghe nói như thế đằng sau lập tức xoay qua thân thể chỉ mình phía sau lưng vết sẹo, còn có trên người dấu chân máu ứ đọng. Ta đây đều là lấy mạng liều tới, nam viên nhiều không? Phương Tân trong lúc nhất thời không phản bác được. Bạch Mao Tử Khuất chỉ bắn ra, một viên giống như là hồng ngọc giống như thần cách hướng phía Phương Tân bên này bay tới. Đại ca, ta chuyên môn cho ngươi làm một viên lực lượng hệ thần cách. Ta không biết ngươi về sau có thể hay không đạt được, nhưng cái này cầm dự bị. Phương Tân cầm lấy thần cách, cảm nhận được trong đó dư thừa năng lượng ba động, đích thật là lực lượng hệ thần cách không thể nghi ngờ. Cảm ơn ta đại ca. Bạch Mao Tử khoát tay áo, một bộ dáng vẻ không quan trọng, nhưng ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Phương Tân. Phương Tân sờ lên mặt mình, thế nào đại ca? Bạch Mao Tử đích lẩm bẩm nghi ngờ nói, ta làm sao luôn cảm thấy trên người ngươi có cố rất kỳ quái đồ vật đâu? Thứ gì ta còn nói không được, giống như là Phật môn bên kia tín ngưỡng lực, nhưng lại cảm giác không giống, làm sao cảm giác vật này giống như có vận khí tốt tăng thêm. Ngươi trong khoảng thời gian này vận khí kiểu gì? Phương Tân cũng nghe được một mặt một bước, tạm được. Bạch Mao Tử thần sắc nghi hoặc. Phương Tân tựa như là nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra, trước đó cổ côn lôn bên kia, thích ăn móng heo mà tiểu hòa thượng rượu có thể ở bên kia ngũ đại thú trong nước ở giữa xây không ít chùa, còn cho Phương Tân lập giống, hẳn là từ chỗ này tới. Bạch Mao Tử đầu đống nhiên chấn động lên, đầu trung quanh hư không đều đi theo chấn động thành gợn sóng hình, cảm giác giống như là điện thoại điện báo chấn động hình thức, theo sát lấy liền thấy Bạch Mao Tử trên nửa cái đầu trống rông chui vào trong hư không. Miệng mở miệng nói, ta thân yêu mẫu thân đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Cái gì? Ra mắt? Cùng nhau cái gì thân? Đối diện bao nhiêu tuổi? Mới 40. Ta tôn kính mẫu thân đại nhân. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần? 80 tuổi trở xuống tiểu cô nương không cần giới thiệu cho ta. Ta liền hiếm có loại kia tài trí, thành thục, tốt nhất còn có chút hưu đồng loại kia. Ta thân yêu mẫu thân đại nhân, ta nhìn ngài khuê mật kia Dương Á Di thật không tệ. Nàng mới 96 tuổi. Chỗ nào già? Người ta lấy ngươi làm tỉ muội, ngươi nói người ta lào thái bà. Nhược đỡ lặt tỉ hoa tỉ muội. Ta muốn cho Dương A Di cáo chẳng đi. Người con mắt nào nhìn thấy ta là coi trọng Dương A Di cái kia hơn 100 phòng nhỏ cùng mấy chục chiếc xe sang trọng, hai khung máy bay tư nhân, một tòa đảo nhỏ tư nhân, còn có toàn cầu 23 nhà thương trưởng cùng ngân hàng hơn 600 ức tiền tiết kiệm. Ta có nông cạn như vậy sao? Ta coi trọng chính là nàng cao thượng phẩm cách, còn có kim cương giống như thuần khiết linh hồn. Nàng con nhỏ nhất lớn hơn ta vậy thì thế nào? Ngài không phải vẫn muốn ôm cháu trai sao? Trực tiếp cho ngài tỉnh lược quá trình thêm ra tới cái thành niên cháu trai. Ngài đều không cần cho hai ta mang hài tử. Phương Tân nhìn thấy Bạch Mao Tử nguyên bản chui vào hư không nửa cái đầu bị một nguồn lực lượng từ trong hư không đập đi ra. Mơ hồ còn có thể nghe được một đạo giọng của nữ nhân. Tại lao nương thu thập xong đi chơi mặt trước đó chạy trở về nhà. Không phải vậy ta đánh gãy chân của ngươi. Bạch Mao Tử nhe răng quét miệng ôm đầu, mắt trần có thể thấy trên đầu sưng lên cái bao lớn, động tác kia biểu lộ tựa như là đầu bị nện một chút to mèo. Phương Tân đây là lần thứ nhất thấy có người rốt cục có thể chế tài Bạch Mao Tử. Bạch Mao Tử TATA hít hơi, đầu lớn bao tiêu sưng sau, Bạch Mao Tử đứng lên, làm bộ vô sự phát sinh, mây trôi nước chảy đạo. A Tân, đại ca ta còn có chút việc, chứ không cùng ngươi giận, ta phải về chuyến nhà, Diệp lao ra tử trở về, không tại đệ cửu sử tổng bộ, cần ta giúp ngươi đem thần cách dẫn đi sao? Phương Tân lúc này đem thần cách đưa tới. Bạch Mao Tử cầm thần cách, sớm một chút đi cái kia thiên đô khu tìm một cái ra ngươi nói cái kia bưng mãn, sớm làm đem sự tình làm. Nói dứt lời, Bạch Mao Tử biến mất tại chỗ. Theo Bạch Mao Tử biến mất, Phương Tân trong óc truyền đến côn bằng nhẹ nhàng thở ra thanh âm, "Vật tôi đây, cái này lông trắng làm sao so với lần trước nhìn thấy còn mạnh hơn. Cái này đặc nương căn bản đánh không lại a." Lý Tiện Ngư thanh âm theo sát lấy truyền đến, "Người này gần như hoàn mỹ, ta xem hắn nửa ngày, tìm không thấy bất luận sơ hở gì. Quá mẹ hắn mạnh, cảm giác hắn còn có lên cao không gian." Phương Tân nhìn xem Bạch Mao Tử biến mất phương hướng, Bạch Mao Tử năm đó chính là không gian hệ chủ thần, đương nhiên là có lên cao không gian. Suy nghĩ trở về, ánh mắt rơi vào trong hộp trên thần cách, ra ra nói tìm được một cái gọi Vương Mãng người. Phương Tân trong lòng nghi hoặc đối phương đến cùng là ai. Xuất ra trí liên khí tra xét một chút thiên đô khu gọi bưng mãn, còn cùng bày rượu có quan hệ người. Rất nhanh liền nhảy ra ngoài một cái nhìn dáng dấp rất đáng thương lão nhân. Phương Tân thông qua quyền hạn của mình trực tiếp tìm được vị này gọi Vương Mãn tất cả tư liệu. Không nghĩ tới từ trước đến nay tám cây gậy đánh không ra một cái dám vang im lìm bình trừ bế bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Chương 661, nuốt tặc chương 661, nuốt tặc ta gặp qua hắn. Trừ bế trầm trầm nói. Phương Tân sửng sốt một chút, người gặp qua. Đối với hắn cùng bảy đại sát tướng một trong sát tướng nuốt tặc hậu duệ có quan hệ, là nuốt tặc hậu duệ quản gia. Phương Tân nghe vậy lông mày níu lại, nuốt tặc hậu duệ quản gia. Đối với rất nhiều năm trước, mặt tướng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Lúc đó hắn còn không có hiện tại giả như vậy. Phương Tân nhìn chằm chằm trong tư liệu cái này gọi là Vương Mãn lao nhân, không khỏi hồi tưởng lại trước đó, Phương Tân đi Vĩnh Dạ Chi Điệu tìm kiếm Sơn Hải phù đồ thời điểm, ở nơi đó đụng phải một vị khác sát tướng hậu duệ, Phương Tân lúc đó còn cho vẽ lên cái bánh nướng, nếu như biểu hiện tốt lời nói có thể cho đối phương một cái sát tướng danh lệch. Không nghĩ tới lại đụng phải một cái sát tướng hậu duệ. Cái này sát tướng hậu duệ nhìn rất giống chuyện như vậy. Nuốt tặc kỹ năng thiên phú là thôn vệ, chủ thượng trong tay thần nghiên cứu bên trong vừa vặn có một viên là thôn vệ thiên phú thần cách, vừa lúc đối ứng nuốt tặc. Phương Tân lông mày lại lần nữa chớp chớp. Vừa nói như vậy liền đối mặt, Phương Thanh Đế là biết Phương Tân là sát lục chi vương thân phận, hiện tại lại cho Phương Tân lấy ra thần cách, cái kia không vừa vặn chính là cho vị kia sát tướng thôi. Phương Tân nhìn xem vậy còn lại hai viên thần cách, đem viên này thôn vệ thần cách đưa cho nuốt tặc đằng sau, còn lại một viên hệ tinh thần thần cách. Lại thêm lông trắng tử đưa cho lực lượng của mình hệ thần cách, cùng trước đó liền lấy được quang minh hệ thần cách, Phương Tân bây giờ còn có 3 viên thần cách, coi là một cái thổ tài chủ. Đem Vương Mãn tư liệu nhanh chóng qua một lần. Bởi vì tại đi địa phương không có để lại qua giọt máu, Phương Tân đành phải cưỡi phi hành khí đi qua. Trước khi đi Phương Tân cho Vương Mãn gọi điện thoại đi qua, làm sao căn bản đánh không thông, đối phương thiết trí từ chối không tiếp người xa lạ điện thoại. Phương Tân chưa làm qua dừng lại thêm, leo lên phi hành khí chuẩn bị tự mình đi qua. Nếu Phương Thanh Đế cùng đối phương từng có tiếp xúc, vậy đối phương hẳn là có thể đoán được sự tình gì. Ngồi ở trên phi hành khí, lúc đầu Thiên Huyễn Thần bị Phương Tân thu vào Sơn Hải phù đồ bên trong, làm sao Côn Bằng nói nhảm thật sự là nhiều lắm, mà lại cầm cái điện thoại, để Thiên Huyễn Thần biến thành các loại lao sư bộ dáng, kêu cái gì quỷ tư, cái gì ba bên trên du á loại hình Phương Tân chưa từng nghe nói qua danh tự, Nưu Thông Thiên hiếu kỳ hỏi cái này đều là dạy cái gì ngành học, nói nhảm Vương mang theo cười xấu xa, nói đều là hắn từng tại Vĩnh Dạ Chi địa nhặt được qua một bộ trong. Máy vi tính nhìn thấy, cặp văn kiện mệnh danh là thi nghiên cứu tư liệu, những này cũng đều là thi nghiên cứu lao sư. Thiên Huyễn Thần không sợ người khác làm phiền, trực tiếp từ Sơn Hải phù đồ bên trong chạy đến, liền nằm Phương Tân bên cạnh, ôm một thùng lớn có cả có lạ, răng rắc ăn khoai tây chiên đuổi theo kịch. Nhỏ Sát Phê ngồi ở một bên cho Thiên Huyễn Thần ân cần đấm chân. Cái này chịu tượng đồ chơi trả lại cho mình lên cái nhân loại danh tự, vừa mới bắt đầu gọi Tề Lân, chính mình cảm thấy không thể hiện được tự thân đặc điểm, nói nhảm Vương Côn Bằng nói đùa nói một câu nếu không gọi Tề Cự Cơ, nhiều như vậy bà khí, mang nhiều kình, còn có thể thể hiện nhân vật năng khiếu, người nói vô tâm người nghe lưu ý, cái này Nhỏ Sát Phê quả quyết cho từ lên cái Tề Cự Cơ danh tự. Đang yên đang lành một đầu kỳ lân, một chút xíu thần thú bức cách đều không có, thỉnh thoảng ôm Thiên Huyễn Thần chân, một bên bóp một bên điễn lấy cái mặt hỏi cường độ thế nào. Phương Tân Phiên nhìn xem trong khoảng thời gian này thời sự tin tức. Trong khoảng thời gian này trong ngoài nước mạng lưới tương đối an tĩnh một chút, giác tỉnh giả bên trong gần nhất cũng không có cái gì rất kình bạo tin tức, một chút ưa thích hấp dẫn ánh mắt chỉnh việc cũng đều bình bình đạm đạm, thậm chí còn không bằng cắn bật lửa cái mũi thổi bạo bờ cờ ép loại chuyện lặt vặt này mà. Trong nước nhất biết chỉnh việc mà Lông Trắng Tử trong khoảng thời gian này đều không có phát biểu, tại trong diễn đàn thảo luận nhiệt độ vẫn còn Lông Trắng Tử đến cùng có hay không thành thần giai đoạn. Ngược lại là Vĩnh Dạ Liên Quân bên kia diễn đàn chướng khí mù mịt, trong khoảng thời gian này bị cựu loại này tà thần manh đuốt thẩm thấu quá mức lợi hại. Hơn nữa nhìn được đi ra, rất nhiều tà thần truyền bá hoàn toàn chính xác thực rất hung, đã chiêu mộ rất nhiều tín đồ. Phương Tân đại khái lật nhìn một lần, sau đó để điện thoại di động xuống nhắm mắt lại. Ổn định lại tâm thần thời điểm, Phương Tân có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, có một cỗ khó nói nên lời lực lượng không ngừng rót vào trong cơ thể của mình. Tựa hồ sẽ còn từ từ cải biến vận thế của mình. Cái này đều cùng cổ Côn Lôn bên kia rượu có thể thành lập chùa miếu có quan hệ. Cái này thích ăn móng heo tiểu hòa thượng bây giờ tại bên kia giảng đạo khiến cho phong sinh thủy khởi, cổ Côn Lôn bên kia tín đồ càng ngày càng tăng, mà lại rượu có thể cùng Phương Tân là khóa lại, rượu có thể thu hoạch hương hỏa càng nhiều, soát công đức càng nhiều, Phương Tân thu hoạch cũng sẽ quá nhiều. Phi hành khí từ không trung lướt qua. Khi xuất phát trời đang chuẩn bị âm u, rơi xuống đất thời điểm sắc trời đã triệt để tối xuống. Phi hành khí rơi vào cao ốc mái nhà. Phương Tân sau khi rơi xuống đất, ở trên phi hành khí lưu lại một quả chứa một giọt máu tươi tiểu cầu, hai cánh răng ra, hướng phía nơi xa bay đi. Dựa theo tư liệu đến xem, cái kia Vương Mãn tại toàn bộ Thiên Đô khu đều có rất nhiều quán rượu, trừ cái đó ra còn có nhiều nhà mặt khác sản nghiệp. Nói như thế, cái này sát tướng hậu duệ nhà điều kiện còn thực không sai. Trên tư liệu biểu hiện, cái này Vương Mãn tuổi đã cao, không có con cái, quanh năm ở tại quán ăn đêm tầng cao nhất. Hiện nay quán ăn đêm cùng rất nhiều năm trước cũng không giống nhau. Có người bình thường khu, còn có giáp tỉnh giả khu, trừ cái đó ra, tiêu tiền càng nhiều, có thể hưởng thụ địa phương cũng liền càng cao cấp hơn, linh khí cũng đều là không giống với. Lần trước bái đêm dậy tại từng cái đại khu bên trong, trắng trận tuyên truyền tà thần, từ đó về sau, rất nhiều quán ăn đêm loại hình đều cưỡng ép lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này vừa mới bùng ra, nhưng cựu U bên kia lại đang gây sóng gió, tuy nói ở trong nước ảnh hưởng xa xa không kịp Vĩnh Dạ Liên Quân bên kia, nhưng năm thì mười họa còn có thể tại một chút ban đêm tụ tập hoạt động địa phương tra được tế tự tà thần hoạt động. Từ trên nguyên tắc nói ban đêm trong thành thị là không cho phép giác tỉnh giả phi hành, nhưng bây giờ nắm quyền lớn Phương Tân chính là nguyên tắc, từ trong bầu trời đêm lướt ngang mà qua. Tại Vương Mãn chỗ ở phụ cận ngừng lại, cảm giác lưới bao phủ đi qua, Phương Tân phát hiện đính lâu Vương đẩy chỗ ở không có người, Phương Tân chiều lấy bên trong đi đến, chuẩn bị tìm nơi này cao nhất người nói chuyện để đi gọi Vương Mãn tới. Phương Tân chiều lấy quán ăn đêm đi đến, nhưng dù sao lớn nhỏ xem như cái danh nhân, nếu như bị nhận ra ít nhiều có chút xấu hổ, Phương Tân gương mặt cơ bắp lúc nhích tùy ý dịch dung. Quán ăn đêm lầu 2, một người mặc tây trang nam nhân bắt chéo hai chân, thưởng thức phía dưới lắc đầu lay động sữa đi chơi, thỉnh thoảng còn đi theo tiết tấu gật đầu. Dư quang bên trong, bên cạnh đông nhiên có thêm một cái người, nam nhân vội vàng quay đầu, nhìn thấy quả nhiên có thêm một cái người, vừa định đứng lên, liền bị người kia nhấn lấy bả vai, nam nhân như thế nào dùng sức đều đứng không dậy nổi, thần sắc hoảng sợ lại cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Tân. Các hạ là người nào? Tới đây náo sự, chẳng lẽ không biết, nơi này là ai địa bàn sao? Nói cho Vương Mãn, ta gọi Phương Tân, để hắn còn có người ở sau lưng hắn lập tức tới ngay. Nam nhân sửng sốt một chút, ngữ khí rõ ràng là mềm nhũn, ngài là đệ cửu sử vị thái tử gia kia Phương Tân. Phương Thanh Đế cháu trai. Phương Tân vô vô bả vai của đối phương, chỉ là đơn giản ân một chút. Nam nhân lập tức đứng lên, xin ngài chờ một chút. Ngài ngồi trước. Phương Tân đại mã kim đao ngồi xuống, nam nhân cũng là cái có nhãn lực gặp, vẫy vẫy tay, để cho người ta tới chiêu đãi Phương Tân. Nam nhân quay người hướng phía vừa đi, tiến vào phòng làm việc, bố trí cách âm chấm pháp. Lúc này mới gọi điện thoại ra ngoài. Đẩy ra, Phương Thanh Đế cháu trai, cũng chính là vị kia đệ cửu sử thái tử gia tới. Hắn nói để ngài tới, còn nói đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo lão nhân thanh âm, nói cái gì? Hắn còn nói để ngài người sau lưng cũng cùng một chỗ đi theo tới. Một tòa cự sơn nguy nga đứng sừng sững ở mặt đất bao la phía trên, chân núi sinh cơ giạt giảo. Nhưng ở trên đỉnh núi, bốn chỗ tuyết trắng mê mang, hàn phong gào thét. Một người nam nhân cởi trần ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, bên cạnh đứng đấy một cái lão nhân. Lão nhân trong tay cầm điện thoại, nghe được bên đầu điện thoại kia lời nói đằng sau, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về hướng vị kia ngồi xếp bằng nam nhân. Tướng quân, vị kia phương thanh đế cháu trai tới. Chương 662, nhìn xem hồ quang. Chương 662, nhìn xem hồ quang. Ngồi xếp bằng nam nhân mắt vẫn nhắm như cũ. Thời trần, màu đồng cổ trên da thịt, cơ bắp sung mãn, mỗi một đầu mỗi một kia trong vân da đều tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc. Tại bên người của hắn tựa hồ là có một cái nhìn không thấy lỗ đen. Tất cả hàn phong ở đây đều lặng yên biến mất. Nghe được Vương Mãn thanh âm, nam nhân chỉ là không lạnh không nhạt ừ một tiếng. Cao tuổi Vương Mãn đứng tại bên người nam nhân. Tướng quân, phương thanh đế vị này cháu trai còn nói muốn để ngài cũng cùng đi. Nam nhân nghe vậy nở nụ cười, trong lỗ mũi truyền ra một đạo tiếng cười lạnh. Phương này thanh đế cuồng ngạo bá đạo, tha cháu trai này cũng không kém bao nhiêu. Vương Mãn cười nói, thiếu niên đắc thế, lại nắm quyền lớn, còn thiên phú siêu quần, lại thêm bối cảnh thông thiên, cùng nhau đi tới chưa bao giờ gặp cái gì gặp đền, rất khó không cùng. Có thể nói ra loại lời này cũng là hợp tình lý. Nam nhân không nói gì. Vương Mãn thêm chút suy tư đằng sau, tướng quân, phương thanh đế đáp ứng ban đầu ngài, sẽ cho ngài mang đến một viên thần cách. Tha cháu trai đích thân đến nơi này, có phải hay không đưa cho ngài thần cách tới? Nam nhân trầm mặc sau một lát, có khả năng, phương thanh đế cố nhiên bá đạo, nhưng bá đạo có bá đạo vô liếng. Có thể làm cho ta bội phục nhân vật không nhiều, tha tuyệt đối tính một cái. Nhưng tha cháu trai này, nhà Vương Mãn tiếp lời gốc dạ cười nói, tuổi trẻ khinh cuồng, thanh niên không hiểu chuyện, nghe nói hay là cái lực lượng hệ mã phù, nói chuyện không nhẹ không nặng cũng là hợp tình lý, mà lại, theo ta suy đoán, phương thanh đế hẳn là không đem ngài là sát tướng hậu nhân thân phận nói cho tha cháu trai, không phải vậy thanh niên này không đến mức nói ra lớn như vậy nói. Nam nhân trong lỗ mũi chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Vương Mãn thúc lấy tay đứng ở bên cạnh, vậy ta đi gặp hắn một chút, dẫn hắn tới gặp ngài. Nam nhân ừ một tiếng, sau đó từ từ mở mắt, cặp mắt của hắn trong mắt cẩn thận đi xem lời nói, sẽ phát hiện trong mắt vậy mà giống như là hai đoàn bóng xoáy màu đen bình thường chậm rãi chuyển động, đôi mắt bên ngoài quang mang đều là hướng phía trong hai mắt nuốt vào. Hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Đám kia từ A Tam nơi đó tới đổ vật trong khoảng thời gian này lại nghĩ đến chúng ta nơi này truyền bá bọn hắn tà thần. Lần trước trọng thương bọn hắn một vị sĩ kỳ lệ mì, bọn hắn khẳng định sẽ trả thù. Vương Mãn thúc tay đứng ở bên cạnh, tướng quân, ngài chỉ là kém một viên thần cách, ngài nếu là thu hoạch thần cách, chém giết bọn hắn thần linh đều không nói chơi. Nam nhân nhìn phía xa, ngươi nhìn chằm chằm điểm xuống mặt sản nghiệp, phòng ngừa bọn hắn có người đùa ám chiêu. Minh bạch, vậy ta hiện tại liền đi nhìn một chút người trẻ tuổi kia, sau đó dẫn hắn tới gặp ngài. Nam nhân lên tiếng, chậm rãi đứng dậy, ta đi dò xét một phen. Nếu là hắn tới ta không tại, trước hết để hắn ở chỗ này chờ một chút, cực kỳ chiêu đãi, phương thanh đế đưa ta một viên thần cách, dù sao cũng là nhận hắn một cái đại nhân tình, ta chịu một triệu cháu của hắn. Để cái này nhỏ mãng phu góc cạnh chẳng phải sắp bén, miễn cho về sau ăn thiệt thòi, lại cho hắn mài mài một cái cảnh giới, để nện vững chắc cơ sở, cũng coi là thoáng về một lần nhân tình. Vương Mãn mặt mang dáng tươi cười, có thể làm cho đường đường sát tướng hậu duệ hỗ trợ mài cảnh giới, là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Đi làm việc đi. Nam nhân biến mất tại chỗ. Vương Mãn cầm điện thoại, đối với mịp rồ phồn đạo, cực kỳ chiêu đại hắn, chúng ta một chút liền đi qua. Phương Tân ngồi tại quầy rượu lầu 2 mở ra thức trong dạng, phía dưới hết thể nhìn một cái không sót gì. Phía dưới trên cơ bản đều là chút giáp tình giả. Có chút cảnh giới hơi cao một chút chạy tới nơi này cá chiên, tú một tú cảnh giới, tú một tú tài lực, tú một tú bối cảnh, từ đó thu hoạch tốt nhất giao phối quyền. Phương Tân trên mặt nụ cười nhìn phía dưới, có loại nhìn thế giới động vật cảm giác. Vừa rồi ra ngoài gọi điện thoại nam nhân tự xưng gọi Lưu Thất, thông xong điện thoại sau liên tục không ngừng tiến đến, đối phương mới tất cung tất kính, "Phương thiếu, đầy ra đợi lát nữa liền đến, ngài chờ một chút, ta cho ngài chuyển sang nơi khác đi. Nơi này quá ổn." "Không cần, chỗ này rất tốt, còn có, đừng quản ta gọi Phương thiếu, nghe khó chịu." Lưu Thất cũng là cái người lanh lợi, hiện tại là lúc tan việc, gọi Phương chủ nhiệm khẳng định cũng không giống nói, "Phương lão bản, ngài thích gì khẩu vị? Ta cho ngài pha chế rượu." Phương Tân phủi phủi tay, "Không cần." Lưu Thất cũng không nói thêm gì nữa, khoanh tay đứng ở bên cạnh an tĩnh chờ lấy, lại cho bên cạnh mấy cái trang điểm lộng lẫy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người tới muốn cho Phương Tân nắn vai đấm lưng, Phương Tân lại lần nữa phủi phủi tay, "Không, có tất yếu kia, các ngươi đi làm việc các ngươi." Mấy người nhìn về hướng Lưu Thất nhẹ nhàng bày đầu ra hiệu, nơi này chỉ còn lại có hắn cùng Phương Tân. Lưu Thất đứng tại Phương Tân bên người, nhìn xem Phương Tân bên mặt, vị này đường đường chính chính nhân vật phong vân, đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như thế nhìn đối phương, tuy nói đối phương dịch dùng, nhưng đối phương khí thế trên người ép tới hắn có chút không tả nổi, dù cho là Vương Mãn đều không kịp bực khí thế này. Lưu Thất thậm chí là cảm giác Vương Mãn phía sau vị kia cường đại tồn tại kinh khủng khí thế đều không kịp người trẻ tuổi này trên người tán phát ra có cảm giác ác. Bách. Nhìn xem Phương Tân, theo lý thuyết vị này là mãng phu bình thường thể lực thịnh vượng, dù vọng cũng đi theo tương đối thịnh vượng, nhưng vị này giống như xuất đạo đến nay còn không có bất luận cái gì chuyện xấu. Phương Tân bên này an tĩnh chờ đợi thời điểm. Quán ăn đêm cửa ra vào. Hai nữ hài hướng phía bên này đi tới, bên trong một cái đầu đầy màu hồng phấn cao đuôi ngựa, mắt to, sống mũi cao, mặc ngai đeo nhỏ quần sóc ngắn, cả người nhìn tựa như là trong màn gạ đi ra một dạng. Bên cạnh còn đi theo một cái mang theo vô biên kính mắt nữ hải, mặc váy bao mông, hóa thành đồ trang sức trang nhã, lại tinh khiết lại muốn. Màu hồng đuôi ngựa cô nương kéo một cô nương khác, "Tiểu tiểu, đêm nay hai ta không say không về." Váy bao mông nữ hải nâng đỡ cung kính, "Liền hai ta sao, không có ý nghĩa." Màu hồng đuôi ngựa cô nương ôm váy bao mông nữ hải, cười xấu xa nói, "Tiểu tiểu, ngươi đừng khẩu hài được không? mỗi lần đều khẩu hải muốn tìm xoái ca, thật tìm tới ngươi lại mặt đỏ tim run không thả ra. Váy bao mông nữ hải không phục nói, khẩu hải đều không cho. Chơi hay không là một chuyện, có hay không là một chuyện khác. Màu hồng đuôi ngựa cô nương cười xấu xa nói, nếu không đêm nay tỷ tỷ cho ngươi tìm hai cái khuôn mẫu. Nhà này quầy rượu là nhà ta, cái kia muốn dạng gì khuôn mẫu ta đều có thể cho ngươi tìm tới. Các loại thiên phú đều có, nhất là lực lượng hệ. Có tiền lão đầu nhi ngươi câu được tiền không nhất định cho ngươi hoa, nhưng có lực mà lực lượng hệ mãng phu ngươi câu được, đó là thật hướng trên người ngươi dùng được a. A, ta mới không động vào loại kia. Ai biết có sạch sẽ hay không? Màu hồng đuôi ngựa cô nương ôm váy bao mông cô đường, vậy dạng này, tiểu tiểu, thiên phú của ngươi không phải có thể nhìn ra một người cái gì lịch sử hồ quang sao? Ngươi chờ chút mà vào xem, nhìn xem có hay không lịch sử hồ quang rất dễ thấy, một khi có chọn chúng, tỉ tỉ cho ngươi giật dây mà. Hai người nói chuyện hướng phía bên trong đi đến. Vào cửa sau, bên trong thanh âm đinh thái nhức óc, ánh đèn lóa mắt. Màu hồng đuôi ngựa cô nương dán tại Thẩm Tiểu Tiểu bên hai, "Tiểu Tiểu, nhìn xem có hay không lịch sử hồ quang rất rõ ràng." Thẩm Tiểu Tiểu bốn chỗ tùy ý quét mắt một chút, nơi này không có gì lịch sử hồ quang dễ thấy. "Tiểu Tiểu, ngươi cái thiên phú này không có vấn đề đi. Nhiều người như vậy đâu, ta cũng không tin không có một cái có thể vào ngươi pháp nhãn." Thẩm Tiểu Tiểu liền nói ngay, khẳng định không có vấn đề. "Dạng gì mới có thể nhập ngươi pháp nhãn?" Thẩm Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, "Ta trước đó tại trên diễn đàn tán gẫu qua một cái cơ bụng đệ đệ, cách màn hình đều siêu cấp chói mắt. Ta cảm giác bản nhân lịch sử hồ quang đoán chừng đều nhanh muốn vượt qua đại ca ngươi." "Nổ đi, đại ca của ta nửa bước thần linh, mà lại nhà chúng ta còn có thân phận đặc thù. Ngươi thấy kia cái gì cơ bụng đệ đệ thật có khả năng này, vậy khẳng định có chút danh khí đi." Thẩm Tiểu Tiểu nhún vai, vốn là muốn diện cơ, nhưng lần đó hắn tìm người khác thay thế. Màu hồng đôi ngựa lắc đầu, "Đừng cả những cái kia hư, chưa chừng đối phương là cái móc chân đại hán. Nhìn xem trước mắt, tìm xem có hay không có thể vào người pháp nhãn." Lúc nói chuyện hai người bốn chỗ quan sát. Thẩm Tiểu Tiểu hai mắt che một tầng ngân quang, chỉ là nhìn lướt qua đã thu công, không có một cái nào. Tất cả đều là rất phổ thông, lợi hại nhất về sau cao nữa làm mà cũng chỉ là cái có thể quản lý một tòa huyện thành nhỏ. Thế nào hai tìm một chỗ tùy tiện uống chút, cảm thụ cảm giác không khí là được. Nhìn nhìn lại thôi, chưa chừng sẽ có. Chưa chừng ngươi còn nhìn xóa, người ở đây nhiều như vậy, tia sáng còn trước mắt. Không có nhìn lầm. Màu hồng đôi ngựa quay đầu tứ phương. Ánh mắt dần dần như ngừng lại lầu hai. Màu hồng đôi ngựa sửng sốt một chút khẽ gì một tiếng. Ai? Đó là ai? Lưu Thất làm sao đứng đấy? Thẩm Tiểu Tiểu đồng dạng nhìn sang. Tiểu Tiểu, ngươi giúp ta nhìn xem người kia lịch sử hồ quang. Màu hồng đuôi ngựa đạo. Thẩm Tiểu Tiểu liếc mắt, có thể tới đây đều là bị tiểu sắc móc rông thân thể, lịch sử hồ quang không có nhiều sáng. Nhìn xem thôi. Người này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ta liền muốn biết, người nào có thể làm cho Lưu Thất đứng đấy hầu hạ. Màu hồng đuôi ngựa đạo. Thẩm Tiểu Tiểu ngón tay ở trước mắt một vòng, trong mắt tỏa ra nhàn nhạt quang mang màu bạc. Lơ đến hướng phía bên kia nhìn sang. Ngay tại Thẩm Tiểu Tiểu nhìn thấy Phương Tân trong ngáy mắt. Chương 663, còn tưởng rằng là làm việc đâu chương 663, còn tưởng rằng là làm việc đâu a. Thẩm Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay che mắt. Ngay tại nhìn thấy trong nháy mắt đó, nhất đoàn huyên hách trướng mắt phảng phất có thể đem hư không năng mặc quang mang hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có một mình nàng có thể thấy rõ ràng. Thẩm Tiểu Tiểu nguyên bản che hai mắt màu bạc trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi, trên hai mắt răng đầy tơ máu, cảm giác đều nhanh muốn rỉ máu. Thống khổ tiếng rên rỉ từ Thẩm Tiểu Tiểu trong miệng truyền ra. Màu hồng mã vi cô nương đội vàng ôm Thẩm Tiểu Tiểu, "Thế nào tiểu tiểu?" Thẩm Tiểu Tiểu che mắt, thần sắc thống khổ, "Con mắt của ta, con mắt của ta nhìn không thấy." Động tác kia biểu lộ tựa như là bị hoàng phong quái mê con mắt hun nộ không. Màu hồng mã vi cô nương cho Thẩm Tiểu Tiểu kiểm tra con mắt, cặp mắt kia đỏ rực, thoạt nhìn như là bị cái gì cường quang đốt bị thương qua bình thường. Cái này khiến màu hồng mã vi cô nương không khỏi quay đầu nhìn về hướng phía trên, cái kia có thể làm cho Lưu Thất phục vụ thanh niên. "Ta cho ngươi tìm chữa trị sư tới." Màu hồng mã vi vội vàng nói. Thẩm Tiểu Tiểu nắm lấy màu hồng mã vi cánh tay, "Không cần, ta có mắt thuốc." Từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhãn dược, Thẩm Tiểu Tiểu ngửa đầu miệng mở rộng, nhãn dược nhỏ vào đỏ rực trong hai mắt. Qua một hồi lâu, Thẩm Tiểu Tiểu con mắt mới tốt nữa một chút, nhưng thoạt nhìn vẫn là đỏ rực. Thẩm Tiểu Tiểu nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, nhìn xem trong tay cái bình đẹp đẽ thuốc nhỏ mắt, ta còn tưởng rằng bình này thuốc nhỏ mắt đời này cũng không dùng tới. Lúc nói chuyện mắt nhìn trên lầu Phương Tân phương hướng. "Tiểu Tiểu, người này lịch sử hồ quang thế nào?" Thẩm Tiểu Tiểu lòng vẫn còn sợ hay nói, siêu cấp vô địch trước mắt, tựa như là đứng tại Thái Dương trước mặt, "Ta như thế nói cho ngươi đi, lần trước ta nhìn thấy ca của ngươi, chỉ là con mắt sưng đỏ 2-3 ngày, nhưng ta hôm nay nhìn thấy người này kết quả gì ngươi cũng thấy đấy, con mắt của ta không có nửa tháng không tốt đẹp được." Màu hồng mã vi cô nương quay đầu lại nhìn xem Phương Tân phương hướng, mạnh như vậy, ca ca ta thế nhưng là nửa bước thần linh. Nhà chúng ta hay là có thân phận đặc thù, hắn lịch sử hồ quang còn có thể lớn hơn ta ca mạnh. Vậy hắn là ai, chẳng lẽ lại về sau hay là cái thần linh? Thẩm Tiểu Tiểu muốn nói chuyện, lại phát hiện miệng của mình tựa hồ là bị cái gì không thể nói nói quy tắc chi lực ướt thuốc ở, không khỏi ngậm miệng hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Có thể phát động loại quy tắc chi lực này làm sao lại là người bình thường đâu? Thẩm Tiểu Tiểu ngậm miệng hướng về phía màu hồng mã vi cô nương lắc đầu, mạnh đoá, ngươi đừng hỏi nữa. Không thể nói nói. Lúc nói chuyện, Thẩm Tiểu Tiểu cặp kia đỏ rực con mắt mắt nhìn Phương Tân phương hướng, đối phương lịch sử hồ quang không chỉ có trước mắt, mà lại hết sức quen thuộc. Tựa hồ chính là vị kia từng tại trong diễn đàn tán gẫu qua thật nhiều lần cơ bụng đệ đệ. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Thẩm Tiểu Tiểu lấy điện thoại di động ra, ấn mở diễn đàn, muốn phát cái tin tức đi qua nghiệm chứng một chút. Theo thói quen vừa mới chuẩn bị phát cái trừu tượng hoàng đồ thử một chút. Không nghĩ tới ngón tay còn chưa kịp điểm tại gửi đi cái nút bên trên, trong hai bỗng nhiên chuyển đến Phương Tân thanh âm. Ngươi tái phát ngươi cái kia phá đổ, ta liền đem chân ngươi hất lên gãy. Thập Tiểu Tiểu lúng túng ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về hướng Phương Tân phương hướng. Phương Tân ngồi trên ghế, giác quan cường đại lực bao phủ toàn bộ quầy rượu, tới đây mỗi người đều tại Phương Tân cảm giác trên mạng, Thẩm Tiểu Tiểu cùng Mạch Đoá lúc tiến vào, liền đã xúc động Phương Tân cảm giác lưới, hai người làm hết thảy đều bị Phương Tân để ở trong mắt, tự nhiên là thông qua hai người đối thoại, xác định vị này mặc váy bao mông hóa thành đồ trang sức trang nhã lại tinh khiết lại muốn nữ hải là trong diễn đàn ID gọi cầm lông ngực đi cấy tóc lông ngực tỷ. Lúc trước lần thứ nhất diện cơ thời điểm, Phương Tân là để Hoàng Đại Bảo đi, Thẩm Tiểu Tiểu cũng là dịch dung qua, đến tiếp sau hai người chỉ là miệng này qua vài câu, không có họ phờ liền diện cơ qua, không nghĩ tới ở chỗ này đủ phải. Ai đi như vậy chịu tượng, trong hiện thực dáng dấp còn rất xinh đẹp. Thẩm Tiểu Tiểu cách sao động đám người hướng về phía Phương Tân phất phất tay. Này, Phương Tân cũng giơ tay lên tùy ý cơ cơ lên tiếng chào. Mạch Đoá quay đầu lại mắt nhìn Thẩm Tiểu Tiểu, lại nhìn xem Phương Tân, cái này cấu kết lại. Thẩm Tiểu Tiểu hạ giọng nói, đây chính là ta từng nói với ngươi, ta trước kia tại trên mạng trêu chọc qua cái kia cơ bụng đệ đệ. Mạch Đoá mày liễu kích động, xem kỹ lấy dịch dung sau Phương Tân, đây chính là ngươi cái kia cơ bụng đệ đệ à? Dáng dấp vậy rất hoàn toàn trái ngược bất ổn nam nữ già trẻ. Đi, hai ta đi lên xem một chút. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này cơ bụng đệ đệ đến cùng là lai lịch gì. Tại nhà ta trên địa bàn còn bày lên quá mức. Hai người tuần tự tới Phương Tân vị trí. Lưu Thất Nhất quay đầu thấy được màu hồng mã vi trên dưới nhảy lên cả người hoạt bát linh động Mạch Đoá. Mạch Đoá tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Đi ngang qua, mang bằng hưu tiến đến chơi bừa. Vị này là. Lưu Thất cũng là giới thiệu nói, vị này là Phương lão bản. Phương lão bản, vị này là Mạch Đoá tiểu thư, là chúng ta nhà này quẩy rượu phía sau màn chân chính lão bản. Phương Tân vừa rồi đã nghe được giữa hai người nói chuyện với nhau, chỉ là hướng về phía Mạch Đoá mỉm cười gật đầu. Mạch Đoá tả hữu xem xét, làm sao không cho an bài rượu phục vụ. Phương lão bản không cần những cái kia. Lưu Thất vội vàng giải thích nói. Mạch Đoá cho Lưu Thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đi bên ngoài nói. Phương lão bản, xin lỗi không tiếp được một chút. Ta cùng hắn có chút việc muốn bàn giao. Mạch Đoá hướng về phía Phương Tân gật đầu cười cười. Phương Tân lòng dạ biết rõ, biết Mạch Đoá là muốn tìm hiểu nội tình, nhưng cũng không bạch trần. Thẩm Tiểu Tiểu đứng ở một bên, có chút câu nệ hướng về phía Phương Tân cười cười. Tại trên mạng vàng lái xe bay lên, nhưng ở trong hiện thực, Thẩm Tiểu Tiểu lập tức an tĩnh không ít, cũng chẳng phải miệng này, chủ yếu là người trẻ tuổi trước mắt này trên thân phát ra khí thế thật sự là ép tới nàng không dám nhiều lời. Ngồi đi. Phương Tân nói một tiếng. Thẩm Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, nhu thuận ngồi xuống đằng sau, Thẩm Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, làm sao vừa gặp mặt, mình tựa như là cái né con ngựa một dạng, người ta để cho mình ngồi chính mình an bị xuống. Ngươi tới đây bên cạnh là làm gì? Thẩm Tiểu Tiểu dẫn đầu mở ra chủ đề. Làm ý chuyện. Phương Tân quay đầu lại mắt nhìn Thẩm Tiểu Tiểu, con mắt không có sao chứ? Chỉ là có chút ghế ẩm sưng, còn có một chút điểm đau, nghỉ ngơi nửa tháng liền tốt. Nhìn thấy cái gì? Thẩm Tiểu Tiểu nhìn xem Phương Tân, như trước vẫn là có chút câu nệ, có loại cùng lãnh đạo nói chuyện cảm giác, rất chướng mắt ánh sáng, là ta đã thấy nhất chướng mắt ánh sáng. Là tại lịch sử loài người trong trường hà nhất định có thể lưu lại nổi bật một bút tồn tại. Phương Tân nhìn phía dưới, vị này thiên phú còn có phán định trung gian năng lực, nếu là thu nhập dưới trướng, tại về sau còn có thể giúp không ít việc. Thẩm Tiểu Tiểu nhìn xem Phương Tân, trong lòng suy tư vị này to bằng bắp đùi đến để nàng toàn thân run rẩy trình độ, vĩnh dạ dáng lâm càng ngày càng gần, nhất định phải ôm chặt lấy cái đùi này. Phương Tân nhìn xem Thẩm Tiểu Tiểu, mỉm cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trực tiếp phát động sát lục thiên phú khống chế đâu, hay là cho rót một ngụm địa tinh, sát lục thiên phú khống chế lời nói vạn nhất đến lúc trong nội tâm có chút phản nghịch ý nghĩ tự bạo làm sao xử lý, nhưng cho vị này rót địa tinh lời nói, Phương Tân quan sát một chút Thẩm Tiểu Tiểu, cảnh giới không cao, dùng địa tinh quá lãng phí. Thẩm Tiểu Tiểu nhìn xem Phương Tân, phát hiện Phương Tân đang nhìn nàng, thoáng sửng sốt một chút, hắn hướng ta cười. Còn đang dò xét ta. Thầm nghĩ trong lòng, hắn sẽ không phải là coi trọng ta đi, cũng là, bản cô nương dáng dấp mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng đầu này mà cũng rất thuận, đôi chân dài này, cái này bờ mông nhỏ, cái này lớn ổng ải, ai nhìn không mơ hồ, cái này cơ bụng đệ đệ xấu xí điểm kỳ thật cũng được, tắt đèn đều như thế. Tìm bạn trai tôi, khí chất so tướng mạo quan trọng hơn. Phương Tân mắt nhìn Thẩm Tiểu Tiểu, trong lòng suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp dùng tiền thuê đối phương tới. Xin mời loại này đại khái cái gì tiền lương? Tra một chút. Thẩm Tiểu Tiểu có chút túi đầu, trong lòng cân nhắc. Lần thứ nhất gặp mặt liền coi trọng xác định quan hệ có thể hay không quá nhanh, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, tuy nói họ phở lìn lần thứ nhất nhìn thấy, tuyến thượng có thể cùng cơ bụng đệ đệ không ít nói chuyện với nhau. Coi là người quen cũ. Có nhất tập trung cảm cơ sở. Không tính quá nhanh. Tiểu tử này lại đang nhìn ta. Có phải hay không bị tỷ tỷ mị lực mê đến thần hồn điên đảo? Điều tra tiền lương đãi ngộ cùng Thẩm Tiểu Tiểu tài liệu cá nhân, Thẩm Tiểu Tiểu đoạn thời gian trước từ trước, trong khoảng thời gian này ngay tại bốn chỗ chơi, Phương Tân quay đầu nhìn về hướng Thẩm Tiểu Tiểu. Ngươi có muốn hay không cùng ta làm? A. Thẩm Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, khuôn mặt trứng mà trong nháy mắt đỏ lên, đây cũng quá nhanh đi. Vừa gặp mặt liền trò chuyện những này. Như thế gấp gáp sao? Có phải hay không phát triển có chút quá nhanh? Phương Tân thêm chút suy tư đằng sau, không có ý tứ, ngươi có thể cân nhắc mấy ngày, tiền lương đãi ngộ là ngươi vốn có công tác gấp à. Ta sẽ cho ngươi một cái phương thức liên lạc, ngươi nếu là nghĩ kỹ tùy thời có thể lấy liên hệ. Tới ở ta nơi này làm. A. A. Làm việc a. Thẩm Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ. Phương Tân sửng sốt một chút, cái kia nếu không muốn như nào? Thẩm Tiểu Tiểu lúng túng cười nói, ta còn tưởng rằng làm việc đâu. Bên này nói chuyện trời đất thời điểm. Mạch Đoá đem Lưu Thất kêu ra ngoài, bố trí cách đâm trận đằng sau. người này ai vậy? Tới làm gì? Lưu Thất giải thích nói, vị này là đệ cửu sử vị thái tử gia kia. Mạch Đoá sửng sốt một chút, đệ cửu sử vị thái tử gia kia? Phương Tân, hắn không giải dạng này a? Nói đến nơi đây, Mạch Đoá dần dần ý thức được hẳn là Dịch Dung, sau đó lại hỏi, tới làm gì? Cụ thể chuyện gì không nói, liền nói để Mãn gia tới, còn nói để Mãn gia người sau lưng cũng cùng theo một lúc đến. Mạch Đoá nghe vậy cười một tiếng, hai tay chống nạnh, hướng phía Phương Tân vị trí nhìn thoáng qua hứ một tiếng. Thật lấy chính mình khi dễ hành. Cái gì đệ cửu sử thái tử gia, ở bên ngoài phách lối được, tại nhà chúng ta trên địa bàn sĩ diện tới. Thanh niên một chút không biết trời cao đất rộng, có chút quyền thế thật là không coi ai ra gì đi lên. Không ai dạy qua người khác ngoài có người thiên ngoại hữu thiên đạo lý sao? Còn để cho ta đại ca tự mình đến tiếp kiến hắn. Biết đại ca của ta là ai chăng hắn liền dám nói như vậy. Chương 664, dọa không khóc ngươi chương 664, dọa không khóc ngươi Mạch Đoá hai tay chống nạnh. Vẫn có chút điểm tiểu sinh khí. Dù sao mình gia tộc đây chính là sát tướng hậu duệ, nhà mình tổ thượng đây chính là đi theo sát lục chi vương chinh chiến xa trường tồn tại kinh khủng. Một cái nho nhỏ đệ cửu sử thái tử gia ở bên ngoài có lẽ còn có thể dương nhanh múa vớt một chút, nhưng là tại bọn hắn sát tướng hậu duệ gia tộc trước mặt, hoặc nhiều hoặc ít hay là dính điểm không đáng chú ý để quản gia Vương Mãn tới đón gặp đã cho đủ mặt mũi, để ca ca của nàng tới, vậy cũng quá để cao bản thân. Lưu Thất nhìn xem Mạch Đoá có chút ít tức giận bộ dạng, lúc này cho hòa giải đạo, tiểu thư, vị này đệ cửu sử thái tử gia là vị lực lượng hệ mãn phu, nói chuyện làm việc khả năng suy tính tương đối ít, lại thêm quyền cao chức trọng, bối cảnh thông thiên, cho nên nói chuyện không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Mạch Đoá mắt nhìn Lưu Thất, Vương Mãn bên kia nói thế nào? Đẩy ra lão nhân ra ông ta đợi lát nữa liền đến. Cả ca ta đâu? Nghe ý tứ kia, đẩy ra một người tới. Mạch Đoá hai tay chống nạnh hừ hừ cười nói, cái này còn tạm được, là đến thích hợp gõ một cái này nhỏ mãn phu. Để cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tiết kiệm tự cho là nắm quyền lớn liền có thể đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Lưu Thất mặt mang dáng tươi cười, không nói thêm gì. Mạch Đoá phất tay mở ra cách tâm trận, hướng phía Phương Tân vị trí đi đến. Không nghĩ tới vừa ra cửa, liền thấy từ trong thang máy đi ra mấy người, cầm đầu chính là quản gia Vương Mãn. Nhìn thấy Mạch Đoá đằng sau, Vương Mãn cười nói, tiểu thư, ngài cũng ở nơi đây. Mạch Đoá lên tiếng, ta cho không đến. Tướng quân có việc. Mạch Đoá hừ hừ cười nói, cái này còn tạm được. Là đến cho tiểu tử kia một chút nhan sắc nhìn xem, không phải vậy thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Vương Mãn cười cười, tiểu thư gặp qua hắn. Thấy qua. Ca ca ta bên kia nói thế nào? Ý của tướng quân, là để cho ta mang theo người trẻ tuổi đi Thương Long Sơn, tại tướng quân luyện công đạo tràng đi gặp tướng quân. Mạch Đoá thêm chút suy tư đằng sau, đi đằng sau trước đừng để gặp ca ca ta, trước cho phơi lấy, mài mài một cái tính tình của hắn. Vương Mãn nghe vậy không thể nín được cười cười, tướng quân đang có ý này. Mấy người hướng phía Phương Tân vị trí đi đến. Thời khắc này Phương Tân đã cùng Thẩm Tiểu Tiểu nói xong tiền lương loại hình đồ vật. Thẩm Tiểu Tiểu dù sao nhìn đĩnh lạc ý cho Phương Tân bên này làm việc, dù sao có thể ôm vào như thế thô đùi ai không vui. Phương Tân nhìn phía dưới, ánh mắt đống nhiên hướng phía quầy rượu cửa vào địa phương nhìn lại. Ở chỗ đó, nhìn như hết thảy bình thường, nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, sẽ phát hiện cái chỗ kia không khí có chút vặn mèo. Theo đoàn kia vặn mèo không khí di chuyển về phía trước, một tấm tấm thảm chậm rãi để lộ, từ đó lộ ra mấy người. Người cầm đầu con mắt rất lớn, tóc ăn, sống mũi cao, râu ria tua tủa, một chút liền có thể nhìn ra đối phương là A Tam bên kia tới người. Mấy người khác đều là tương tự giả dạng. Cầm đầu nam nhân ánh mắt chuyển động, nhân thanh muội muội ngay ở chỗ này, là cái kia kỹ nữ phát kết tóc đuôi ngựa, bắt sống nhân thanh muội muội. Những người khác một tên cũng không để lại, toàn giết. Bên người một cái người cao gầy, ánh mắt có chút nổi lên nhìn chằm chằm bốn phía, nhiều như vậy nữ nhân, tất cả đều giết có phải hay không có chút đáng tiếc, có thể hay không để cho chúng ta chơi trước mấy cái Long Quốc nữ nhân. Không ngờ lại bị cầm đầu nam nhân một bạt hai, nhiệm vụ trí thượng. Tiểu Ma Vương bên kia ngay tại ngăn chặn Nhân Thanh, chúng ta chỉ có thời gian nửa tiếng. Nhân Thanh muội muội nhìn rất đẹp, bắt Nhân Thanh muội muội đằng sau. Các loại tiểu ma vương chơi chán, có thể lại để cho các ngươi chơi đùa Nhân Thanh muội muội. Thủ hạ đám người hướng phía nhìn một phía, mỗi người đều cầm đặc lưu thông tin thiết bị, phía trên là Mạch Đoá tấm hình. Cầm đầu nam nhân vung tay lên, mấy người hướng phía bốn phía phân tán mà đi. Phương Tân mặt không thay đổi nhìn phía dưới. Ai nha, đây chính là Phương Thanh Đế cháu trai, nhỏ Phương công tử đi. Không có từ xa tiếp đón. Vương Mãn tiếng cười từ bên ngoài truyền đến. Phương Tân đạm nhiên thoáng nhìn, liền thấy Vương Mãn hướng phía bên này đi tới. Vương Mãn tiến lên đoàn lấy tay ô quyền, một bộ ấy náy biểu lộ. Phương Tân hướng về phía đối phương trở về cái dáng tươi cười, tùy tiện quấy dậy, mong rằng Vương quản gia xin đừng trách. Nhỏ Phương công tử đây là nơi nào lời nói? Vương Mãn hướng về phía Phương Tân lộ ra dáng tươi cười. Phương Tân giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương xưng hô thế này rất khéo léo, nhỏ Phương công tử, phía trước thêm cái nhỏ, nói rõ là muốn cho mình nhất bối phận. Lưu Thất, ngươi chính là như thế chiêu đãi khách quý. Vương Mãn quay đầu lại mắt nhìn Lưu Thất. Lưu Thất thủy lấy tay, là thuộc hạ thất trách. Thấy thế Phương Tân thuận miệng nói, cùng hắn không có quan hệ, là ta không thích những cái kia loẻo loẻo đồ vật. Vương Mãn ngồi xuống, nhỏ Phương công tử, hôm nay tới đây, có phải hay không Phương lão gia tử đem đồ vật đưa tới? Phương Tân không có gấp dựng lời này gốc dạng, làm sao lại ngươi một cái tới? Người sau lưng ngươi đâu? Vương Mãn a a cười một tiếng, nhỏ Phương công tử có chỗ không biết, tướng quân nhà ta trăm công nghìn việc. Hôm nay vừa bạn có đại sự muốn đi bận điệu, cho nên không tại đạo tràng, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, nhưng tướng quân nhà ta truyền đến nói, để cho ta mang ngài đi qua. Ngài nếu là cảm thấy nếu có thể, vậy ta hiện tại liền mang ngài đi qua. Phương Tân thân thể chậm rãi ngửa ra sau, trong đôi mắt lóe ra lệnh ý, ta ngàn dặm xa xôi đem đồ vật cho hắn đưa tới, hiện tại còn phải lại chuyên môn cho hắn đưa đến cửa nhà đi, đi hắn còn chưa nhất định tại, ta còn phải chờ lấy hắn, là ý tứ này sao? Vương Mãn nhìn xem Phương Tân, thầm nghĩ quả thật là cái mãng phu, một chút liền nổ. Nhỏ Phương công tử, vừa rồi đã cho ngài nói qua, tướng quân nhà ta công vụ bể bộn, vì một phương này thái bình, hắn ra ngoài dò xét, nhưng ngài yên tâm, ngài sẽ không chờ quá lâu, mà lại tướng quân nhà ta truyền lời, muốn ta mang ngài đi qua đằng sau, nhất định cực kỳ chiêu đãi ngài. Tướng quân nhà ta còn nói, hắn thân là tiền bối, phi thường muốn gặp một lần ngươi vị này đệ cựu sử nhân tài mới nổi. Phương Tân Văn nói giống như là bị cào nách một dạng cười nói, tiền bối. Không nghĩ tới Mạch Đoá nhìn thấy huynh trưởng của mình bị người như vậy cho cười, lúc này bảo hộ chính mình huynh trưởng đạo, ngươi cái giọng nói này là có ý gì? Ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Muốn gặp ca ca ta người đứng xếp hàng cũng không thấy, ca ca ta cho ngươi cơ hội này vậy cũng là ra ra người cho ngươi tranh thủ tới, ngươi còn không chân quý. Ngươi có phải hay không cho là ngươi là cái đệ cựu sử cái gì chủ nhiệm thì ngon a? Ca ca ta mặc dù là nửa bước thần linh, nhưng cũng có thể cùng thần linh đánh tương xứng, thậm chí là có thể trọng thương thần linh, mà lại ca ca ta thân phận chân thật nếu là nói ra, dọa không khóc ngươi. Đang khi nói chuyện, toàn bộ quầy rượu truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Phía dưới bỗng nhiên có người đại khai sát giới. Vương Mãn biến sắc. Sau lưng lúc này hiện ra một đầu hắc báo phát tướng, và ngóng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Liền thấy hai bóng người hướng phía bên này mà đến, thẳng đến màu hồng đuôi ngựa Mạch Đoá mà đi. Tiểu thư coi chừng. Vương Mãn hộ tại Mạch Đoá trước người, đem hai bóng người đón đỡ ở bên ngoài. Thấy rõ đằng sau, Vương Mãn tức giận nói, "Á Tam bên kia tiểu ma vương người." Phía dưới sân bãi chính trung tâm bay vút lên một bóng người, chính là trước đó cái kia cầm đầu Á Tam ca. Á Tam ca bay lên đằng sau, căn bản bất quá nhiều nói nhảm, hai tay vỗ, lúc này lĩnh vực triển khai. Liền thấy cảnh tượng chung quanh biến hóa, tạo thành một cái cự đại vườn hoa, nhìn tựa như là phim bố cảnh bình thường. Vị kia Á Tam ca đứng tại ở giữa nhất, người mặc hoa lệ phục sức, cổ tả hưu uốn éo, á cẩy trong kho khỉ nhà khỉ chạy. Đích đát lỗ công giác khỉ càn quét băng đảng theo Á Tam ca lĩnh vực triển khai, ma tính tiếng ca lúc này truyền bá ra. Ở đây quầy rượu khách hàng cùng nơi này nhân viên công tác nhau nhau bắt đầu không tự chủ được khiêu vũ. Bên cạnh Vương Mãn thần sắc kỳ biến, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế vũ động, không tốt. Bọn hắn vì bắt tiểu thư làm con tin vậy mà xuất động một vị cấp 14 chiến lực cường giả đỉnh cao. Trong lúc nói chuyện, Vương Mãn đối với tim bỗng nhiên nhấn một cái, nguyên bản cấp 13 đỉnh phong chiến lực Vương Mãn quanh thân linh khí phun trào, nguyên bản pháp tướng phát triển ra, tạo thành một cái giản dị lĩnh vực, trực tiếp tiêu hao tâm huyết từ cấp 13 chiến lực cưỡng ép tăng lên tới cấp 14 chiến lực sơ kỳ. Vương Mãn cũng là quả hung ác, tự biết lưu được núi xanh, không sợ thanh sơn không có. Không chút nào hàm chiến, một phát bắt được Mạch Đoá, một bàn tay đi bắt Phương Tân bả vai ý đồ đi trước là kính. Nhỏ Phương công tử, đừng ngốc đang ngồi, mau theo ta đi. Phương Tân ngồi trên ghế, không hề động thân ý tứ. Vị kia A Tam ca trên mặt âm tàn dáng tươi cười, nhân thanh dám đả thương nhà ta tiểu ma vương. Hôm nay chính là đến huyết tẩy các ngươi báo thù rửa hận, một cái cũng đừng hòng đi. Trong lúc nói chuyện, A Tam ca đã hướng phía bên này lướt đến. Mạch Đoá hướng về phía vẫn như cũ không nhúc nhích Phương Tân hô to một tiếng, cho ăn. Đừng ngốc đang ngồi, đi mau. A Tam ca ngón tay một vòng nồng đậm đuôi sao nhét lên dâu cá chê, dáng tươi cười hèn mọn dữ tợn, đi không được. Đang khi nói chuyện, trong tay một thanh khảm bảo thạch đao hướng phía Phương Tân ngực không lưu tình chút nào thọc tới. Ngay tại A Tam ca bay đến Phương Tân một mét có hơn địa phương thời điểm. Chương 665, Tiểu Ma Vương chương 665, Tiểu Ma Vương Phương Tân bắt chéo hai chân, mười ngón dao nhau đặt ở bụng dưới. Trên mặt dáng tươi cười nhìn xem đã bước bách đến trước mắt A Tam ca. Sau lưng Vương Mạn ánh mắt hung ác, chuẩn bị cùng A Tam ca liều mạng một chút. Vị này dù sao cũng là Phương Thanh Đế cháu trai hay là đệ cựu sử thái tử gia, nếu là tại trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện hắn đảm đương không nổi. Nhưng lại tại Vương Mãn khởi hành trong nháy mắt, Phương Tân sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, là một vị dung mạo tuấn giật tăng nhân. Tăng nhân một bàn tay dọc tại trước ngực, một bàn tay hướng phía vọt tới A Tam ca cách không nhấn một cái. Một thức hời hợt tiên nhân phủ đỉnh. Nguyên bản khí thế hung hăng A Tam ca trong nháy mắt khí thế bùng lòng, có thể làm cho tất cả mọi người theo ma tính tiếng ca khiêu vũ linh vực trong nháy mắt từng khúc tan rã sụp đổ hóa thành vô số linh khí mảnh vỡ. A Tam ca trực tiếp từ cấp 14 chiến lực biến thành cấp 13 chiến lực. Trong lòng kinh hãi A Tam ca còn đến không kịp làm ra phản ứng. Đầu liền bị vị kia tuấn giật tăng nhân cách không nhấn một cái, trực tiếp khố thông một tiếng quỷ gối Phương Tân trước người. Phương Tân giơ chân lên, dẫm lên A Tam ca đầu. Mãng phu man lực nhẹ nhàng một làm, trực tiếp đem A Tam ca đầu sửng sốt đã dẫm vào sàn nhà bên trong, A Tam ca vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể đào thoát. Đương theo lấy một thanh âm vang lên, A Tam ca đầu lâu trực tiếp nổ tung, hồng bạch đồ vật đều nhấn tiến vào sàn nhà bên trong. Phía dưới mấy vị kia chém chém giết giết A Tam đồng bọn nhìn thấy đầu mục bị một người trẻ tuổi dễ như trở bàn tay hàng phục. Nhao nhao nhìn lại, nhưng lại tại nhìn qua trong mấy mắt, Phương Tân trong hai mắt nhảy nhót lấy hai đoàn ngọn lửa. Chỉ là một cái chớp mắt, đốt hồn chi nhãn phát động. Phía dưới mấy vị kia A Tam ca đồng bọn lần lượt ôm đầu, hóa thân danh họa nột hạm bên trong trong đồ bộ dáng, mắt trần có thể thấy mỗi người tinh thần gặp khó lấy nói rõ ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, mấy người kêu thảm vài tiếng, căn bản không kịp đảm mệnh, lần lượt ngã nhào trên đất thành từng bộ thi thể. Những khách cũ kia cũng đều lần lượt hôn mê đi, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Nguyên bản nguyên náo quẩy rượu giờ phút này yên tĩnh im mắng. Đây hết thệ phát sinh quá nhanh, đến mức nhanh đến ở đây những người này đều không có kịp phản ứng. Một tôn cấp 14 chiến lực cường giả đỉnh cao, cùng mấy vị đều là cấp 10 chiến lực đi lên cao thủ, cứ như vậy không có. Vương Mãn ngơ ngác nhìn Phương Tân cái óc, cổ họng không khỏi trên dưới nhấp nô. Hắn tự nhận là quả quyết không có loại năng lực này, dù cho là có kỹ năng đặc thù có thể kích phát tiềm năng, để hắn có thể trong thời gian ngắn đạt tới cấp 14 chiến lực, nhưng cũng tuyệt đối làm không được dạng này hời hợt thu thập dạng này một đám cường giả. Người trẻ tuổi trước mắt này ung dung tự tin trạng thái để Vương Mãn chỉ cảm thấy một tòa núi lớn treo lên đỉnh đầu, nửa điểm đại khí không dám thở. Vị này trong truyền thuyết đệ cựu sử thái tử ra vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Liếc mắt Phương Tân sau lưng tôn kia đã chậm rãi chui vào Phương Tân thân thể tăng nhân hư ảnh. Đây cũng là vị thái tử này ra một lá bài tẩy sao? Mạch Đoá nhìn xem Phương Tân bóng lưng, miệng nhỏ có chút mở ra, mới vừa rồi còn coi là cái này nhỏ mãng phu là bị sợ choáng váng, hiện tại xem ra, người ta là căn bản không sợ mấy vị cường giả này. Ngược lại là từ đầu đến cuối nhận Phương Tân bảo vệ Thẩm Tiểu Tiểu, ngồi tại Phương Tân bên người, một bộ hoa si mặt nhìn xem Phương Tân bên mặt, càng thêm kiên định sảng khoái Phương Tân chó săn ý nghĩ. Giờ này khắc này, thậm chí hận không thể hô to một tiếng. Trung thành nghĩ mật đạt. Phương Tân vẫn như cũng là bắt chéo hai chân, mười ngón giao nhau hai tay gấp lại tại bụng dưới, ngựa khí rất phẳng chậm rất ôn hòa hướng về phía Vương Mãn đạo. Trong vòng nửa giờ, để cho ngươi phía sau vị tướng quân kia tới, quá hạn không đợi. Vương Mãn cổ họng trên dưới nhấp nô, nếu là đặt ở Phương Tân động thủ trước đó, thái độ của hắn bao nhiêu dính điểm tiêu căng, đối với vị thái tử này ra cũng không có đặc thủ chiếu cô ý tứ, nhưng là giờ này khắc này, vị này đem Vân Đạm Phong khinh giải quyết hết thảy vấn đề, cái này khiến Vương Mãn có chút bắt đầu dao động. Chỉ là nghĩ lại, nhà mình tướng quân đây chính là sát tướng hậu duệ, tả hữu một cân nhắc, giống như nhà mình tướng quân thân phận cao hơn một chút, nhưng lúc này Vương Mãn cũng không tiện bắt Phương Tân mặt mũi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có nên hay không nói cho Phương Tân bọn hắn tướng quân thân phận chân thật, kể từ đó, Phương Tân tại biết mình muốn bái kiến người là ai đằng sau liền không như vậy cuồng ngạo không bị trói buộc. Vương Mãn nuốt nước miếng một cái, vừa muốn nói chuyện, liền thấy vừa rồi bị kia A Tam đầu mắt thi thể cổ động một chút, phía sau lưng nâng lên tới một cái bao. Theo sát lấy nương theo lấy ra chóp thịt bong cùng quần áo thanh âm vỡ tan truyền đến. Một đạo hào quang màu đen từ A Tam đầu mục đích phía sau lưng bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung, xoay tít chuyển động. Tập trung nhìn vào, lại là một tôn lớn chừng bàn tay pho tượng. Pho tượng này toàn thân đen kịt, mặt xanh nhanh vàng, sinh ra tám đầu cánh tay, trên pho tượng dần dần dâng trào ra rất nhiều khí tức màu đen, những cái kia khí tức màu đen tạo thành một bóng người. Thân ảnh tính không được quá cao, 1m56 dáng vẻ, khuôn mặt xấu xí, trong ánh mắt tràn ngập hung lệ. Tiểu Ma Vương nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Vương Mãn không khỏi kinh hô một tiếng. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười từ đối phương trong miệng truyền ra. Tên nhỏ con nhìn chằm chằm Phương Tân, diện mục dữ tợn, thần sắc nổi giận, tập thái đồ vật, dám can đảm giết ta ái tướng. Ta hôm nay liền muốn đưa ngươi luyện hóa thành Tino, để đền bù bản vương tổn thất. Treo ở giữa không trung tòa kia lớn chừng bàn tay pho tượng bắt đầu kịch liệt run rẩy, từ đó dâng trào ra càng nhiều khí tức màu đen, trong đó còn kèm theo hôi thối khó chống chọi mùi. Pho tượng ngực dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái đường kính 4-5 mét vòng xoáy khổng lồ. Theo sát lấy, liền nghe đến rầm rầm quần quần tiếng nước từ đó truyền ra, liền thấy từ trong vòng xoáy lan tràn ra một đầu sạch sẽ lại vệ sinh màu đen xám dòng sông kia vừa xuất hiện, một cỗ khó nói nên lời mùi thối trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quầy rượu, nghe có chút buồn nôn, còn có chút đau đầu. Đầu kia đục ngầu trong dòng sông, nổi lơ lửng đủ loại đồ vật, thi thể hư thối, nhân thú phân và nước tiểu, nhiều loại rác rưởi, nước kỹ nghệ phế thải, còn có không biết cái gì giống loài nhan sắc phi thường quái dị thậm chí có thể nói là quỷ dị sinh vật trong nước. Vừa đối mặt liền cho tất cả mọi người kém chút nghe huyết. Phương Tân còn thuộc về cảm giác hệ thiên phú phi thường cường đại tuyệt thủ, nhịn không được ngửi một cái, vỏ đại não đều bị cỗ này bảng thối hương vị hun đến hiện đau, nước mắt đông hoa đều bị khói sông chạy ra ngoài. Cưỡng chế lấy buồn nôn, vội vàng đóng lại khứu giác, trong lòng thầm mắng ăn cảm giác hệ thiên phú quá mạnh thua lỗ. Thông qua pho tượng ngực vòng xoáy chỗ, có thể nhìn thấy đầu này đục không chịu nổi thượng du của dòng sông. Một bóng người, ngôi màu xám thậm chí là có từng điểm bẩn tiểu đài sen hướng phía bên này mà đến. Vương Mãn trên trán mồ hôi chảy như thác nước, cổ họng căng lên hết hầu phát khô, Tiểu Ma Vương bà tôn. Đạo thân ảnh kia đã thuận ô hế đục ngầu dòng sông đến vòng xoáy chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, dáng tươi cười giữ tợn cản rỡ. Tòa hạ đục ngầu dòng sông đem toàn bộ quầy rượu nuốt hết, nước bẩn hướng phía Phương Tân đám người bên này mà đến. Tiểu Ma Vương nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng nanh, liếm láp lấy bờ môi. Tám đầu cánh tay vung dậy, nhìn chằm chằm Phương Tân phương hướng. Kiệt kiệt kiệt, thật cường đại khí huyết. Luyện thành Tino khẳng định không sai. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về hướng Thẩm Tiểu Tiểu cùng Mạch Đoá, con mắt lóe ra ánh sáng, đều là ta đồ chơi. Vương Mãn vẻ mặt nghiêm túc, không cần nghĩ ngợi, đưa tay nhấn một cái ngực, lại lần nữa cưỡng ép tăng lên tự thân cảnh giới, hướng về phía Phương Tân đạo. Phương công tử, chúng ta liên thủ ngăn chặn hắn một hồi. Tướng quân nhà ta đợi lát nữa liền đến. Chương 666, gặp qua sát tướng tiền bối. Chương 666, gặp qua sát tướng tiền bối. Phương Tân nhìn xem tôn kia đến từ đại tượng quốc thần linh. Quần quần hôi thối khó chống chọi nước bẩn ngay tại đem toàn bộ quầy rượu nuốt hết. Mà đầu này ô uế không chịu nổi dòng sông tựa hồ chính là trước mắt vị này thần linh lĩnh vực. Vương Mãn đứng ở Phương Tân bên người, đã làm tốt muốn động thủ tư thế. Chỉ là cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên đi lên Vương Mãn chỗ kích phát ra tới lĩnh vực nhìn cũng không hoàn chỉnh. Tựa như là một cái học nghệ không tinh tiến mô sư làm cái chịu tượng mô hình. Thi triển ra lĩnh vực đánh nhau, tựa như là hai bộ lạc ở giữa chiến tranh. Cảnh giới thấp bộ lạc liền một gian phôi thô phòng, cảnh giới cao bộ lạc đã xây xong một tòa pháo đài. Đánh nhau đằng sau từ phôi thô trong phòng chạy đến một người vượng, một bàn tay cầm thạch mao một bàn tay vỗ miệng phát ra ô hò 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 thanh âm xông đi lên, người ta trong thành bọn thẳng đi ra 500 kỵ binh hạng nặng. Giờ phút này Vương Mãn cưỡng ép tăng lên đi lên cảnh giới triển khai lĩnh vực, tại A Tam vị kia thần linh lĩnh vực trước mặt, không khác vượt người chính diện cứng rắn 500 kỵ binh hạng nặng, mà lại người ta hay là mang theo sinh hóa vũ khí 500 vị kỵ binh hạng nặng. Dũ khí là nhân loại bài hát ca tụng, nhưng như không phải. Khỏi phải nói đánh một chút, bị người ta hun một chút đều được không có. Vương Mãng cưỡng ép đè xuống nước hàn, mấy cái này nước nước canh canh, cho dù là chuyển kỳ đặc công dung con đến uống một ngụm đều được hóa thân thủy tiễn rùa. Quay đầu nhìn xem Phương Tân, phát hiện Phương Tân hay là thần sắc như thường, không có nửa điểm e ngại ý tứ, trong ánh mắt nhiều nhất chính là có một chút ghét bỏ. Cái này khiến Vương Mãng trong lòng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ lại vị này là còn có cái gì không có đánh đi ra át chủ bài sao? Nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là thần linh a, thần linh loại tồn tại này đã siêu thoát ra nhân loại bình thường, mặc kệ từ từng cái phương diện tới nói, vậy cũng là siêu tiêu tồn tại. Phương Tân biểu hiện cũng quá bình tĩnh một chút, cũng hoặc là chẳng lẽ lại Phương Tân đây là chuẩn bị hát không thành kế. Làm bộ bình tĩnh kỳ thực cố ý kéo dài thời gian. Vương Mãng cảm giác người sau khả năng mạnh hơn một chút, không khỏi âm thầm nghĩ lại, chính mình tuổi đã cao, lại còn không có một cái nào người trẻ tuổi bình tĩnh. Giờ phút này vị kia ngồi tại vô cùng bận trên đài sen tiểu ma vương trên mặt nhe răng cười, nhìn xem đám người. Phương Tân đồng dạng nhìn xem vị này tiểu ma vương. Dựa theo Phương Tân tính cách, dĩ vãng Phương Tân ở thời điểm này cũng bắt đầu tính toán có thể từ đối phương trên thân mò được chỗ tốt gì. Nhưng hôm nay Phương Tân hoàn toàn không có loại ý nghĩ kia, cảm giác hết thể đều xú xú, không thể đi xuống cái tia tay. Thậm chí là lúc đầu Phương Tân còn muốn tự mình động thủ. Hiện tại là một chút ý nghĩ đều không có, loại biểu hiện này đến cơ hội khẳng định đến lưu cho phía dưới công nhân viên chức, không lời như vậy, bọn hắn làm sao tiến bộ. Tiểu ma vương khoát tay, một cỗ đục ngầu nước hướng phía Phương Tân mấy người bên này đấu đá đi qua. Vương Mãng lúc này chống ra lĩnh vực của mình, trong lĩnh vực, một con báo liều mạng bốn chỗ xoay quanh, dùng hết toàn lực đan dệt ra một tấm lưới ý đồ đón đỡ nước bẩn thẩm thấu công kích. Nhưng dù sao cũng là cảnh giới quá thấp, chỉ là kiên trì trong một cái mắt. Phương công tử, mau ra tay. Người ta liên thủ, chỉ cần liều mạng chống cự trong một giây lát, đến lúc đó tướng quân nhà ta liền sẽ đến. Chỉ cần là tướng quân nhà ta đến, cái này tiểu ma vương trốn không thoát. Ngồi tại miệng vòng xoáy tiểu ma vương trên mặt nhe răng cười, yên tâm đi, các loại nhân thanh tạp thoái kia đến, ta khẳng định trước đem các ngươi toàn giết. À, hai cái này tiểu mỹ nhân ngoại trừ, nhìn xem liền rất nhuận, ta phải thật tốt thưởng thức một chút. Nhưng ngươi, tiểu ma vương quay đầu nhìn về hướng Phương Tân, trong hai mắt bộc phát ra phân hào quang màu vàng, căn bản không nói lời gì, lật bàn tay một cái, trong tay nâng một cái bẩn tiểu bình, trên bình còn có sền sệt buồn nôn nước nước canh canh, cảm giác có thể gom góp bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trên có cùng không có nguyên tố. Không nói hai lời hướng phía Phương Tân phương hướng khẽ trụ. Tản ra nồng đậm mùi thối nước nước canh canh hướng phía Phương Tân bên này chút xuống mà đến. Vương Mãng lĩnh vực trực tiếp bị ăn mòn vỡ vụn, Vương Mãng bản nhân gương mặt giàn mua kia trực tiếp tái nhợt, miệng mở rộng không ngừng mà nôn khan lấy. Nhìn xem dần dần mà đến nước nước canh canh, Phương Tân trên khuôn mặt ghét bỏ biểu lộ càng sâu. Côn bằng đội bằng nói, đừng nha chủ thượng, ta cũng ác mẹ tâm a. Để Nưu Tử bên trên, bọn hắn bên kia không phải đem châu xem như thần linh sao? Nưu Tử ngươi sau khi ra ngoài giải mẹ mở quần cho hắn đến ngâm, không chừng hắn sẽ còn đem ngươi phát hỏa tao thủy mà khi thánh thủy. Còn muốn cảm ơn ngươi đâu? Nưu Thông Thiên sắc mặt vàng như nến, cố nén buồn nôn, Côn ca, ngươi đi đi, ngươi là thủy thuộc tính, cùng hắn đối tiêu, ta chỉ định là không trúng lặng. Lần sau coi như địch nhân là thiên thần ta cũng vọt tới đằng trước nhất. Mắt thấy những cái kia làm người buồn nôn nước nước canh canh muốn tới trước mặt, Vương Mãng đã thần sắc hơi có vẻ tuyệt vọng. Thống khổ nhất không phải là bị giết, mà là dạng này bị giết, cái này mẹ nó cùng rơi vào hố rác khác nhau ở chỗ nào? Vương Mãng quyết tâm trong lòng, chuẩn bị dùng tự bạo đổi lấy một chút sống sót thời gian cùng không gian. Dư quang quét qua, phát hiện Vương Tân trước người chẳng biết lúc nào đứng đấy một bóng người, mang theo mặt nạ, mặc chiến giáp, khiên to lớn liêm đao, mặt tướng cứu giá chậm trễ Phương Tân cường chịu đựng xú khí vân thiên mang tới buồn nôn, đừng đến trễ, nhanh nhanh nhanh. Trừ hế lật tay ra bên ngoài nhấn một cái, trong hư không xuất hiện màn ánh sáng đem những cái kia làm người buồn nôn nước nước canh canh đón đỡ ở bên ngoài. Tiếp theo trong tay liêm đao ra bên ngoài hất lên, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, thiên địa ma luân mở, to lớn ma luân trên dưới giáp công trong nháy mắt thành hình, ma luân phủ văn tản ra quang mang, xoay ngược chiều, vẹn vẹn chỉ là dạo qua một vòng, toàn bộ xú khí vân thiên sông trong nháy mắt tán loạn, ma kẹp ở giữa tiểu ma vương thân thể trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rách. Tiểu ma vương lúc đầu ngồi tại vòng xoáy chỗ chính là để phòng Vương Mãng phía sau vị kia tới, cho mình lưu lại một đầu đường lui, không nghĩ tới trước mắt vị này cầm liêm đao tồn tại vừa ra tay, to lớn ma luân chuyển động trực tiếp đem vòng xoáy cũng cho mài nhỏ, sườn sốt gãy mất tiểu ma vương đào tàu lộ tuyến. Ma luân chuyển động không ngừng, tiểu ma vương nhục thân phá thành mảnh nhỏ, nương theo lấy một tiếng kêu rên, trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Trong bùn máu ở giữa nổi lơ lửng một viên vô cùng bẩn vàng hồ hồ dính chít chít phân màu vàng đất thần cách. Trừ hế đưa tay cách không một chảo, thần cách bay trở về, cách không nâng ở trên tay, trừ hế đem thần cách đưa cho Phương Tân. Chủ thượng, Phương Tân nhìn thoáng qua, ngươi trước đảm bảo đi. Tốt. Tiểu ma vương lệnh người buồn nôn cường đại lĩnh vực tại sấm to mưa nhỏ thanh thế phía dưới lặng yên biến mất. Trừ hế biến mất tại chỗ, một lần nữa về tới Sơn Hải phủ đồ bên trong. Hết thể trở lại bình tĩnh, chỉ có trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hố rác nổ hương vị gánh chịu lấy vừa rồi phát sinh qua sự tình. Vương Mãng ngơ ngác nhìn Phương Tân bên mặt, cả người đầu ông. Phương Tân lại còn có một tôn thần linh cấp dưới, mà lại trực tiếp liền đem tiểu ma vương cho khiêm đi. Sau lưng của hắn vị tướng quân kia mạnh như vậy, cũng chỉ là đem tiểu ma vương trọng thương. Vương Mãng cổ họng trên dưới nhấp nô, có thể làm cho thần linh ngay sau đó tay, còn chưa bao giờ thấy qua, cái này cũng chưa nghe nói qua đệ cựu sử còn như thế điều ác, hiện tại càng phát ra cảm thấy, người ta cuồng ngạo không bị trói buộc có cuồng ngạo không bị trói buộc vô liếng. Mạch Đoá cũng là ngơ ngác nhìn Phương Tân bên mặt, tại sao có thể có người có thể làm cho thần linh khi tùy tùng? Cái này sao có thể? Ca ca của nàng đều không phải là thần linh đâu. Mà ở một bên Thẩm Tiểu Tiểu triệt để hóa thân trung cực hoa si, nội tâm cũng hỉ, từ nay về sau, đi theo Phương Tân chỉ xử lý ba chuyện. Trung thành, trung thành, vẫn là hắn mẹ nó trung thành. Phương Tân phẩy phẩy trong không khí tràn ngập mùi thối, mắt nhìn thời gian, liếc mắt bên cạnh lúc này đã rất hư nhược Vương Mãn. Vương quản gia, còn có 17 phút đồng hồ. Sau lưng ngươi vị kia cái gọi là tướng quân nếu là còn chưa tới, ta liền trở về. Lần sau cho hắn tới tìm ta. Vương Mãn mang cuốn quýt lên tiếng, quay đầu lại cho Mạch Đoá liếc nhìn, hai người một trước một sau ra cửa. Mạch Đoá theo ở phía sau, bố trí cách âm trận sau Mạch Đoá dẫn đầu đạo. Vương quản gia, làm sao bây giờ, phải cho ta ca nói một chút không? Vị này thân phận giống như không chỉ là chúng ta từ truyền thông trên tin tức nhìn thấy đơn giản như vậy. Có thần linh che chở. Vương Mãn xoa xoa trên trán mồ hôi, ta nếu là không có đoán sai, tiểu ma vương khí hơi thở xuất hiện, tướng quân cũng nhanh muốn tới nơi này, vẫn là đem sự tình vừa rồi cho tướng quân nói một tiếng cho thỏa đáng. Mạch Đoá trầm giọng nói, vương quản gia, vị này đệ cửu sử thái tử gia cuồng ngạo không bị trói buộc, lại là cái mã phu, át chủ bài mạnh như vậy, còn có một vị thần linh, nói chuyện quá mức có khí phách, nhưng ca ca ta ngươi cũng biết, nói chuyện cũng tương tự rất kiên cường, ngươi cùng ta ca hảo hảo nói một chút, để cho ta ca đừng như vậy có khí phách. Về phần vị này đệ cửu sử thái tử gia bên này, ta đi cấp hắn trực tiếp làm do nói đi, liền nói ta nhà là sát tướng hậu duệ. Hắn nghe được cái danh hiệu này đằng sau, khẳng định sẽ kiềm chế một chút tính tình. Cứ như vậy hai người bọn họ nhìn thấy nói liền sẽ không như vậy bị nẹn đối phương. Tiểu thư lời ấy có lý, ta đến trấn an một chút tướng quân bên kia, ngài đi cho Phương công tử làm rõ thân phận. Phương công tử nếu là biết tướng quân chính là sát tướng hậu duệ, khẳng định sẽ tôn kính không ít. Vương Mãn bấm điện thoại. Mạch Đoá hướng phía Phương Tân bên này đi tới. Tới thời điểm liền thấy Thẩm Tiểu Tiểu chính cho Phương Tân nắn vai bảng, trên đầu còn kém khắc lấy trung thành hai chữ mà, còn phi thường ân cần nói, "Lão bản, tiểu gì, sức lực thích hợp sao? Ngài nếu không nằm xuống thử một chút chính ta quan sát vô số xoa bóp video nghiên cứu á tiểu 18 thức." Phương Tân mang trên mặt tức giận dáng tươi cười, vị này tuyến thượng họ Phở Lìn một dạng chịu tượng, vì cái gì bên cạnh mình tất cả đều là loại này chịu tượng tuyển thủ. Mạch Đoá khỏe miệng giật giật, mặt mũi tràn đầy hát tuyến. "Phương công tử." Mạch Đoá đi lên phía trước. Phương Tân lên tiếng, "Có việc." "Là như vậy Phương công tử, ca ca ta khả năng đợi lát nữa liền đến." Phương Tân mắt nhìn thời gian ngừ một tiếng. Mạch Đoá đốn đông nhiên, lại lần nữa đạo, "Phương công tử, kỳ thật nhà chúng ta còn có một cái thân phận." "A? Thân phận gì?" "Nhưng ngài đến hướng ta cam đoan, nói đằng sau ngài phải giữ bí mật." "Có thể." "Kỳ thật nhà chúng ta là sát tướng hậu duệ, nhà ta tổ thượng là đi theo sát lục chi vương sát tướng nuốt tặc." "A, còn có chuyện khác sao?" Mạch Đoá nhìn xem Phương Tân bình nhạt dáng vẻ sửng sốt một chút, "Phương công tử, ngài là không phải không nghe rõ?" "Nghe rõ, sát tướng hậu duệ thôi, thế nào?" Mạch Đoá cau mày, dù sao nàng cũng là sát tướng hậu duệ. Tuy nói không có kế thừa tiền tổ cường đại ghen, nhưng phần minh quang này hay là khắc trong tâm khảm. Hôm nay thanh niên này nhỏ mãng phu vậy mà đối bọn hắn nhà sát tướng hậu duệ như vậy không xem ra gì, cái này khiến nàng có chút ít không phục. Vừa muốn lúc nói chuyện, một đạo tiếng cười truyền đến. Phương Thanh Đế cuồng ngạo bá đạo, không nghĩ tới cháu trai chỉ có hơn chứ không kém, lại không luận sát tướng hậu duệ thế nào. Tổ phụ ngươi không có nói cho ngươi, vạn bối nhìn thấy tiền bối phải làm thế nào giảng quy củ sao? Một bóng người từ trong hư không đi ra. "Đại ca." Mạch Đoá vội vàng hô một tiếng. Vương Mãn cũng nhanh chóng mà đến, "Tướng quân." Lúc nói chuyện, Vương Mãn đội vàng cấp Phương Tân nháy mắt, để Phương Tân đứng lên nên đón một chút. Thẩm Tiểu Tiểu đứng tại Phương Tân sau lưng, muốn nhắc nhở một tiếng cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao Phương Tân hiện tại là ký lão bản của mình. "Trung thành." Nhân Thanh cúi đầu, lạnh lùng nhìn xem Phương Tân. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng cuồng ngạo không bị trói buộc, nhìn thấy trưởng bối ngay cả cơ bản nhất lễ nghi cũng không hiểu sao. Vương Mãn quay đầu mắt nhìn Phương Tân, trước đó Nhân Thanh cũng đã nói muốn mài mài một cái Phương Tân tính tình, Vương Mãn biết Nhân Thanh là khẳng định sẽ làm, đội vàng dùng sức nháy mắt, "Phương công tử, vị này là chúng ta Nhân Thanh tướng quân." Mạch Đoá cũng từ rõ ràng ca ca của mình tính cách, háng giọng một cái, "Phương công tử, đây là huynh trưởng ta. Ngươi mau dậy đi." Vương mới bất động, Mạch Đoá cũng là lòng nóng như lửa đốt, chính mình huynh trưởng tính cách nàng rõ ràng, thân là sát tướng, từ trước đến nay không cúi đầu, càng thêm cuồng ngạo không bị trói buộc, dạng này rằng có chưa chừng thực sẽ đánh nhau. Mạch Đoá dùng sức cho Thẩm Tiểu Tiểu nháy mắt. Thẩm Tiểu Tiểu một bộ A3 biểu lộ, trên mặt tựa hồ là viết ta hiện tại là Phương lão bản người, lão bản để cho ta làm cái gì ta làm gì. Vô não trung thành. Nhân Thanh cười nhạo một tiếng, quả thật là mãng phu tính cách. Nhìn thấy tiền bối cái mông đều không nhấc một chút, nếu dạng này, ta phải thay Phương Thanh Đế dạy dỗ ngươi quý củ. Trong lúc nói chuyện, Nhân Thanh liền muốn giơ tay lên. Phương Tân thân thể bỗng nhiên chậm rãi ngửa ra sau. Tòa hạ cái ghế bên ngoài huyễn hóa ra một tôn vương tọa. Theo sát lấy, vương tọa phía dưới, một tòa thi sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp kéo lên Phương Tân sông lên trời. Vương tọa hiện thế trong nháy mắt, cường đại kinh khủng quy tắc chi lực đấu đá bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người khố thông một tiếng hoàn toàn không bị khống chế quy xuống. Phương Tân ngồi tại đỉnh núi trên vương tọa, khuỷu tay gác lại tại vương tọa trên lan can vương. Ngón tay nhẹ nhàng đỉnh lấy gương mặt. Tinh hồng song đồng nhìn xem quỷ gối chân núi Nhân Thanh, khóe miệng nhếch kéo ra ý cười. "Vạn bối sát lục chi vương, gặp qua sát tướng tiền bối." Chương 667, tiền bối ca chương 667, tiền bối ca Phương Tân song đồng màu đỏ tươi. Bây giờ sát lục thiên phú đã cấp 14 chiến lực. Thần linh công ra. Phương Tân quét ngang chư thiên. Thần linh như ra. Phương Tân át chủ bài như mây. Ngồi tại sát lục vương tòa phía trên. Phương Tân nhìn xem chân núi Nhân Thanh. Thời khắc này Nhân Thanh thần sắc chấn kinh, cả người thân thể không cầm được run rẩy. Thân là sát tướng hậu duệ, tự nhiên có sát tướng hậu duệ ngông nên, nhà mình tổ thượng chính là thất vương đứng đầu sát lục chi vương dưới trướng sát tướng nuốt tặng. Dưới một người trên vạn người. Rất nhiều người dù cho là tại trong thế tục quyền hành thao thiên Nhân Thanh cũng không để trong mắt. Sát lục giáng lâm thời điểm, hắn thân là sát tướng liền có thể quý vị, là thế gian này mạnh nhất thần vương chinh chiến chư thiên. Nói cách khác, dưới gầm trời này, trừ sát lục chi vương, không có mấy người có thể làm cho Nhân Thanh để ở trong mắt. Cái kia Phương Thanh Đế cố nhiên vô cùng cường đại, bá đạo vô song, nhưng Nhân Thanh cuối cùng vẫn là cảm thấy có thể cùng Phương Thanh Đế bình khởi bình tọa. Về phần Phương Thanh Đế cháu trai, nho nhỏ mãng phu, với ai hai đầu, nhìn thấy ta người trưởng bối này còn không phải cúi đầu quy quy củ củ. Húng chi chính mình hay là sát tướng hậu duệ, thiên phú của mình lỗi lạc, có thể trở thành thế hệ này sát tướng chuyện chắc như linh đóng cột, không có mấy người có thể ở trước mặt mình dương nhanh múa bước, dù cho là thần linh đều không được. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, trước mắt cái này nhỏ mãng phu lại là đời thứ bảy sát lục chi vương. Hắn thế hệ này đường đường chính chính lãnh đạo. Nhân Thanh mồ hôi lạnh như thác nước. Lúc đầu muốn giao hấn một chút cái này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nhỏ mãng phu, hiện tại mới phát hiện, mình mới là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cái kia. Nhân Thanh trên trán mồ hôi hiện hiện, dù cho là ngày bình thường nhìn thấy thần linh hắn cũng dám ra tay đánh nhau, chơi không lại cũng dám làm. Phương Châm chính chính là một cái lao tử thiên hạ đệ nhị, không chút nào đem thần linh để ở trong mắt. Hôm nay nhìn thấy sát lục chi vương, mặc dù đối phương còn chưa thành thần, nhưng đối phương trên người cố này cảm giác gáp bách để hắn không dám đi quá giới hạn nửa tấc. Đây cũng là đến từ sát lục chi vương khủng bố huyết mạch áp chế, vua của chúng thần uy áp. Thời khắc này Nhân Thanh hận không thể cho mình hai cái to mồm, hô to một tiếng toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, ta tuyên bố một sự kiện, ta là ngu xuẩn. Tại thanh niên trước mặt trang đại bài, kết quả người ta là tân nhiệm lãnh đạo. Trước một giây hì hì Nhân Thanh lúc này không hì hì. Trước kia Nhân Thanh không hiểu Đông Bắc bằng hữu nói rơi vào tình huống khó xử ý gì, lần này đường đường chính chính cảm nhận được. Nhân Thanh đại khí không dám thở, ngày bình thường ủng bình tự trọng, nơi ở cũ người bên trên, hôm nay quỷ sát tại Tân Vương trước mặt, nhu thuận gì gờ. Giờ phút này khiếp sợ không đơn thuần là Nhân Thanh, còn có gia tộc quản gia Vương Mãn cùng Nhân Thanh muội muội mạnh đoá. Vương Mãn lúc này người đều tê. Mới đầu tưởng rằng cái cuồng ngạo không bị trói buộc nhỏ mãng phu, về sau chân đạp cấp 14 chiến lực thời điểm cảm thấy là cái cuồng ngạo bá đạo đại mãng phu, đằng sau dưới trướng thần linh chiến tướng bạo nện thần linh cảnh giới tiểu ma vương, chợt cảm thấy là cái cường đại kinh khủng siêu cấp mãng phu. Hiện nay giật mình vị này là sau lưng mình vị tướng quân kia người lãnh đạo trực tiếp. Vương Mãn hãn như mưa xuống, thể như run rẩy, xem chính mình trước đó đại bất kính lời nói hành vi, đã tại bắt đầu cân nhắc chôn cái nào tương đối tốt. Bên người mạch đóa đầu ông, sát tướng hậu duệ cho tới nay đều là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, không cho phép người khác khinh nhẫn nửa phần. Hồi tưởng hôm nay nhìn thấy Phương Tân chính mình đủ loại biểu hiện, tựa như là giao long tại chân long trước mặt đắc chí chính mình có long tộc huyết mạch. Thời khắc này mạch đóa hận không thể mở ra nào đó âm phần mềm, uống một hớp rượu, chén thứ nhất kính chính mình, tại sát lục chi vương trước mặt trang bức nói ta là sát tướng hậu duệ. Nhưng giờ phút này vui vẻ nhất còn thuộc đứng tại Phương Tân sau lưng Thẩm Tiểu Tiểu. Thẩm Tiểu Tiểu theo Phương Tân nhất cùng đến Thi Sơn chi đỉnh, nhìn xem trên vương tọa nam nhân. Thẩm Tiểu Tiểu kích động muốn ngửa mặt lên trời cười to 300 âm thanh, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi ký hợp đồng là thế kỷ này nhân loại sử thượng vĩ đại nhất hợp đồng. Nghĩ không ra ngực ta mau tả cho thất vương đứng đầu sát lục chi vương làm công. Ta còn không chỉ một lần nhìn qua sát lục chi vương cơ bụng ha ha ha. Chắc không được chính mình trước đó cùng vị này cách dây lưới trò chuyện tao thời điểm, chỉ là thông qua màn hình nhiệm vụ lịch sử hồ quang nhìn tựa như là hàn điện một dạng. Cái đùi này là nhân loại linh khí khôi phục đến nay trong lịch sử thô nhất đùi, có thể mẹ nó không sáng sao. Phương Tân nhìn phía dưới Nhân Thanh, giống như cười mà không phải cười lại lần nữa hô một tiếng. Sát tướng đại nhân. Nhân Thanh vội vàng cúi đầu, thuộc hạ không dám. Phương Tân nhìn phía dưới Nhân Thanh, ngươi tướng quân danh hào làm sao tới? Bởi vì là sát tướng. Bẩm chủ thượng lời nói. Bởi vì chúng ta gia tộc vì đi theo sát lục chi vương chinh chiến thiên hạ, sớm làm chuẩn bị, chế tạo một chi 7000 người thân quân. Phương Tân hiểu rõ, chiến lược như thế nào? Đều là tinh thiêu tế tuyển tinh binh, chỉ đâu đánh đó, chưa bại một lần. Chưa bại một lần. Là bởi vì liền đánh qua một hai trận hay là? Phương Tân nghi ngờ nói. Nhân Thanh miệng ngập ngừng, có chút im lặng lại không dám nói cái gì. Chủ thượng, nhánh ngại quân này tham dự qua lớn nhỏ chiến đấu hơn 100 lần. Thuộc hạ có thể mang ngài đi xem. Có thể. Phương Tân khuất chỉ bắn ra. Một viên bao vây lấy huyết dịch của mình tiểu cầu bay đến Nhân Thanh trước mặt, cầm vật này, tới chỗ đằng sau, ta tự sẽ đi qua. Nhân Thanh sửng sốt một chút, không biết đây là vật gì, cũng không biết đây là ý gì. Mà lại viên tiểu cầu này nhìn cũng không giống là cái gì bảo khí loại hình đồ vật. Nhưng cũng không dám nói cái gì. Tuân mệnh. Nhân Thanh biến mất ngay tại chỗ. Bay qua thật tốt một hồi, Phương Tân chỉ là đơn thuần muốn vung cái lười. Tòa hạ sát lục vương và chậm rãi tiêu tán, Phương Tân một lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn xem còn vị dạp trên đất mạch đóa cùng Vương Mãn. Đứng lên đi. Hai người chậm rãi đứng dậy, không dám nói bừa. Vương Mãn xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng nghi hoặc Phương Tân vì cái gì không theo tới cùng một chỗ nhìn xem. Cơ tiểu cầu hướng chính mình đạo tràng bên kia bay đi, Nhân Thanh trong lòng cũng là rất nhiều nghi hoặc. Sau mười mấy phút, Nhân Thanh đến lúc đó, đứng tại chỗ cao, nhìn phía dưới đen nghịt đại quân. Nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Phương Tân, thêm chút suy tư đằng sau, cầm viên kia tiểu cầu, chủ thượng, ta đến. Chủ thượng. Phương Tân nhìn xem mạch đóa cùng Vương Mãn, cùng đi sao? Mạch đóa cùng Vương Mãn túi đầu, đều nghe ngài. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước một giây còn tại mùi rượu tràn ngập quán ăn đêm bên trong, một giây sau bốn phía nhiệt độ đống nhiên vừa giảm, quay đầu tứ phương, phát hiện vậy mà đến Nhân Thanh ngày bình thường bế quan luyện công Thương Long Sơn. Mà Nhân Thanh liền đứng ở bên cạnh, chính chấn động vô cùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện cả đám. Mạch Đoá cùng Vương Mãn trên gương mặt lại lần nữa bỏ đầy chấn kinh thần sắc, đây chính là trong truyền thuyết Thất Vương đứng đầu sát lục chi vương sao? Thẩm Tiểu Tiểu khó mà ức chế bệnh lên quẻ miệng. Trung thành. Phương Tân nhìn phía dưới đen nghịt đại quân, thuần một sắc chiến giáp màu đen, vũ trang đến tận răng, phía trên đại quân trong bầu thiên đông ngưng tụ tốc sát chi khí để nơi này nhiệt độ lại hàng vài lần, toàn bộ đại quân đều mang một cỗ không sợ quả quyết tiết huyết khí thế. Không sai. Phương Tân từ đáy lòng lộ ra ý cười. Lần này thu hoạch có thể quá lớn. Nhân Thanh đem một viên mặc ngọc lệnh bài hai tay hiện lên cho Phương Tân, chủ thượng, tay cầm lệnh này, liền có thể điều động đại quân. Phương Tân nhận lấy lệnh bài, thưởng thức một phen đem lệnh bài thu vào. Thiện tay đem viên kia thần cách đưa cho Nhân Thanh. Nhân Thanh nhìn xem thần cách, thần sát phân chấn. Phương Tân trong óc đống nhiên toát ra côn bằng thanh âm. Chủ thượng, bên này có cái linh chỉ suối nước nóng A. Nơi tốt à, cái này nồng độ linh khí quá cao, đối với nhục thân đối với thần hồn đều có trợ giúp, ngài có thể hay không hỏi một chút tiền bối ca, chúng ta mấy cái xuống dưới ngâm một chút thành sao? Nhân Thanh hai tay dâng thần cách, hướng về phía Phương Tân đạo. Chủ thượng, có được này quả thần cách, mặt tướng không bao lâu liền có thể bước vào thần linh cảnh giới, vì ngài chinh chiến thiên hạ. Lúc này Nhân Thanh nói chân thành không gì sánh được, thầm nghĩ trong lòng, mình nếu là thành thần linh, liền có thể trở thành Phương Tân thủ hạ đắc lực chiến tướng, thần linh cảnh giới đắc lực chiến tướng. Nghe Vương Mãn nói, Phương Tân thủ hạ còn có một tôn thần linh chiến tướng, kể từ đó, liền có hai tôn thần linh chiến tướng, cũng coi là có thể hơi đền bù một chút hôm nay tại tân nhiệm trước mặt lãnh đạo trang tiền bối sự tình. Phương Tân chỉ là lên tiếng, tựa hồ cũng không có rất để bụng, Nhân Thanh trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ chủ thượng còn tại sinh khí? Ngươi bên kia có cái linh chỉ đúng không? Có thể hay không để cho đồng nghiệp của ngươi bọn họ ngâm một chút? Nhân Thanh vội vàng nói, có thể. Nơi đây chính là chủ thượng lãnh địa, chủ thượng muốn dùng cái gì làm cái gì nhưng làm không sao. Phương Tân nhất phất tay. Sau lưng xuất hiện một cá thể thái mập ra mắt trái đứng gác mắt phải canh gác mập mạp hướng về phía Nhân Thanh ôm quyền, vạn bối côn bằng, gặp qua sát tướng tiền bối. Nhân Thanh trong lòng giật mình, nghẹn họng nhìn chân chối, lại là một tôn thần linh cảnh giới thần thú. Không khỏi cổ họng trên dưới nhấp nô, gạt ra một cái giống như là đang khóc dáng tươi cười. Vừa định giải thích chút gì, để cho vị đồng nghiệp này đừng lại bẩn thỉu chính mình. Phương Tân sau lưng lại xuất hiện một bóng người, là cái khôi ngô cao lớn trắng hán, trên đầu còn có hai cái sắc bén sừng trâu, trắng hán trên thân mang theo lô mãng ngang ngược khí thế cường đại. Vạn bối Châu Thông Thiên, gặp qua sát tướng tiền bối. Nhân Thanh trong lòng lại lần nữa siết chặt, lại là một tôn thần linh. Bờ môi chiếc ấy muốn giải thích thời điểm, một cái ngáp nữ điểu ti ôm máy tính bảng gãi cái mông xuất hiện ở trước mắt. Vạn bối Thiên Huyễn Thần, gia phụ trí cao tả thần cùng nhau áp một thần, gặp qua sát tướng tiền bối. Chương 668, đứng lên chương 668, đứng lên. Nhân Thanh cả người ngốc tại chỗ. Bờ môi run nhẹ nhẹ, đầu ông, đầu nào trống rỗng. Lại mẹ nó một tôn thần linh. Con mẹ nó là tả thần. Trí cao tả thần thiên kim. Không phải anh em, đôi này sao? Nhân Thanh cổ họng trên dưới nhấp nô. Còn muốn cho đám này đồng sự giải thích chút gì? Một đạo đáng yêu thanh âm xuất hiện. Vãn bối Tể Cự Cơ, gặp qua sát tướng tiền bối. Nhân Thanh cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái phi thường đáng yêu bút bê đứng ở bên cạnh, bút bê buồn cười biểu lộ Mạch Đoá cùng Thẩm Tiểu Tiểu, một bộ qua phổi biểu lộ. Nhìn thấy cái này đáng yêu nhỏ bút bê, Nhân Thanh cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có thần linh, nhưng cho dù dạng này, vị này đáng yêu nhỏ bút bê cũng là cho cấp 14 chiến lực thần thú. Cái này mẹ nó, không hổ là Thất Vương đứng đầu, sát lục chi vương khủng bố như vậy. Nhân Thanh bờ môi run rẩy, nhìn xem Phương Tân bên mặt, lại nhìn xem mấy cái đồng sự, bờ môi chợt ấy, muốn giải thích chút gì. Không ngờ một đạo hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, thanh âm lười biếng theo sát phía sau. Vạn bối Lý Tiện Ngư, gặp qua sát tướng tiền bối. Nhân Thanh ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Vị này dù cho là một đạo hư ảnh, thần sắc lười biếng, nhưng đối phương vừa xuất hiện liền để hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, cường đại khủng bố. Làm sao còn có? Nhân Thanh trừng mắt hạt châu. Không đợi hắn nói chút gì, một thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Vạn bối Tư Đồ Thần Xấu, gặp qua sát tướng tiền bối. Nhân Thanh nhìn trước mắt tuấn giật tăng nhân, trong lòng căng thẳng, cảnh giới của mình tại vị này xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp hàng cấp 1. Mẹ nó, cái này mẹ nó làm sao còn có cái vượt chỉ tiêu khái niệm thần. Nhân Thanh bờ môi có chút trắng bệnh, muốn nói chuyện giải thích bờ môi không cầm được run rẩy. Ta vốn định ý đồ giải thích một chút, làm sao Phương Tân sau lưng lại lần nữa xuất hiện một bóng người. Vạn bối Ti Yêu, gặp qua sát tướng tiền bối. Nhân Thanh lúc này kém chút quỳ trên mặt đất. Còn bà nó chứ, trước mắt vị này lúc trước hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là từng có như vậy một chút hiểu rõ. Thánh quang bích lũy trấn bắt chủ thần. Đám này cường đại tồn tại kinh khủng rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ là cái mới nhập chức tiểu đồng chí a, ta thật cầu các ngươi, đừng có lại để cho ta khó chịu. Ngài là đường đường trấn bắt chủ thần a, đã từng cường đại khủng bố, trấn thủ một phương đỉnh tiêm tồn tại a. Phương Tân cũng nhịn không được mắt nhìn Ti Yêu. Đám người này lúc đầu đều rất phù hợp trải qua, đều mẹ nó là côn bằng cái đồ chơi này mang. Cái đồ chơi này suốt ngày nói nhảm nhiều che không được. Những người khác bị hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến. Nhân Thanh gạt ra một cái giống như là khóc biểu lộ, còn muốn chuẩn bị giải thích cái gì? Lại có một bóng người xuất hiện. Vạn bối ngải mễ lệ nhã, gặp qua sát tướng tiền bối. Nhân Thanh đầu não trống rỗng. Mẹ nó, lại tới. Chờ chút, vị này nhìn xem không giống như là phương đông, đây là phương tây tồn tại, ngải mễ lệ nhã. Đã từng kỵ sĩ vương. Nhân Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hồn tướng. Cả người đều lộn xộn. Cho là mình thông qua thần cách thành tựu thần linh vị trí, có thể tại phương tân giới trướng nên được lực chiến em, đến lúc đó lăn lộn cái tổng lòng chi công. Kết quả nhập chức đệ nhất thiên tài phát hiện, giống mẹ ngươi tiến vào quái vật phòng một dạng, đám này đồng sự không có một cái đơn giản tồn tại. Nhân Thanh ngơ ngác nhìn Phương Tân, trái tim tựa như là bị Phương Tân cầm trừ rung động khí hung hăng tới một chút lại một chút. Cái này mẹ nó sát lục chi vương là mở một cô Ấn Độ xe tại sao? Tùy thân mang theo nhiều như vậy tồn tại kinh khủng, trong này bất luận một vị nào thả ra đều là có thể làm nhân vật chính liệu. Phương Tân cũng là tức giận nhìn xem ngải Mễ Lệ Nhã, ta nhất điểm đạm nho nhã kỵ sĩ vương a, làm sao ngay cả ngươi vậy? Nhìn thấy Phương Tân bên này rốt cục không còn đi ra người, Nhân Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vô ngực, hôm nay rung động nhiều lắm, lập tức có chút tiêu hóa không đến. Thêm chút suy tư đằng sau, Nhân Thanh hướng về phía mấy vị kia đồng sự gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Các vị, ta không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, đến trễ ca khoan thai tới chậm. Văn bối trừ bế, gặp qua sát tướng tiền bối. Đỉnh núi cơn gió ồn ào náo động, lướt qua Nhân Thanh trước sau, Nhân Thanh ánh mắt vô hồn, tóc dài theo gió vô lực tung bay, cả người trong gió một mình lộn xộn. Cái này mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Nhân Thanh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trừ bế. Vị này lại là uy tín lâu năm sát tướng. Nhân Thanh cảm giác trong thân thể khí lực sắp bị rút sạch. Đám này đồng sự làm sao một cái so một cái hung ác, còn mẹ nó có sinh tồn không gian sao? Nhân Thanh thân thể trong gió phiêu diêu, cảm giác một giây liền muốn quỳ trên mặt đất, hai tay chỉ lên trời, hô to một tiếng không. Bên cạnh Mạch Đoá cùng Vương Mãn cũng là nhìn ngây người. Cái này mẹ nó không hổ là sát lục chi vương. Vốn liếng này quá dày. Người ta kiệt ngạo bất tuần cuồng ngạo không bị trói buộc tự nhiên có người ta đạo lý. Hồi tưởng chính mình trước đó còn tại người ta trước mặt trăng bức, lúng túng ngón chân chạm đất, trước kia lúc đi học, tiểu học sách giáo khoa thảo luận cái gì muốn tìm một cái lỗ để chui vào luôn cảm thấy hình dung này quá ngu xiên. Bây giờ trở về nhớ tới, là ngay lúc đó chính mình quá ngu xiên, lúc này là thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vương Mãn nhìn xem trừ bế, viên kia mênh mang tóc trắng đầu tựa hồ là sáng loáng một chút. Rốt cục nghĩ tới, chính mình thời điểm tuổi nhỏ tựa hồ là cùng trước mắt tồn tại kinh khủng gặp qua một lần, lúc đó đối phương bao phủ tại khí tức khủng bố bên trong, chính mình chỉ có thấy được đại khái thân ảnh, cũng không nhìn thấy cẩn thận rõ ràng hình dạng. Bây giờ trở về nhớ lại đến, thật đúng là đối phương. Vương Mãn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh như thác nước, đều do chính mình lúc đó chỉ lo chấn kinh, đầu óc trống rỗng, căn bản không nghĩ nhiều, nhưng phàm là suy nghĩ nhiều một chút, cũng không trở thành náo ra như thế chuyện lúng túng. Thẩm Tiểu Tiểu kích động không ngậm miệng được, thậm chí muốn ôm lấy Phương Tân đùi gọi ba ba. Giờ phút này chỉ muốn dùng hết một đời một thế đưa ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Phương Tân nhất phất tay, đám này cấp dưới thật vui vẻ hướng phía Linh Chỉ mà đi, tựa như muốn đi lập đoàn một dạng. Chỉ lưu Nhân Thanh một người trong gió lộn xộn. Phương Tân thu hồi con mắt nhìn mắt Nhân Thanh. Ngươi bây giờ dốc lòng luyện công đi, ngươi nếu là có cái gì không hiểu có thể hỏi bọn hắn. Nhân Thanh lúc này hoàn toàn không có trước đó ngạo khí, tựa như là học sinh tiểu học một dạng. Dù sao mình tại vừa rồi đám người kia trước mặt tựa như là một tân binh viên một dạng. Trừ cái kia nhỏ sắp phê, mặt khác đều là có tên tuổi uy tín lâu năm tồn tại kinh khủng. Nhân Thanh nhìn xem trong Linh Chỉ ngâm một đám tồn tại. Cảm giác mình lúc này quá hẳn là phối một cái gì sông lầm tiên ra, khuyên dư thả ra trong tay cắt bờ gờ mờ. Nhân Thanh liên tục không ngừng gật đầu, tốt. Ngươi đột phá đại khái cần bao lâu? Trễ nhất một tháng. Phương Tân lên tiếng. Đột phá thần linh cảnh giới cần thời gian thêm chút cũng là có thể lý giải, không phải tất cả mọi người là lông trắng tử, không có lại nói cái gì, trực tiếp giơ tay lên phủ văn huyết sắc khắc ở Nhân Thanh mi tâm cho thần bắn cho, bởi vì vốn là sát tướng hậu duệ, cho nên cơ hội là dây tiếp nhận. Khoảng cách đi tiểu nam mẹ bên kia còn có mấy ngày rồi rào thời gian. Nhân Thanh đi theo đám kia đồng sự tỉnh giáo một vài vấn đề. Côn bằng lão tiểu tử này trái một câu tiền bối ca, phải một câu tiền bối ca, thật giống như tại cho Nhân Thanh làm cái kia thoát mận huấn luyện một dạng. Nhân Thanh đã biết mình ngày sau sẽ bị đám này đồng sự quan tiến lên bối ca danh hiệu, thẳng đến thế giới đi hướng cuối cùng. Không gian mở tối bên trong sáng lên một đạo hiện lạnh quang mang. Một thanh trường kiếm cổ điển lơ lửng giữa trời. Quang mang chính là từ trên trường kiếm tản ra. Trường kiếm có linh tính hướng phía trước tiến lên. Quang mang chiếu rọi ra một tấm gương mặt xinh đẹp mà. Hiện ra lanh quang trên thân kiếm chậm rãi ngưng tụ ra một đạo nữ nhân thân ảnh, cái hót một vòng quang hoàn, ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí không thể nghi ngờ đạo. Ngươi là giáo hội thánh nữ, càng là có được thu hoạch số không thẩm phán giả tư cách người. Đợi một thời gian, người đem nắm giữ lấy sát lục chi vương mạnh mạnh, trở thành thế gian độc nhất vô nhị thánh hoàng. Đứng lên. Sở Tâm Giao. Chương 669, đi gặp mấy cái bằng hữu. Chương 669, đi gặp mấy cái bằng hữu. Mồ hôi thuận Sở Tâm Giao ôn nhu gương mặt nhỏ xuống mặt đất. Sở Tâm Giao tình trạng kiệt sức nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút trống rỗng. Nghe được trên thân kiếm cái bóng mở kia thanh âm đằng sau, dãy rủa trải qua sau rốt cục đứng lên, mảnh mai thân thể lung la lung lay. Sở Tâm Giao nhìn xem đạo thân ảnh kia, gương mặt có chút tái nhợt, thần sắc cũng có một chút mỏi mệt. Vì cướp đoạt số không thẩm phán giả tư cách, có thể không tiếc đem mặt khác số không thẩm phán giả giết sao? Nhân tử là cường giả trang trí, lại là kẻ yếu cực khổ, mà ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ là kẻ yếu, thậm chí có thể nói là một con run rế, nhân tử sẽ chỉ trở thành ngươi đang đỉnh chi lộ trở ngại. Ngươi bây giờ muốn làm chính là biến thành một cường giả, trở thành cường giả con đường cuối cùng là phải dẫm lên vô số đá kê chân, không nên đem thời gian lãng phí ở đá kê chân trên thân, từng phút từng giây đều không cần lãng phí. Sở Tâm Giao ngửa đầu nhìn xem gần trong gang tấc hư ảnh nữ nhân khuôn mặt thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ lạnh nhạt. Sở Tâm Giao cắn răng chất vấn, nhưng trở thành cường giả như vậy liền không sợ bị người đâm cổ sống sao? Thân thể nữ nhân lại lần nữa cúi xuống, cả hai ở giữa khoảng cách không cao hơn 10 cm, công thành ngày, coi ngươi đang đỉnh thời điểm, tự có đại nho vì ngươi biện kinh. Sở Tâm Giao chỉ cảm thấy chu thân bao phủ hàn ý, đề khẩu khí, chẳng lẽ coi như đá kê chân là người thân cận nhất của mình cũng muốn không lưu tình chút nào dẫm lên bả vai của đối phương đang định sao? Nữ nhân tấm kia thanh lãnh khuôn mặt phía trên lộ ra một cái cười lạnh, không cần dẫm lên bả vai. Sở Tâm Giao sửng sốt một chút, nghĩ lầm nữ nhân thay đổi chủ ý, không nghĩ tới nữ nhân nói tiếp, muốn dẫm lên đối phương đầu lâu, dạng này có thể khoảng cách đỉnh điểm thêm gần một chút. Sở Tâm Giao bờ môi có chút mở ra, cứ thế tại nguyên chỗ. Giọng của nữ nhân lại lần nữa truyền đến, đừng có ngừng, tiếp tục luyện công, bản tọa sẽ vì ngươi chỉ rõ phương hướng. Hạ xuống thần chỉ, sắc lệnh bắt phương, tìm kiếm mệnh sư vì ngươi tìm kiếm số không thẩm phán giả, dùng sức lực toàn giáo phái giúp ngươi đăng đỉnh. Nam Cực Châu, Nam Đại Bang Úc bên trong khẽ hát mà truyền kỳ sức sống Vương Lý Huyền Cơ vụt ngồi dậy. Lý Huyền Cơ hai tay lẫn nhau cắm ở trong tay áo, nâng lên tay áo xoa xoa cái mũi, ngheo đầu cao mày, một bộ thần sắc phi thường cảnh giác dáng vẻ. Qua nửa ngày đằng sau, Lý Huyền Cơ hít mũi một cái, lại lần nữa nâng lên tay áo xoa xoa cái mũi, tự lẩm bẩm, không có khả năng đi, lão tử đều tránh nơi này, còn đem chính mình hết thể khí tức đều che giấu, còn có thể tìm tới chỗ này đến? Nói đùa đâu, tám thành mà là không thể, hẳn là trước đó đủ loại sự tình cho ta làm ra ứng kích chướng ngại hội chứng, thuần túy là chính mình dọa chính mình, khẳng định là như vậy. Lại trốn liền đặc nương không có chỗ ngồi đi, vậy lao tử chỉ có thể cho ngoại không gian phát tín hiệu để tam thể người giáng lâm. Thương Long Sơn, trong linh chỉ chơi đùa thanh âm không ngừng truyền đến. Nhỏ sát phê ôm tiên huyễn thần ngục đủ cho nắm bước chân, tấm kia bút bê trên khuôn mặt còn có một cái dấu chân, là bởi vì trước đó sắc đảm bao tiên muốn đi cho ngải mễ lệ nhã bắp chân, bị kỵ sĩ vương một cước đá vào trên mặt. Nhưng cái này nhỏ sắc phê còn đắc ý cười toe toét cái miệng, nói là chuẩn bị sau đó nửa năm không chuẩn bị rửa mặt. Thiên huyễn thần phấn nộn ngón chân kẹp lấy nhỏ sắc phê gương mặt, trên chân bên dưới lung lay, tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, sắc đảm không nhỏ. Nhỏ sắc phê mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ, tỷ tỷ lời ấy sai rồi, ta đối với tỷ tỷ cũng đơn giản phần có mớn, chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ tỷ tỷ. Nên nói không nói, tỷ tỷ bàn chân nhỏ con quả thực là mỹ thực cấp bậc. Lưu Thông Thiên ngồi ở một bên, lắc đầu, cầm trong tay viên kia khô cạn hoa nhỏ nâng tại trước mắt, từ ngươi sau khi đi, trên đời này không người hiểu ta. Côn Bằng nằm ở một bên, cầm điện thoại cho nhỏ sắc phê ghi chép lấy giống, nghe nói ngươi đồ chơi nhỏ này còn tại cổ côn luôn bên kia có cái tình nhân cũ, đến lúc đó đem cái này video cho nàng nhìn xem. Nhỏ sắc phê thần sắc cứng đờ, lập tức một chó đào bơi đi, Côn ca, đừng làm rộn, mau đưa video xóa, đừng cho ta hỗn độn tỷ tỷ nhìn, ta còn chuẩn bị hai ngày nữa đi qua cho ta hỗn độn tỷ tỷ thổ lộ đâu. Côn Bằng chân to hướng nhỏ sắc phê trên bờ vai một dựng, đều gọi ca, vậy cái này đều là sự tình sao còn, đến, cho ca ngục đủ cũng xóa bóp. Nhỏ sắc phê một bộ nôn khan dáng vẻ. Thế nào? Côn ca chân không mang theo phái. Mang phái. Mang phái. Nhân Thanh ngồi xổm ở linh trì bên cạnh, cùng chư bế thỉnh giáo lấy một ít gì đó, không khỏi lại nhìn mắt mấy vị khác. Rất khó tưởng tượng uy danh hiển hách sát lục chi vương giới trướng đều là như thế một đám chiến tướng. Thời khắc này Phương Tân khoanh chân ngồi tại đỉnh núi. Một đoàn sát lục chân huyết từ thể nội nổi lên, sát lục chân huyết nhúc nhích ở giữa, dần dần biến thành một cái phôi thai hình dạng, cuối cùng biến thành thai nhi hình dạng, tiếp theo biến thành anh hải, tiểu hải, cuối cùng trở nên cùng Phương Tân giống nhau như lúc. Phương Tân nhìn trước mắt ngưng luyện đi ra phân thân. Bộ phân thân này chỉ là lực lượng hệ thiên phú chính là cấp 12 chiến lược đỉnh phong, như phát động sát lục thiên phú chiến lược cũng có thể đạt tới cấp 13 chiến lược. Bản tôn muốn đi cho tiểu nam mẹ mấy vị chấn chẳng tử, đệ cửu sử bên kia để phân thân này trở về, nếu quả như thật gặp sự tình gì, bản tôn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới phân thân bên người. Theo Phương Tân giơ tay lên quơ, phân thân đứng dậy liền rời đi nơi này. Phương Tân nhìn xem cảnh sát trung quanh, trong lòng không khỏi sinh ra hội đường làng tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông hào hùng, chân núi nhân thanh gia tộc chế tạo chi kia hơn 7000 người thân quân, vừa vặn có thể điền vào càn khôn trong tháp. Thất vương hiện nay chỉ còn lại có vị kia chiến tranh chi vương cũng chưa từng thấy tận mắt. Chuyến này vừa vặn đi qua đụng đầu. Kể từ đó, thất vương liền xem như đều gom gót. Lần này đi qua, luân hồi chi vương Thủy Yến, tinh linh chi vương Già Sa, ác mộng chi vương Đỡ Mình, chiến tranh chi vương Vệ Trình đều đem đi vào thần linh cảnh giới. Mà Chùm Phá Hoại Sở Tà, hai ách chi vương Lý Cầu Thẳng cũng đều đang làm chuẩn bị trùng kích thần linh cảnh giới. Trong đầu đem mặt khác lục vương danh tự qua một lần, Phương Tân không thể nín được cười cười, luôn cảm giác xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. Phương Tân đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phương xa. Chính mình khoảng cách thần linh cảnh giới tuy nói còn cách một đoạn, nhưng mỗi phút mỗi giây đều tại vững bước tiến lên, Phương Tân nội tình quá dày, đến mức lên cao hơi chậm chạp một chút. Tựa như là có người đạt tới thần linh cảnh giới trước đó, lĩnh vực chỉ là quy hoạch một cái tiểu bộ lạc liền chuẩn bị bật lên, mà Phương Tân lĩnh vực hướng về phía thành lập một thế giới đi, người trước cần thiết chuẩn bị rất ít. Hiện nay Phương Tân trong tay có mấy mai thần cách, một viên tinh thần lực, một viên quang minh hệ, một viên lực lượng hệ, còn có một viên trước đó từ chỗ nào cái tiểu ma vương nơi đó làm tới một mực cất giữ trong trừ bế nơi đó, cái này thần cách là dơ bẩn thiên phú. Cuối cùng viên này Phương Tân chuẩn bị rút cái thời gian bán. Thời đại này thần cách đều là khan hiếm hàng, nhiều năm như vậy đọc lại xuống tới, đã có không ít người đều cắm ở nửa bước thần linh, chính là khổ vì không có thần cách, Phương Tân cũng suy nghĩ chuẩn bị đợi đến chính mình thành thần đằng sau, đi chuyến cái kia không thể nói nói chi địa, hoặc một ít bạch mao tử tại đằng kia tà thần dưới mí mắt trộm cái 10 khỏa 8 khỏa thần cách đi ra. Thời gian nhất chuyển đã đến cùng tiểu nam mẹ ước định cẩn thận thời gian. Phương Tân cùng tiểu nam mẹ thông nói đằng sau, hướng về phía Côn Bằng hô một tiếng. Mặc cái đại quần cộc thiêu nướng Côn Bằng 2-3 miếng lộ xuyến nhi, một chiêu hô, một đám thân ảnh hướng phía Phương Tân mà đến, chui vào Phương Tân trong thân thể. Thẩm Tiểu Tiểu đi theo Phương Tân, mặt mũi tràn đầy kích động tiểu thần sắc. "Lão bản, ta đi đâu?" "Đi gặp mấy cái bằng hữu." Thẩm Tiểu Tiểu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. lập tức ưỡn ngực một cái, âm thầm quyết định, đây là nàng lần thứ nhất đi theo lão bản đi công tác, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó nhìn xem mấy vị kia lão bản bằng hữu lịch sử hồ quang hợp cách hay không, phù không phù hợp cùng lão bản mình lẫn vào điều kiện. Chương 670, sướng hay không chương 670, sướng hay không côn bằng thân thể lay động. Thừa phong mà lên, trong nháy mắt khôi phục bản thể. Phương Tân Bàn ngồi tại côn bằng trên lưng, côn bằng vỗ cánh mà đi, hướng phía tiểu nam mẹ đám người vị trí mà đi. Thật tiểu tiểu ngồi tại Phương Tân bên người, cảm thụ được gió mạnh quất vào mặt, trên mặt không ức chế được hưng phấn. Mấy ngày nay thật nhiều lần đều muốn đối với trong gương chính mình đập một cái. Chính mình nước cờ này đi đúng rồi thiếu đi không biết bao nhiêu năm đường quanh co, hơn nữa còn cho mình hậu nhân cũng đều liên đối thiếu đi thật nhiều năm đường quanh co. Phương Tân Phiên nhìn xem tiểu nam mẹ tổng kết trong khoảng thời gian này bọn hắn bên kia thế cục. Vĩnh Dạ Liên Quân lúc trước chia binh hai đường, một đường xuôi nam, một đường tây tiến. Tiểu nam mẹ bên này Tam Đại Thiên Vương liên thủ tây tiến, tại tứ vương âm thầm đến đỡ phía dưới, một đường quét ngang, dễ như trở bàn tay, công thành nổ trại, mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại Vĩnh Dạ Liên Quân chiến tuyến kéo cực kỳ dài. Tuy nói xuôi nam bị ngăn trở, nhưng vẫn là có chút không cam tâm, dù sao Vĩnh Dạ Liên Quân bên trong, nhất là lao bối con phần lớn đều là năm đó trận đại chiến kia đằng sau bị đuổi ra ngoài, biên giới tuyến bên này là bọn hắn cố thổ. Rất nhiều người đối với năm đó chiến bại vẫn tồn lấy một ngụm ác khí, muốn đem năm đó chẳng tử tìm trở về, cho nên rất nhiều ngày vương thậm chí các đại quân phiệt thế lực chiếm cứ tại biên giới tuyến phía bắc, chờ đợi tốt nhất tiến công cơ hội. Nhưng mà Vĩnh Dạ Liên Quân chiếm cứ địa bàn dù sao cũng là khoảng cách Vĩnh Dạ chi địa quá gần, đến mức có thể làm cho rất nhiều tà thần có cướp đoạt tín đồ tiên cơ, những cái kia tà thần manh đuốt tại Vĩnh Dạ Liên Quân nội bộ trắng trận tuyên dương các nhà tà thần. Lúc trước Phương Tân đi ngang qua Vĩnh Dạ Liên Quân rất nhiều thành bang thời điểm đã thấy loại cảnh tượng này. Dựa theo tiểu nam mẹ gửi tới tư liệu đến xem, Tây tiến Vĩnh Dạ Liên Quân bên kia hiện nay đã tương đối ổn định lại, nhưng là chiếm cư trong lãnh địa, trong các đại thành thị dần dần cũng bắt đầu có tà thần manh đuốt thẩm thấu đi qua. Tại ở trong đó, có một tôn tên là Bút Nói Mớ tà thần thẩm thấu lợi hại nhất. Tại cái khác tà thần còn cần tín đồ ông bàn thờ bốn chỗ du tẩu tuyên dương thời điểm. Bút Nói Mớ bên này nhanh đuốt tuyên dương khắp trốn, bái kiến Bút Nói Mớ chỉ cần một cây bút, một cây dây đỏ, một viên linh đang liền có thể giải quyết rất nhiều phức tạp trình tự. Phương Tân nhìn xem tiểu nam mẹ gửi tới tư liệu. Bởi vì triệu hoán Bút Nói Mớ giáng lâm phương thức rất đơn giản, hơn nữa còn có nhất định thú vị tính, trừ cái đó ra, Bút Nói Mớ thỏa mãn tín đồ tỷ lệ cao tới 60 nhiều, cho nên rất nhanh tại dân gian có được rất nhiều trung thực tín đồ. Cùng trước đó nhìn thấy bái đêm dậy những cái kia không sai bị lắm, những tín đồ này phần lớn đều là bị dục vọng lôi cuốn, vì hoàn thành tham niệm trong lòng, cam nguyện dùng chính mình tinh khí thậm chí là tuổi thọ đi đổi lấy đồ vật muốn. Đến mức loại vật này tựa như là độc một dạng lan tràn thật nhanh, vì ngắn ngủi khoái hoạt, cam nguyện bỏ ra rất nhiều thứ, mà lại một khi từng chiếm được Bút Nói Mớ ân huệ, liền sẽ bị trói định, mà lại đến tiếp sau sẽ còn nghiện, muốn thu hoạch nhiều thứ hơn, từ đó tiếp tục đi cầu Bút Nói Mớ, cuối cùng dục vọng tuyết cầu chỉ có thể càng lăn càng lớn, thẳng đến một cái người sống sờ sờ bị ép khô cuối cùng một tia giá trị. Ở trong đó không thiếu có loại kia muốn chơi miễn phí một lần liền chạy trốn. Nhưng kết quả phát hiện, không có mấy người có thể chơi miễn phí thành công, một khi dính vào liền sẽ giống như là bước vào trong đầm lầy, có người ước định qua, muốn từ bỏ đối với Bút Nói Mớ hai lần tế bái độ khó là từ bỏ chuyến bay cất cánh gấp 12 lần. Rất nhiều nơi đều đã luôn hãm, mà Vĩnh Dạ Liên Quân bên này tình huống cụ thể Phương Tân cũng từng có hiểu rõ, nội bộ đã xuất hiện nghiêm trọng khác nhau, có người phi thường chống lại tà thần bốn chỗ cướp đoạt tín đồ, có người muốn đào ngũ, thậm chí là muốn thông qua tìm nơi nương tựa tà thần tiến tới xuôi nam công phá biên giới tuyến cửa lớn, còn có cá biệt mấy vị là trung lập, vị kia Vĩnh Dạ đại đế tựa như là cái ngốc rổ mở dạng, một hồi một cái ý nghĩ. Phương Tân nhìn xem tiểu nam mẹ gửi tới rất nhiều tư liệu, đã đem Vĩnh Dạ Liên Quân nội bộ tài liệu giải. Nhìn xem cái này gọi là Bút Nói Mớ tư liệu, Phương Tân hỏi thăm Thiên Huyền Thần Đạo. Ngươi đối với cái này Bút Nói Mớ hiểu rõ có bao nhiêu? Thiên Huyễn Thần nằm tại mình tại Thi Sơn cho mình dựng đi ra trong ổ nhỏ, thay phim đứng không nghe được Phương Tân thanh âm, nghe tới Bút Nói Mớ hai chữ đằng sau, Thiên Huyễn Thần lập tức lộ ra một cái phim hàn đặc thủ khỏe miệng nết lên ghét bỏ biểu lộ. Tại nhiều như vậy tà thần bên trong, ta đối với hắn chán ghét xếp tại ba vị trí đầu. Cao như thế, Thiên Huyễn Thần tựa như là cái kia phim hàn nhân vật phản diện một dạng, lại là mắt trợn trắng lại là bệnh lên khỏe miệng phát ra hư thanh âm, tựa hồ là đối với vị này Bút Nói Mớ phi thường chán ghét bỏ. Hắn cùng ta lý niệm hoàn toàn trái ngược, tại toàn bộ tà thần hệ thống bên trong, hắn cũng có thể coi là được là nhân viên gương mẫu. Tinh khiết công việc điên cuồng, hắn hận không thể mỗi ngày 24 tiếng đều đang làm việc, ngươi biết bình thường tà thần thỏa mãn tín đồ dục vọng sát suất là bao nhiêu không? Bình quân giá trị là 40 thậm chí là không đến 40, ngươi biết hắn thời kỳ đỉnh phong là bao nhiêu không? 71. Ngươi không nghe lầm, 71. Cái này tương đương với người khác đi làm suất 40 không đến, hắn đi làm suất làm đến 71. Cho nên hắn tín đồ tăng trưởng tốc độ thật nhanh. Ngươi đi làm suất bao nhiêu? Phương Tân tò mò hỏi. Thiên Huyễn Thần nhớ lại một chút, phần trăm không điểm 41 tựa như là. Phương Tân trực tiếp cười. Thiên Huyễn Thần không phục nói, cười cái gì? Thứ nhất đếm ngược cũng là thứ nhất. Gia phụ đều không có nói ta, ngươi cười cái gì cười? Lệnh tôn không nói ngươi, đoán chừng là thực sự không có chiêu mà. Thiên Huyễn Thần hứ một tiếng. Phương Tân tiếp tục trở về đề tài mới vừa rồi, cái này Bút Nói Mớ bản tôn chiến lược như thế nào? Thiên Huyễn Thần bắt chéo hai chân, thời kỳ đỉnh phong thiên thần cảnh giới đi, cùng ta không sai biệt lắm. Tại ta thần bên trong, xem như cùng ta là một cái thế đội. Phương Tân lông mày nhíu lại, khổ cực như vậy mới cùng ngươi cái nằm thẳng tử cảnh giới tương đương. Thiên Huyễn Thần núi bay. Hắn dựa vào cái gì sẽ cảm thấy chịu mệt nhọc một ngày làm việc 24 tiếng hơn được nhà ta cha trí cao tà thần cùng nhau ác ngọc thần. Có nhiều thứ cũng không phải là cố gắng thông qua liền có thể có được, ta nghĩ ngươi chính mình khẳng định cũng biết, có nhiều thứ chính là trời sinh tự mang, người bình thường cố gắng đến cùng mới lấy được đồ vật khả năng rất nhiều người vừa ra đời liền có, hắn sinh khí cũng vô dụng, ai bảo hắn đầu thai tư thế không đúng đây. Cho nên hắn rất chán ghét ta, mặc dù ta rất lý giải hắn, cũng rất đồng tình hắn, nhưng không chút nào ảnh hưởng ta chán ghét hắn. Nếu như hắn dạng này, ta thân ít một chút lời nói ta cũng sẽ không bị cô lập lâu như vậy. Phương Tân nghe vậy không nói gì thêm nữa, những đạo lý này Phương Tân có lẽ là trước đó bị bối cảnh rất mạnh ma sát qua đi liền đã hiểu. Côn Bằng tốc độ phi hành rất nhanh, đi ngang qua một chút lãnh địa thời điểm, rõ ràng có khí tức muốn dò xét một chút, làm sao trực tiếp bị Côn Bằng Vương Bá chi khí dọa cho đi. Sắp tới chỗ thời điểm, Phương Tân trực tiếp dịch dùng, lần nữa khôi phục lúc trước gần thánh quân phía sau mà người thần bí long ngạo thiên dáng vẻ. Cuối cùng đứng tại một tòa trang viên bên trong. Phương Tân tới chỗ đằng sau hướng phía bên trong đi đến. Thập Tiểu Tiểu đi theo Phương Tân phía sau cái mông, giống như là cái tiểu bí thư một dạng, một bộ ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm tốt vào cương vị đằng sau lần thứ nhất làm việc. Chạm mắt tới bốn bóng người. Thập Tiểu Tiểu nhìn xem hướng phía bên này đi tới bốn vị. Phát hiện bên trong một cái tỷ tỷ cực kỳ đẹp đẽ, tựa như là tạo vật chủ huyễn kỹ chi tác, Thập Tiểu Tiểu không khỏi thầm nghĩ trong lòng cái này sẽ không phải là lao bản chính cung đi, cái này cũng dáng dấp quá hăng hái. Tỷ tỷ xinh đẹp bên cạnh còn đi theo một cái xinh đẹp tiểu muội ai. Không đối, nam. Ngươi nếu là nam nói cái kia hưng phấn hơn. Xoay chuyển ánh mắt, còn có một vị dáng người khôi ngô hình dạng bá khí thanh niên, bên cạnh còn đi theo một cái cô nương xinh đẹp. Thập Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm suy nghĩ, lao bản tuy nói là sát lục chi vương, nhưng vẫn là lực lượng hệ mã phu, lực lượng hệ nhiều ít tinh lực có chút dồi dào, liền ưa thích làm điểm hoàng kim tợ mỏ trò chơi nhỏ, lão bản tuyệt đối không thể bị nữ sắc ảnh hưởng. Thân là lão bản ngự dụng tiểu bí thư, hình người trung gian phân rõ khí. Lúc này phát động kỹ năng tiên phú, để cho ta nhìn xem đều xứng hay không cho ta lão bản làm bằng hữu. Chương 671, trung thành chương 671, trung thành. Thẩm Tiểu Tiểu giơ tay lên tại hai mắt nhẹ nhàng một vòng. Trong hai mắt lúc này bịt kín một tầng ánh sáng màu bạc. Hướng phía cái kia bốn vị nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, quang mang chói mắt từ trước mắt bốn vị này trên thân tản ra. Mỗi một vị đều giống như một vòng chướng mắt đến cực điểm thái dương. Hiện nay bốn vòng thái dương gần ngay trước mắt, khoảng cách gần đi quan sát nói không ai có thể chịu được. Cảm giác lại nhiều liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Thẩm Tiểu Tiểu thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay che mắt, chỉ cảm thấy trong đầu não oanh nổ tung, trong óc đều là trắng xóa chói mắt quá mang. Từ chính mình xuất đạo đến nay, nhìn qua vô số người lịch sử hồ quang, đã từng thấy qua rất chướng mắt, nhưng nhất chướng mắt còn thuộc Phương Tân, mà trước mắt bốn vị quang mang chói mắt gần với Phương Tân. Mắt Trần có thể thấy Thẩm Tiểu Tiểu cặp kia nguyên bản lần trước nhìn Phương Tân còn không có hoàn toàn dưỡng tốt đôi mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được. Cảm giác một giây liền muốn đổ máu nước mắt. Vốn còn muốn lần thứ nhất vào cương vị, muốn đại lao bản của mình trước mặt biểu hiện tốt một chút, cho lão bản lưu lại một cái ấn tượng thật tốt. Đến lúc đó thăng chức tăng lương, lên làm tổng quản lý, đảm nhiệm CEO, gả cho Phương lão bản, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng bây giờ ấn tượng đích thật là lưu lại, nhưng mà cũng không phải là cái gì chính hướng ấn tượng. Phương Tân bay đầu lại mắt nhìn Thẩm Tiểu Tiểu, tự nhiên là đoán được vị này tiểu bí thư vừa rồi làm cái gì, không khỏi tức giận cười cười. Ngươi tốt bưng quả nhiên xem bọn hắn làm gì. Thẩm Tiểu Tiểu đội vàng cấp chính mình nhỏ thuốc nhỏ mắt, biểu lộ có chút quấn bách hướng về phía Phương Tân cười nói, lão bản, ta đây không phải nghĩ đến tại trước mặt ngài cho ngài biểu hiện một chút thôi. Đốt đốt lại đốt vừa đau hai mắt, Thẩm Tiểu Tiểu thu kỹ năng thiên phú, đỏ rực hai mắt nhìn trước mắt bốn người. Trong lòng hiếu kỳ bốn vị này rốt cuộc là vật gì, vì sao lịch sử hồ quang sẽ như vậy trước mắt. Luân hồi chi vương Tùy Yến lạc về chính đề, nghiêng người chỉ vào bên cạnh cái kia giống như thiết tháp trắng hán, vị này chính là chiến tranh chi vương Vệ Trinh. Vệ Trinh thân hình cao lớn, đại bối đầu, hai đầu mày rậm nghiêng nhập hai tóc mai, tướng mạo bá khí, cả người nhìn tính xâm lược rất đủ. Giới thiệu đằng sau, Vệ Trinh nhấc ngang cánh tay đặt ở trước ngực, chiến tranh chi vương Vệ Trinh, bái kiến sát lục. Nghe vậy Phương Tân lên tiếng. Bên cạnh tiểu bí thư Thẩm Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, đầu lại lần nữa ông. Vị này lại là thất vương một trong chiến tranh chi vương. Chờ chút, Thẩm Tiểu Tiểu rốt cuộc mới phản ứng một vài thứ. Quay đầu lại nhìn xem mặt khác ba vị, ánh mắt dẫn đầu tập trung tại vị kia thân ảnh tuyệt mỹ phía trên, ánh mắt cuối cùng rơi vào đối phương tinh linh thai bên trên. Tinh linh chi vương, đây là thất vương một trong tinh linh chi vương. Thập Tiểu Tiểu nhìn về hướng hai vị khác, hai vị này có thể chư vương bình khởi bình tọa, khẳng định cũng là thất vương một trong. Cái này ngồi tại cây trổi bên trên tinh thần lực dồi dào đến cực điểm, đó phải là trong truyền thuyết ác ngộng chi vương. Mà cái này dáng dấp rất tinh xảo xinh đẹp nam hải tử nhìn tính xâm lược thậm chí lực công kích không tính mạnh, cùng chùm phá hoại cùng thai ách chi vương không khớp đánh dấu. Xác suất lớn là bị kia thủ đoạn thông huyền luân hồi chi vương. Thẩm Tiểu Tiểu miệng nhỏ ở ra một cái ó hình dạng. Vậy mà đi theo lão bản của mình gặp được trong truyền thuyết bốn vị thần vương. Cái này cộng lại chính là thất vương bên trong năm vị, lại kém hai vị liền thất vương tụ thủ. Thất vương cự thú đây chính là tính lịch sử thời khắc. Thẩm Tiểu Tiểu chớp đỏ rừng hai mắt. Ta thật ngốc, thật sọ não bất tỉnh, đi xem bốn vị đã từng thần vương lịch sử hồ quang. Bốn vị sau lưng còn đứng lấy mấy người đồng dạng khí thế bất phàm, tuy nói không chống đỡ chư vương cường đại như vậy khủng bố, nhưng cũng làm được là nhân hùng hai chữ. Thẩm Tiểu Tiểu ánh mắt quét qua phát hiện trong đó có mấy đạo thân ảnh nhìn rất quen mắt. Cẩn thận một nhìn, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Tiểu Nam mẹ Tùy Yến tùy ý giới thiệu một chút. Một vị là Vĩnh Dạng Bát Đại Thiên Vương bên trong xếp hạng thứ 5 Cẩm Nhật Thiên Vương Thương Sơn Quân, một vị là Bát Đại Thiên Vương bên trong xếp hạng thứ 7 Nằm Hoang Thiên Vương Dương Tông Kính. Còn có một vị gầy ba ba đàn ông. Khi nhìn đến Phương Tân đằng sau, dẫn đầu hướng phía Phương Tân bên này đi tới. Ân Thánh Quân gặp qua Long Tiên Sinh. Phương Tân tùy ý lên tiếng. Thẩm Tiểu Tiểu đầu sắp vỡ. ta dựa vào. Rốt cục nhớ ra rồi. Vĩnh Dạ Bát Đại Tiên Vương nơi này đợi ba vị. Hơn nữa nhìn cái dạng này, đây là đã thành Chư Vương Mã Tử. Chắc không được Vĩnh Dạ Liên Quân Tây tiến một đường hắc bang, thì ra phía sau có thông thiên mang, có mấy vị này, liền xem như mang theo một đám lợn rừng cũng có thể giết ra thuận theo thiên địa, huống chi còn là chư vị Vĩnh Dạ Thiên Vương. Thẩm Minh Sinh bỗng nhiên giống như là phát hiện hoa điểm. Rộng cấp Thiên Vương Ân Thánh Quân vừa rồi quản phương Tân Sưng là Long Tiên Sinh. Cầu đầu bao tải. Long Tiên Sinh cái danh hiệu này có vẻ giống như là ở đâu nghe nói qua đâu. Thẩm Tiểu Tiểu đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Rốt cục nhớ ra rồi. Lúc trước Vĩnh Dạ Liên Quân bên này rộng cấp Thiên Vương Ân Thánh Quân vừa mới trở về thời điểm ra tay đánh nhau, lúc kia có truyền ngôn, Ân Thánh Quân phía sau có một vị tồn tại kinh khủng, mà vị tồn tại kinh khủng kia kêu cái gì Long Tiên Sinh. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Thẩm Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn xem Phương Tân. Lão bản ngư bức. Mấy người hướng phía bên trong đi đến. Phương Tân mắt nhìn Tinh Linh Chi Vương Giả Diêu. Người tới đây bên cạnh, Cổ Côn Lôn bên kia thế nào? Có Bí Hí nhìn chằm chằm, không có gì đáng ngại. Lại thêm trước ngươi ở nơi đó đại khai sát giới, dư uy vẫn còn, thế lực khắp nơi cũng không dám tùy tiện dò xét. Hấp tấp đi theo Phương Tân sau lưng Thẩm Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Đầu lại lần nữa ông một chút. Lập tức sẽ nghĩ lên thật lâu trước đó, cả nước khiếp sợ một lần kia, Cổ Côn Lôn phương hướng bộc phát ra động tinh khổng lồ, lúc trước có người tưởng rằng có thần linh xuất thế, cho tới bây giờ chuyện này đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Không nghĩ tới đáp án ngay tại bên cạnh, là lão bản mình làm ra. Thẩm Tiểu Tiểu đối phương mới sùng bái đầu rạp xuống đất, nho nhỏ đầu đã bị thật to trung thành nhét tràn đầy. Đám người tiến vào đại biệt dã, lầu một đại sảnh phi thường rộng lớn. Phương Tân ánh mắt đảo động, các ngươi chuẩn bị ở nơi nào bế quan trùng kích thần linh cảnh giới? Tiểu Nam mẹ tùy đến đạo, nơi này hướng đông 100 cây số có một ngọn núi, chúng ta đã ở nơi đó chuẩn bị xong hết thể cần bế quan đồ vật. Chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Buổi tối hôm nay liền đi qua, Già Diêu cảnh giới đã nhanh muốn áp chế không nổi, một mực chờ đợi ngươi đến. Phương Tân nhìn sang, Già Diêu cảnh giới hoàn toàn chính xác thật có buông lòng dấu hiệu, tinh huy giống như điểm sáng vây quanh nàng, cảm giác khoảng cách bước vào thần linh cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Mấy vị khác tuy nói không có Già Diêu dạng này, nhưng cũng không lệch mấy. Vốn còn muốn bốn người có thể hay không phân lượt đi bế quan, hiện tại tình huống này đến xem, tựa hồ là không quá hiện thực. Bốn vị này đã đạt đến một cái mát trị số, tựa như là núi lửa góp nhặt rất nhiều năm năng lượng, khoảng cách phun trào chỉ kém cuối cùng một chút xíu, một khi chiến đấu trong lúc đó muốn đột phá, cũng là lúc yếu ớt nhất, phun khắp nơi đều là, thân thể còn không có dư thừa khí lực đi cân nhắc khác, cho nên bế quan là tối ưu giải, hơn nữa còn đến có cái mạnh hữu lực hộ pháp là tốt nhất. Cũng may Phương Tân hiện tại cá nhân thực lực cùng thế lực đều phi thường đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể tỏa chấn. Tiểu Nam mẹ tùy đến nói tiếp. Trong lúc này có hai chuyện. Chương 672, phải có tiết tấu làm chương 672, phải có tiết tấu làm Phương Tân nhấp một ngụm trà. Tiểu Nam mẹ tùy yến ngữ khí luôn luôn không đổi vã, bảo đảm mỗi một sự kiện đều nói rất rõ ràng. Chuyện thứ nhất chính là ta từng nói với ngươi, ta thần xâm lấn phi thường lợi hại, tại trong lúc này đến làm phiền ngươi thời thời khắc khắc chú ý đến, trong khoảng thời gian này chúng ta đã tận khả năng đề phòng, nhưng đối phương hay là vô cùng bất nhập. Bên này coi như có thể, Vĩnh Dạ Liên Quân bộ phận địa phương đã bị tà thần thẩm thấu thành cái sàng. Nhất là vị kia bút nói mớ tín đồ đã vượt qua mấy triệu, không thể không phòng. Còn có một việc, Vĩnh Dạ Tám Đại Thiên Vương đứng đầu Thánh Anh Thiên Vương Yến lão đại, đã có tìm nơi nương tựa tà thần suy nghĩ, mà lại nhiều lần cùng Vĩnh Dạ Đại Đế bên kia đề nghị thuận theo tà thần, Vĩnh Dạ Đại Đế tâm tư hay thay đổi, nhưng cũng dần dần hướng phía phương hướng kia nghiêng về, căn cứ thế cục bây giờ đến xem, nếu như Vĩnh Dạ Đại Đế quyết định tìm nơi nương tựa tà thần, khẳng định như vậy cũng sẽ để chúng ta bên này thuận theo, hiện nay bên này đã dần dần thoát ly Vĩnh Dạ Đại Đế khống chế, Vĩnh Dạ Đại Đế chưa chừng sẽ thông qua võ lực phương thức ép buộc bên này thuận theo tà thần. Cho nên Vương Tân đã hiểu tiểu nam mẹ ý tứ, Vĩnh Dạ Đại Đế là cảnh giới gì? Truyền thuyết là thuật thần, nhưng này đều là rất nhiều năm trước truyền ngôn, hắn ở vào Vĩnh Dạ Liên Quân Kim Tự Tháp đỉnh tiêm, có một nửa có thể là đạt đến thiên thần cảnh giới. Nghe nói như thế đằng sau, Phương Tân âm thầm cân nhắc, nếu có thể làm Vĩnh Dạ Đại Đế lập tức cho rót cái mấy ngụm địa tình cái gì, chẳng phải là có thể nguyên địa thống lĩnh Vĩnh Dạ Liên Quân bên này, trực tiếp từ trên căn bản giải quyết vấn đề, triệt để thống nhất Vĩnh Dạ Liên Quân bên này hình thái ý thức. Nhìn thấy Phương Tân thần sắc lơ lửng không cố định, Già Diêu tựa hồ là đoán được Phương Tân ý nghĩ, ôn nhu nói, ngươi còn muốn địa tình sao? Lại cho ta một bình. Già Diêu không nói hai lời cho Phương Tân nhất bình. Phương Tân phát hiện vật này là thật tốt làm, vật này dùng nhiều còn có chút đốt nghiện. Tiểu Nam mẹ tùy yến nói tiếp, ta có thể nghĩ tới cứ như vậy nhiều, còn có người nào muốn bổ sung sao? Không người nhắc lại nghĩ cái gì. Tiểu Nam mẹ ánh mắt không khỏi mắt nhìn ngồi tại Phương Tân sau lưng, con mắt đỏ rực Thẩm Tiểu Tiểu. Thời khắc này Thẩm Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới đánh giá Tiểu Nam mẹ, khoe miệng mang theo kỳ quái dáng tươi cười. Hiện tại rốt cuộc minh bạch trước kia lên mạng tại khu bình luận nhìn thấy cái gì nguyên lai like tất cả mọi người ưa thích không phải nữ hài tử, mà là ưa thích đẹp mắt là ý gì. Thẩm Tiểu Tiểu trong óc không khỏi hiện lên trước kia thấy qua bao biểu lộ. Quản ngươi nam hay nữ vậy ta triệu cương gì bờ gờ. Phương Tân mắt nhìn Thẩm Tiểu Tiểu, liền biết Thẩm Tiểu Tiểu trong đầu khẳng định không có gì sạch sẽ đồ vật. Vị này đầy đầu bằng liệu, các loại học tập tài nguyên bảo tồn quan sát không ít, xem số lượng người bình thường căn bản không sánh bằng. Phương Tân ánh mắt rơi vào chiến tranh chi vương Bệ Trinh trên thân, đây là lần thứ nhất tận mắt thấy Bệ Trinh, gặp mặt đã nói một câu. Dựa theo tiểu nam mẹ tùy yến cho lúc trước Phương Tân giới thiệu, Bệ Trinh lúc đầu nói liền không nhiều. Bệ Trinh một tháng nói lời cộng lại còn không có nói nhảm Vương Côn bằng một ngày nói nhiều. Nhưng Bệ Trinh luôn thiếu nhi tình, hoặc là không nói lời nào, hoặc là liền trực tiếp nêu ý chính. Vị này chủ chức thiên phú là phân tranh, còn có cái thiên phú là ủng hộ. Chỉ cần hắn vui lòng, Vệ Trinh có thể làm cho bất luận kẻ nào hoặc là tổ chức thế lực sinh ra phân tranh, nhất điều chính là vệ trinh phát động kỹ năng thời điểm có thể làm cho một người chính mình cùng chính mình làm, là thuộc về loại kia nào trái phải vật nhau loại hình. Mà lại vệ trinh ủng hộ tiên phú còn có thể kích phát mỗi người thể nội hiếu chiến thừa số, chỉ cần là vệ trinh chỗ trận doanh, tất cả mọi người sẽ tính bền dẻo thêm điểm, sẽ đem tất cả tiềm năng kích phát ra đến, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho nên có hắn ở trận doanh tỷ số thắng siêu cao. Nghe nói tại mấy trăm năm trước có khoản xứng đôi cơ chế rất không hợp tối thường trò chơi, nhưng chiến tranh chi vương loại tiên phú này có thể chọi cứng xứng đôi cơ chế lấy được nhiều tháng liên tiếp. Tiểu Nam mẹ đem sự tình đều lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, chư vương đem đám này đều giao cho Phương Tân, chuẩn bị trực tiếp trước khi đi chọn lựa địa phương tiến hành đột phá. Bởi vì công tác chuẩn bị làm rất đủ, lại thêm đám người này đều là cao cấp cục người chơi một lần nữa số liền nhau, cho nên sẽ không giống là những người khác trùng kích thần linh cảnh giới chậm như vậy, nhiều nhất nửa tháng, nhanh nhất một tuần liền có thể vọt tới thần linh cảnh giới. Đưa mấy vị rời đi về sau, Phương Tân quay người nhìn về hướng mấy vị Vĩnh Dạ Thiên Vương. Ân Thánh Quân là người quen cũ. Cầm Nhật Thiên Vương Thương Sơn Quân cùng Nằm Hoang Thiên Vương Dương Tông Kính ngược lại là chưa có tiếp xúc qua. Lúc này hai vị đều bị phù hình cùng vệ trinh không chế qua, cho nên nhìn thấy Phương Tân cũng tất cung tất kính. Thương Sơn Quân cùng Dương Tông Kính mắt nhìn Phương Tân. Trước đó Ân Thánh Quân quản Phương Tân kêu một tiếng Long Tiên Sinh. Hai vị này Thiên Vương trong nháy mắt nghĩ tới, lúc trước Ân Thánh Quân một lần nữa hiện thân, phía sau chính là vị này Long Tiên Sinh, không nghĩ tới lại là Sát Lục Chi Vương, chắc không được có thể trực tiếp cho Ân Thánh Quân cung cấp lớn như vậy trợ giúp. Phương Tân ngồi tại xa bàn trước, nhìn xem trong khoảng thời gian này mấy vị này chiếm đoạt địa bàn, liền trong khoảng thời gian này, ba vị Thiên Vương ở sau lưng Chư Vương đến đỡ phía dưới, từ biên giới vài tòa thành nhỏ trực tiếp ngạnh sinh sinh mở ra cục diện, đánh tới hơn 140 vạn cây số vuông địa bàn, so rất nhiều quốc gia quốc thổ diện tích còn lớn hơn. Bởi vì các vị Thiên Vương dưới trướng xây dựng chế độ đều rất đầy đủ, chiếm cứ đằng sau, dưới tay người đã dùng tốc độ nhanh nhất đem mỗi cái địa phương tiếp quản quản lý. Mới đầu còn có chút phản kháng, nhưng đều bị trấn áp, mà lại Chư Vương đều có thủ đoạn, trực tiếp khống chế rất nhiều bản địa thổ dân cao tầng. Hiện tại các nơi đều ngoan ngoãn. Mảnh đất này vì nghe nhìn lẫn lộn, tạm thời lên cái Chư Vương Liên Minh Quốc. Rất nhiều người chỉ coi là chư vị Vĩnh Dạ Thiên Vương Liên Minh Quốc. Thật tình không biết phía sau có khác nói ý. Phương Tân đại khái nhìn một phen đằng sau, trước khi đến liền đã có hiểu biết, kết hợp với bản địa tình huống thực tế, cho nên các hạng tin tức tiêu hóa rất nhanh. Tăng cường mấy nơi này đối với tà thần xâm lấn chống lại, trước khi đến ta xem qua, tới gần phía Bắc Vĩnh Dạ chi địa rất nhiều địa khu ám chi lực nồng độ hơi cao, tà thần xâm lấn tỷ lệ cao hơn một chút, ta sẽ thông báo cho người mở ra nơi này hộ thân bảo thị trường. Cũng coi là từ mặt bên hóa giải một chút tà thần xâm lấn xu thế. Ân Thánh Quân mấy người gật đầu nói phải. Phương Tân nói tiếp, về phần Vĩnh Dạ Đại Đế bên kia trước quan sát một chút, nếu là vị này Vĩnh Dạ Đại Đế cảnh giới không phải rất cao nói, ta muốn trực tiếp cho hắn khống chế từ đó triệt để khống chế toàn bộ Vĩnh Dạ liên quân. Ân Thánh Quân sửng sốt một chút, Nam Hoang Thiên Vương Dương Tông Kính cùng Cầm Nhật Thiên Vương Thương Sơn Quân liếc nhau, không nghĩ tới vị này dã tâm đã vậy còn quá lớn, nhưng nghĩ lại vị này thân phận chân thật, tựa hồ là hết thảy đều hợp lý. Mấy người gật đầu. Thương thảo một phen đằng sau, Phương Tân để mấy người xuống dưới bận bịu riêng phần mình thời điểm, Ân Thánh Quân lúc ra cửa, Phương Tân cứ gọi lại Ân Thánh Quân, Ân Thánh Quân quay đầu lại nghi hoặc nhìn Phương Tân. Thế nào Long Tiên Sinh? Phương Tân nhìn xem Ân Thánh Quân, ngươi nếu là có thần cách lời nói, đối với mình thành thần tỷ lệ có mấy phần chắc chắn? Ân Thánh Quân sửng sốt một chút, mười thành tự tin. Đối với mình tự tin như vậy? Ân Thánh Quân cười nói, ta đây là khiêm tốn nói. Nghe vậy Phương Tân cười cười, đi, biết. Ngươi đi mau đi. Ân Thánh Quân coi là Phương Tân hầu cận, tổng hợp năng lực đều rất mạnh, mà lại có được hai đạo thần tuyển. Trước đó chấp thoại nhân bên kia hệ tinh thần thần linh Mục Thiên Hùng đều nói qua Ân Thánh Quân là hệ tinh thần thần linh cảnh giới phía dưới trần nhà. Hiện tại Phương Tân trong tay có một viên hệ tinh thần thiên phú thần cách, nhưng bây giờ tiểu nam mẹ mấy vị đều đi bế quan, Ân Thánh Quân coi là chiến lực, không thể đem tất cả mọi người đưa đi để đột phá. Không phải không cho Ân Thánh Quân thần cách, loại vật này muốn chậm cho, ưu cho, có kế hoạch có tiết đấu cho, muốn kết hợp tình huống thực tế có tính đoàn hệ cho. Để có chuẩn bị trước thành thần, để có kinh nghiệm trước thành thần, dạng này mới có thể trước thành thần kéo theo sau thành thần, tuyệt đối không có khả năng ngủ quáng thành thần, mà là tinh chuẩn thành thần, khoa học thành thần, hiệu suất cao thành thần, có sách lược thành thần, để thiên phú cao dẫn đầu thành thần, để thiên phú hơi kém chuẩn bị thành thần, còn muốn chiếu cố tình huống đặc biệt linh hoạt thành thần, có quy hoạch có trình tự thành thần là có thể tiếp tục phát triển chiến lược. Hạch tâm nội dung quan trọng, muốn đem toán nâng cao số lượng chuyển thành chất lượng cao, từ đó kiến tạo tốt đẹp hợp lý khoa học thành thần hoàn cảnh sinh thái. Phương Tân nhìn xem xa bàn, suy nghĩ tiếp xuống cụ thể quy hoạch. Chính suy nghĩ chuyện thời điểm. Trước đó Phương Thanh Đế cho Phương Tân chiếc điện thoại kia chấn động lên.